Chương 589, cùng sư phát ấn, trên khán đài tất cả mọi người ánh mắt dọc theo thiếu niên áo trắng lưỡi kiếm phương hướng, nhìn về phía Từ Lãng. Hôn trướng, bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Lãng khí giận sôi lên. Lúc này hắn, phản phất ở Sở Tinh Vũ trước mặt tựa như cùng là một người thất bại. Giết chết Cha Bách Dung, coi như ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là, có chút bản lĩnh cũng không có nghĩa là ngươi rất mạnh. Từ Lãng sắc mặt cực kỳ âm trầm, kia lạnh giá ánh mắt, dọc theo Sở Tinh Vũ quanh thân quét nhìn một vòng, sát ý bắt đầu nhanh chóng tràn ngập. Hiển nhiên, Sở Tinh Vũ mới vừa rồi nhảy qua hắn đánh chết Cha Bách Dung, đây là đối với hắn không thèm chú ý đến, để cho hắn tức giận tới cực điểm. Từ Lãng, giết chết Sở Tinh Vũ, cho ta nhi báo thủ. Bi thích thanh âm từ trên khán đài truyền xuống. Sở Tinh Vũ chặt đứt Cha Bách Dung cổ họng, để cho Thương Lan quốc quốc quân vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ quốc gia thiên chi tiêu tử, lại như vậy thì chết ở tên tiểu tử thúi này trong tay. Thương Lan quốc quốc quân chợt biến hóa tức giận vô cùng. Chính mình ba con trai liên tiếp chết tại đây tiểu tử trong tay, không giết Sở Tinh Vũ, hắn thể không bỏ qua. Từ Lãng là duy nhất có thể thay hắn báo mối thù giết con người. Thương Lan quốc quốc quân đem hy vọng đều đặt ở Từ Lãng trên người. Yên tâm, người này không chết, thể không bỏ qua. Từ Lãng ánh mắt âm trầm, ngay sau đó hét lớn một tiếng, kim thương ra biển. Hắn trường thương một chút, sát khí như là sóng lớn mãnh liệt mà ra. Hiu, sắc bén trường thương đâm ra một cổ cường đại khí lưu màu vàng nóng. Trường thương không có giết tới Sở Tinh Vũ trước người, nhưng là cổ cường đại kim sát sát khí ngưng tụ mà thành khí lưu, đã giết tới hướng Sở Tinh Vũ. Hoa lập lạp, vô số đông tuyết tại này cổ khí lưu cường đại trước mặt nhất thời bốc hơi thành chất khí. Tuyết hoa thai thượng không, sương tuyết ngày biến mất. Nay cổ điên cuồng ác liệt thế công, đã là ẩn chứa thiên vũ cảnh tam trọng uy lực, cho dù là thiên vũ cảnh tứ trọng võ giả muốn đón đỡ cũng vô cùng khó khăn. Được. Thấy Từ Lãng trưởng hồng quán nhận như vậy một thương, quan trên đài thực lực cao cường võ giả cùng kêu lên ủng hộ. Không hổ là ba quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất một người, chiêu này vừa ra, nhất thời nghiền ép toàn bộ võ giả. Đạo cửa hải khó này, Sở Tinh Vũ muốn ứng đối ra sao? Ám ảnh vệ thủ lĩnh đứng lên, hắn khẩn trương nhìn trên lôi đài phát sinh hết thảy. Trường thương hóa thành kim mang, giống như mũi tên một loại phong tỏa lại mục tiêu xuyên thấu tới, Sở Tinh Vũ phải như thế nào mới có thể tránh mở một kích này? Hơn nữa tránh một kích này lại có thể thế nào? Từ Lãng thương pháp tuyệt diệu, vừa mới ra chiêu là có thể có thực lực như thế, tiếp đó sẽ có càng hung hiểm hơn thế công thả ra. Sở Tinh Vũ sẽ chỉ là đối mặt với không cùng tần suất thế công, khó có thể ứng phó. Sở Tinh Vũ làm gì vậy? Vì sao hắn không phát động công kích? Thật kỳ quái. Ngay cả trở lại trên khán đài Đông Phương Vô Cực đám người, nhướng mày một cái, trong lòng là Sở Tinh Vũ dâng lên vẻ lo âu. Lúc này Sở Tinh Vũ biểu tình bình tĩnh, thậm chí là nhắm hai mắt lại, không có né tránh cường đại một đòn. Cho đến trường thương hóa thành kim mang đi tới hắn chưa đủ ba trượng địa phương, hắn mới mở hai mắt ra, từ tốn nói, thương pháp bình thường cực kỳ, quốc toa quốc số 1, cũng không gì hơn cái này. Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Từ Lãng trong mắt run lên. Hắn kim thương ra biển nhưng là luyện suốt thời gian 10 năm, lại bị Sở Tinh Vũ xưng là bình thường cực kỳ. Ngay tại hắn chuẩn bị giáo huấn không biết trời cao đất rộng tiểu tử lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành! Sở Tinh Vũ trong lòng bàn tay, kim sắc cự luân cuồng bạo sinh ra, bao phủ ở quanh người hắn. Nói ta bình thường, ngươi thì như thế nào? Thấy như vậy một màn, Từ Lãng trong mắt lóe lên kinh thường. Chết đi cho ta. Kim luân phát ấn, Sở Tinh Vũ đã từng sử dụng qua dùng để chống đỡ phong bạo lưu xương. Khi đó, Từ Lãng đã sớm thấy rõ kim luân pháp ấn uy lực. Sở Tinh Vũ muốn dùng hắn để chống đỡ chính mình kim thương ra biển, đơn giản là tìm chết. Ầm. Kim mang tăng gọn, tựa như bể bộn kim sắc lưu quang. Giống. Kim mang cự ly Sở Tinh Vũ còn có 2 trượng thời điểm, khiến cho mọi người giật mình một màn xuất hiện. Sở Tinh Vũ kia kim luân trên nhanh chóng biến thành đỏ ngầu vẻ. Hơn nữa Sở Tinh Vũ trong mắt cũng xuất hiện một vệ sáng tràn ra trận pháp. Vào giờ khắc này, Từ Lãng trường thương là bị cách không ngăn trở một dạng cũng đã không thể tinh tiến một phần. Theo một cao vút tiếng gào, kim luân pháp ấn khuyết trương lớn gấp 2, nhanh chóng biến thành cấp bậc cường đại hơn mới bắt đầu chi ấn. Mới bắt đầu chi ấn chính là dung hợp vạn thú chi diễm pháp ấn. Pháp ấn thượng, hùng sư đồ án theo Sở Tinh Vũ trong con người ánh sáng biến ảo bị phát hỏa mà ra. Một con uy phong lẫm lẫm hùng sư xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mới bắt đầu chi ấn, dung hợp vạn thú chi diễm sau khi, liền là có mọi thứ hình thái. Hùng sư chi ấn. Sở Tinh Vũ song trưởng hướng Từ Lãng đánh một cái. Giống. Pháp ấn bên trong hùng sư lần nữa phát ra cao vút giống giận, sau đó từ pháp ấn bên trong nhảy ra. Kinh khủng hơn là, cũng không chỉ là một con hùng sư. Pháp ấn bên trong, liên tiếp 3 đầu toàn thân thiêu đốt xích diễm hùng sư xuất hiện ở Sở Tinh Vũ bên người. Hùng sư chính là thú trung chi vương. Sở Tinh Vũ thua thu mà đứng, bị 3 đầu thiêu đốt xích diễm hùng sư bao vây, giống như vạn thú chi vương. Hắn xuất lĩnh 3 đầu khí thế hùng tráng khỏe khoắn hùng sư, năng lượng ầm ầm, nhanh chóng nghiền ép trường thương ngưng tụ mà ra khí lưu màu vàng nóng. Giống, giống, giống. Theo 3 đầu hùng sư giống to lên tiếng, sư tử trưởng cùng trụ mặt đất, toàn bộ đông tuyết đài rung một cái. Vạn năm tuyết động ở nơi này cuồng bạo 1.5 lòng bàn tay, càng là biến hóa là màu trắng bụi bặm. Thậm chí tù không thể gậy đông tuyết đài, cũng có thể thấy mắt trần có thể thấy mịn vết rách. Toàn bộ đông tuyết đỉnh, vào giờ khắc này tràn ngập lên vạn năm không thấy bụi mù. Làm bụi mù tản đi, chẳng như tuyết như ngọc đông tuyết đài đã hoàn toàn thay đổi. Mà Từ Lãng kia cuồng bạo cực kỳ khí lưu màu vàng nóng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Từ Lãng tự mình, cũng là chỉ nửa bước ở tuyết hoa thai thượng về không, chỉ cần lại thêm một đạo lực lượng, hắn sẽ gặp xuống lôi đài. Toàn bộ tuyết chính giữa bồn hoa. Sở Tinh Vũ đứng chắc tay. Bên cạnh hắn, là khí thế mạnh mẽ, thiêu đốt màu đỏ liệt diễm hùng sư, vô cùng bá đạo. lại là phát ấn. Cúc Toa Quốc quốc quân một bên, một tên thân xuyên hắc ý lão giả con người có chút co rụt lại. Thiếu niên áo trắng thậm chí có cường đại phát ấn. Phát ấn chính là tỷ võ kỹ năng mạnh hơn, yếu hơn huyền kỹ năng công pháp vũ kỹ, khó trách hắn có thể tùy tiện nghiền ép Từ Lãng. Phát ấn có thể gặp mà không thể cầu, trên người thiếu niên này kết quả có loại nào kỳ ngộ. Từ Lãng bị dễ dàng nghiền ép sau khi, toàn trường cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Tinh Vũ bởi vì có phát ấn tồn tại, cho nên Từ Lãng dùng thông thường thủ đoạn khó khăn mà đối kháng hắn. Nhưng là lão phu dạy cho Từ Lãng cũng không chỉ là thông thường vũ kỹ mà thôi. Nhỏ nhỏ sau khi kinh ngạc, Cúc Toa Quốc quốc quân bên người hắc ý lão giả khôi phục lại yên lặng. Ta Từ Lãng còn không có gặp phải có thể làm cho ta xuất toàn lực đối thủ. Ngươi Sở Tinh Vũ coi như là một người. Nói đến đây, Từ Lãng đứng dậy, tay kia trung kim thường lần nữa tản mát ra kinh người hàn mang. Từ Lãng sắp sử dụng toàn bộ cường công đánh. Cúc Toa Quốc người xem trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chương 590, sợ cũng phải chết. Thông thường thủ đoạn chiến thắng ta, trong mắt ta ngươi Sở Tinh Vũ vẫn là phế vật. Từ Lãng tiếng nói vừa dứt, trường thương giống như côn đồng một loại bay lượn, vô số bằng tùng nước gió lốc bị trường thương thật sự cuốn lên, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều cũng vào giờ khắc này bị hô cuốn vào trong đó. Kỳ lạ nhất là những thứ này bông tuyết ở nơi này lực tàn phá cực mạnh mẽ trong gió lốc, chẳng những bình yên vô sự, thậm chí khiến nó uy lực càng cường đại hơn. Đây là cái gì chiêu pháp, lại có thể đem bông tuyết cũng lợi dụng tiến lên? Không phải chiêu này pháp đơn giản là quá mạnh mẽ. Bông tuyết vô cùng yếu ớt, chỉ cần vật lý thủ đoạn là có thể tùy tiện đem bông tuyết hóa giải mở ra. Ta chưa từng thấy qua có thể đem bông tuyết cũng dung hợp vào một chỗ chiêu pháp. Từ Lãng hoàng tử, không hổ là ta Cúc Toa Quốc tài năng xuất chúng. Từ Lãng chiêu thức nhất thời đưa tới mọi người một trận khen ngợi. Cúc Toa Quốc trên khán đài, võ giả kêu lên tiếng liên tiếp. Những võ giả này cũng không biết Từ Lãng thương pháp, mà thực lực cao cường thành viên hoàng thất tự nhiên nhận ra. Từ Lãng ở nhờ tự nhiên chi lực, thành công để cho hắn thả ra ngoài công kích cường đại hơn. Một tên thành viên hoàng thất trong mắt thán phục không thôi. Từ Lãng kim thương gió lốc hắn đã từng gặp qua, nhưng là lúc này Từ Lãng lần nữa thả ra kim thương gió lốc cũng trước hắn thấy không giống nhau, uy lực so với trước kia lớn hơn ra không ít. Từ Lãng hoàng tử không có lĩnh ngộ sức mạnh tự nhiên, nhưng là hắn có thể mượn tự nhiên phát huy ra siêu phàm thực lực. Một chiêu này, Từ Lãng hoàng tử khéo léo mượn thiên nhiên băng tuyết lực hội tụ ra lực lượng cường đại. Cúc Toa Quốc quốc quân bên người lão giả tán thưởng gật đầu một cái, mà cùng hưng phấn Cúc Toa Quốc người xem bất đồng là Hỏa Vũ Quốc người xem sắc mặt nghiêm trọng, Sở Tinh Vũ nhất định phải vượt qua làn công kích này. Đông Phương Vô Cực cao mày, hắn vẻ mặt khó mà bình tĩnh. Nếu là lúc này ở Tuyết Hoa Thai thượng là hắn mà không phải Sở Tinh Vũ lời nói, như vậy hắn đã sớm bị Từ Lãng giết không chừa manh giáp. Từ Lãng bày ra thực lực, một đợt mạnh hơn một đợt. Gió lốc cùng băng xương dung hợp, trở thành lực công kích cực cao băng phong gió lốc phong bạo. Hô, hô, hô. Toàn bộ Tuyết Hoa Thai thượng lâm vào một mảnh gió lốc trong gió lốc. Băng phong gió lốc phong bạo, giống như ác liệt đao phiến, phá vỡ không khí hô khiếu chi thành, chấn to lớn đến tất cả mọi người mà nghĩ. Tuyết Hoa Thai thượng thiếu niên áo trắng kiêu miểu thân thể nhỏ, ở băng phong gió lốc nuốt hút lực xuống, vững vàng phong tỏa lại thân hình hắn, để cho hắn khó mà chạy thoát. Nếu là quét đến Sở Tinh Vũ trước mặt, không đem hắn cuốn thành thịt vụn đều khó khăn. Đi chết đi. Băng phong gió lốc ngưng tụ mà thành lúc, Từ Lãng gào to đến, trường thương như long, hóa thành một đạo khác gió lốc, giết tới Sở Tinh Vũ. Ở Cúc Toa Quốc khán đài người xem hài hước trong ánh mắt, Chu Thần Chi Kiếm ra khỏi vỏ. Sở Tinh Vũ giọng bình thản, lần nữa rút ra Chu Thần Chi Kiếm. Hưu. Kiếm mang dường như sấm sét ở Tuyết Hoa Thai thượng đột nhiên nổ tung, mang theo như lôi đỉnh hào quang lóe ánh, nhanh chóng lăng không hướng vô số gió lốc chặn ngang chém tới. Tất cả mọi người đều biết, Từ Lãng mới vừa rồi không xuất toàn lực, cho nên lúc này Từ Lãng vẫn có thể phát huy ra lực công kích cường đại. Tất cả mọi người đều không biết, Từ Lãng không xuất toàn lực, Sở Tinh Vũ cũng vậy. Chu Thần Chi Kiếm sử dụng lúc cực kỳ hao tổn thể lực, vì vậy Sở Tinh Vũ cũng sẽ không cho thấy nó toàn bộ lực lượng. Mới vừa mới đối phó đối thủ lúc, hắn chẳng qua là phát huy ra một thành lực lượng. Lúc này đối mặt Từ Lãng kia băng phong gió lốc, ba thành lực đủ rồi. Đang lúc mọi người mâu quang bên trong, Chu Thần Chi Kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém về phía băng phong gió lốc. Kiếm quang xé minh, ở vô số kim thương trong gió lốc vẫn có thể thấy rõ ràng. Mặc dù này cổ kiếm quang không vàng mười thương gió lốc mười, nhưng là cực kỳ đoạt mắt người mục đích. Ầm. Từ Lãng mù ở hẻ ra mấy đạo, tựa như ngọc rắn cuồn vũ kim thương gió lốc, đồng loạt bị chém tới bảy tấc. Chân muôn tiếng vang đi qua, gió lốc hư không tiêu thất. Từ Lãng đứng lại thân hình, trong tay hắn trường thương màu vàng nóng vẫn phát ra bức bách người hàn mang. Nhưng là hắn nắm chặt trường thương hai tay, nhưng là máu me đầm địa. Tại sao? Đây là vì cái gì? Từ Lãng mặt đầy không thể tin. Tiểu tử ngươi ở đệ nhị quan bên trong, cứu lại gặp được kỳ ngộ gì? Khi tiến vào lịch luyện nơi lúc, Từ Lãng rõ ràng có thể cảm giác Hỏa Vũ Quốc đệ nhất Sở Tinh Vũ thực lực yếu không được, thậm chí chỉ cần hắn ra một chiêu là có thể tùy tiện đem tiểu tử này cho giết chết. Nhưng là lịch luyện nơi đi qua, Sở Tinh Vũ thực lực lại trở nên cao thâm mặt chắc, ngay cả mới vừa rồi hắn sử dụng ra cường đại một đòn cũng không có thể chém đến hắn, ngược lại bị hắn tùy tiện cho phá giải. Cúc Toa Quốc đệ nhất nhân Từ Lãng, thực lực ngươi yếu đến không được. Cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng bình thản vẻ mặt, để lộ ra vẻ khinh thường. Sở Tinh Vũ lau khinh thường, thật sâu đâm bị thương Từ Lãng. Thu hồi ngươi lời mới vừa nói, nếu không, ta muốn ngươi hối hận. Từ Lãng giọng trầm thấp, lạnh giọng quát lên. Hắn được xưng Cúc Toa Quốc đệ nhất nhân, cho tới bây giờ liền không có người có thể nghi ngờ qua thực lực của hắn. Lúc này bị Sở Tinh Vũ 1-2, 2-3 trầm trọng. Từ Lãng đã đến tức giận bên mở. Sở Tinh Vũ biểu tình như cũ khinh thường. Hiển nhiên, hắn không có thu hồi lời mới vừa nói ý đồ. Ngồi sao? Mưa. Gầm lên giận dữ, Từ Lãng toàn thân tinh mang tăng gọn, hai tròng mắt phát ra màu đỏ ánh sáng. Hắn tóc dài bay lượn, thực lực điên cuồng tăng lên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rung một cái. Từ Lãng cũng một mực ở ẩn giấu thực lực. Trời ơi, thân là quốc toa quốc đệ nhất nhân Từ Lãng dĩ nhiên thẳng đến cất giấu thực lực của hắn, đến tột cùng là đạt tới trình độ nào? Ta không có nhìn ra, ngược lại cùng trước, là không giống nhau. Từ Lãng vẫn ẩn nút chứ thực lực, ra tất cả mọi người dự liệu, thậm chí là Từ Lãng sư phó, quốc toa quốc quốc quân bên người Hắc Y lão giả, vào thời khắc này cũng là trợn mắt hốt hoồm. Hắn bồi dưỡng Từ Lãng hơn 10 năm, tự nhận là quen thuộc nhất Từ Lãng người. Ngay cả ông lão mặc áo đen này, cũng không biết Từ Lãng ẩn giấu thực lực. Sở Tinh Vũ, đi chết đi. Thương Lan quốc quốc quân đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Chợt, quốc toa quốc võ giả cũng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, biến hóa mừng rỡ như điên, đi theo Thương Lan quốc quốc quân đồng thời. Sở Tinh Vũ, chết. Sở Tinh Vũ, chết. Sở Tinh Vũ, chết. Quốc toa quốc trên khán đài, người xem tự tin tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Một sóng tiếp theo một làn sóng để cho Sở Tinh Vũ chết tiếng kêu, liên miên bất tuyệt, âm thanh chấn vân tiêu. Ở trong mắt bọn hắn, Tuyên Hoa thai thượng thiếu niên áo trắng đã cùng người chết không có gì khác nhau. Hỏa Vũ quốc trên khán đài, toàn bộ võ giả sắc mặt trắng bệnh. May quốc gia chúng ta chưa hề trêu vào quốc toa quốc. Nhìn trên đài, những quốc gia khác võ giả thở một hơi dài nhẹ nhõm Sở Tinh Vũ, bây giờ ngươi sợ sao? Từ Lãng thanh âm băng hàn, sắc mặt dữ tợn. Hắn áp chế thực lực, là dự định tiến vào Thiên Biến Tông sau khi Nhất Minh kinh nhân đưa tới chủ tông chú ý, hắn nguyên tưởng rằng ở nho nhỏ này Thiên Biến Tông đệ tử thi tuyển thượng, hắn áp chế thực lực sẽ phái bất thượng chẳng, nhưng là không nghĩ tới, Sở Tinh Vũ thực lực phi phàm. Đối mặt thực lực tăng vọt Từ Lãng, Sở Tinh Vũ biểu tình như cũ bình thản. Dù sao, chính mình cũng là có tuyệt chiêu người, không nói lời nào đó chính là sợ. Sợ không có dùng, vẫn phải chết. Từ Lãng hét lớn một tiếng, kim thương thương mang lại lần nữa lấy sóng biển dâng trào thế tăng vọt. Tăng thực lực lên sau Từ Lãng, chiêu pháp công kích mặc dù cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng là thực lực lại không thể so sánh nổi. Chương 591, kiếm thuật. Ùng ùng. Kim thương sáng chói như ánh sáng, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt cuốn toàn bộ lôi đài. Răng rắc răng rắc. Tuyên Hoa thai thượng, vết nứt không ngừng hiện lên. Chói hai dạng nước tiếng, ở đông tuyết trên đỉnh núi không ngừng vang lên. Bạch ngọc một loại tuyết hoa thai thượng, mạng nhện răng đầy, so với trước kia Sở Tinh Vũ cùng sư phát ấn, cường hành hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Ở Từ Lãng ra chiêu trong nháy mắt, trong sân khôi phục can tĩnh, bọn họ mơ quang, chết nhìn chòng chọc tuyết hoa thai thượng thiếu niên áo trắng. Bọn họ muốn nhìn thấy thiếu niên áo trắng chết thảm một màn. Sở Tinh Vũ hoàn. Những quốc gia khác trên khán đài võ giả đều là trong lòng thở dài. Lần này Sở Tinh Vũ thật là muốn hoàn. Đối mặt Từ Lãng, Sở Tinh Vũ chỉ có chết phần. Trước Sở Tinh Vũ đã cho thấy to đại thiên tài, một lần có nghiền ép Từ Lãng thành đầu. Nhưng là đối mặt tẩn giấu thực lực Từ Lãng, Sở Tinh Vũ cuối cùng vẫn muốn thua. Sở Tinh Vũ, mạng ngươi đến đây chấm dứt. Từ Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương màu vàng nóng phun ra nuốt vào đến so với Thái Dương còn cường liệt hơn ánh sáng, hướng Sở Tinh Vũ sát đi qua. Ở tất cả mọi người mâu quang bên trong, Từ Lãng không bao giờ nữa che giấu chính mình cường đại một đòn. Hắn phải dùng điên cuồng một chiêu, tới cọ rửa ở Thiên Biến Tông đệ tử thi tuyển thượng, Sở Tinh Vũ mang cho mình quất đủ. Thật sao? Biểu tình bình tĩnh Sở Tinh Vũ cười nhạt. Chợt, cái kia Chu Thần Chi kiếm giơ cao. Một đạo thần bí quang hoa, trong nháy mắt hàng lâm ở trên vùng đất này. Tiếng gió hú kiếm thuật. Ở quang hoa ngưng tụ một khắc kia, một cổ lăng liệt hàn phong cuồng bạo thổi qua. Hàn phong sau khi, là như thương ưng cao minh tiếng. Ưng, là trong giới tự nhiên phong chi trưởng khống giả vậy. Ưng minh tiếng, tất nhiên phong khiếu chi thanh. Ở thương ưng cao minh sau khi, để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Giờ cao Chu Thần Chi kiếm Sở Tinh Vũ, toàn thân ánh sáng lưu chuyển không thôi. Bạo lệ đến mức tận cùng khí tức, cũng vào giờ khắc này chuyển động mở. Hắn bên ngoài thân tựa như vũ trụ, trung quanh tinh mang trải rộng. Chợt, nhất kiếm bạch ra, kiếm mang tăng gọn, bóng kiếm tràn ngập, thật giống như khai thiên tích địa, tựa như sát thần xuất thế. Ùng ùng, cửu thiên nổ ầm, thế gian câu chấn. Từ Lãng biến sắc, bóng kiếm đánh tới, Từ Lãng cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có áp bách lực. Chính mình ẩn giấu thực lực, Sở Tinh Vũ lại cũng là ẩn giấu thực lực. Hơn nữa Sở Tinh Vũ ẩn giấu thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Từ Lãng kim thương biến đổi, hoành giơ ở trước người mình. Tinh mang tự cán thương càn quét mà ra, phòng ngự khí thế hung trọng, ngăn ở Sở Tinh Vũ lưỡi kiếm hoa rơi phải qua đất. Hắn kim thương chính là nhị phẩm linh khí, thế công hùng, sức phòng ngự cũng không hề yếu. Sở Tinh Vũ uy lực này vô cùng nhất kiếm, chỉ có dùng kim thương thân thể mới có thể chống đỡ đi xuống. Vang vang, một kim loại tiếp nhận tiếng, đang lúc mọi người bên tai ầm ầm nổ vang. Trên khán đài người xem đều là che hai lỗ tai. Trong nháy mắt này, kim loại tiếp nhận tiếng nổ ầm ầm nổ vang. Thuần khiết như bạch ngọc đông tuyết này, vào giờ khắc này lại cũng không chịu nổi này cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng, bạo lệ đến đỉnh điểm lực lượng, ầm ầm nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, nổ thành bụi phấn. Tất cả mọi người mâu quang trong nháy mắt hướng đông tuyết này nhìn. Lúc này đông tuyết này đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Từ Lãng hai chân trực tiếp không chịu nổi này cổ áp lực, ở tất cả mọi người trong con mắt, phốc thông một tiếng, hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống. Cái quỳ này, Từ Lãng khí thế tận tán. Cái kia hoàng tộc cao khoát cũng bị hai người đánh sinh ra khí bạo nổ thành bụi phấn. Hắn tóc dài đầy đầu tán loạn mở, trên trán tiên huyết chảy ròng, môi cũng bị hắn cắn máu thịt bé bét. Phong ngự ở vô cùng chật vật Từ Lãng trong mắt lóe lên hưng phấn,
Rắc rắc. Nhưng là hắn hưng phấn vẫn chưa có hoàn toàn hiện ra. Một tiếng thanh thúy vang lên truyền tới. Từ Lãng tụ lên đỉnh đầu trường thương, vào thời khắc này, ầm ầm đứt gãy trở thành hai khúc. Đây chính là nhị phẩm linh khí, cứ như vậy đứt gãy. Hưu. Sau một khắc, Chu Thần chi kiếm đặt ở Từ Lãng nơi cổ họng. Thực lực ngươi yếu đến không được. Sở Tinh Vũ lần nữa từ tốn nói. Một câu nói này, phải hận. Mới vừa rồi Từ Lãng để cho Sở Tinh Vũ thu hồi những lời này, nhưng là Sở Tinh Vũ chẳng những không có thu hồi, ngược lại lần nữa nói một lần. Giọng cùng trước giống nhau như lúc, căn bản cũng không có thay đổi. Như là chứng minh hắn Từ Lãng vô luận ở như thế nào sử dụng tuyệt chiêu, nhưng ở Sở Tinh Vũ trước mặt vẫn là kẻ yếu. Từ Lãng khỏe miệng co giật, thần sắc lần lượt biến đổi. Ngươi chịu thua sao? Sở Tinh Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Ta phục. Hắn chịu thua, hơn nữa còn là phục tâm phục khẩu phục. Ngươi sợ sao? Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa. Sợ. Bị Chu Thần chi kiếm chỉ cổ họng, Từ Lãng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn biểu tình đã tuyên cáo hết thảy. Ngươi thắng, bỏ qua cho ta. Từ Lãng cầu đạo. Hắn sợ. Chen. Thu kiếm vào vỏ. Kèm theo kiếm này nhận thu về tiếng, Từ Lãng đầu người bay lên thật cao. Từ Lãng trước khi động thủ nói qua, sợ cũng vô dụng, vẫn phải chết. Sở Tinh Vũ dùng hành động trở về hắn truyền lời. Trận chiến này nhất định là để cho Sở Tinh Vũ nêu cao tên tuổi đánh một trận. Đông Tuyết Đài, năm đó Tam Quốc người mạnh nhất quyết chiến địa phương. Nhưng hôm nay biến thành hai quốc gia cường giả vây công Hỏa Vũ quốc cuộc chiến của cường giả. Trận chiến này Sở Tinh Vũ lấy sức một mình thành công tuyệt sát Cúp Toa quốc cùng Thương Lan quốc cường giả. Đông Tuyết Đỉnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Sở Tinh Vũ cuối cùng bày ra kiếm thuật rung động đến mất đi ý thức. Cho đến sau một hồi lâu, Hỏa Vũ quốc mới vang lên kinh thiên chấn đất tiếng hoan hô. Sở Tinh Vũ thắng. Một sóng tiếp theo một làn sóng điên cuồng tiếng hoan hô vang dội Đông Tuyết Đỉnh. Sở Tinh Vũ trận chiến này đối với Hỏa Vũ chi quốc võ giả mà nói ý nghĩa phi phàm. Hỏa Vũ chi quốc phát triển kinh tế vượt qua hai quốc gia tổng cộng. Nhưng thì như thế nào? Cửu Châu đại lục thực lực vi tôn. Cân nhắc một cái quốc gia cường đại, kinh tế chẳng qua là chiếm cứ trong đó một phần nhỏ. Trọng yếu nhất chính là một cái quốc gia cường đại vũ giả số lượng. Hỏa Vũ chi quốc kinh tế là hai quốc gia tổng cộng, nhưng là cường đại vũ giả số lượng, nhưng chỉ là hai quốc gia số lẻ mà thôi. Vì vậy, Hỏa Vũ chi quốc, Tử Kiến quốc Ý Thủy, liền là ở vào Thương Lan quốc cùng Cúp Toa quốc gáp bách sau khi, trước diện tích lãnh thổ bát ngát địa vực, bị hai quốc gia không ngừng tăng thực. Hỏa Vũ chi quốc chỉ có thể ở hai quốc gia bá đạo xuống tạm thời nhân nhượng vì lợi ích và cùng. Vô cùng bực bội. Cho dù ở Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn thượng, hai quốc gia cũng coi Hỏa Vũ quốc là thành con kiến hôi một loại tồn tại. Bởi vì Sở Tinh Vũ xuất hiện, hết thảy các thứ này cũng thay đổi. Bọn họ không còn là con kiến hôi một loại tồn tại, mà là để cho hai quốc gia kính sợ tồn tại. Từ Lãng cứ như vậy chết. Tại sao? Đây là vì cái gì? Từ Lãng cường đại như vậy, làm sao có thể chết? Ta không tin. Ta cũng không tin, nhưng là Từ Lãng chết thật. Trên khán đài, Cúp Toa quốc cùng Thương Lan quốc người xem phản phất đặt mình trong động, không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Thiếu niên áo trắng mâu quang quét về phía bọn họ. Chợt, bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy, trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạm. Bởi vì bọn họ nhưng nhớ tới Bông Tuyết Đài khai chiến trước, bọn họ quyết định đánh cuộc. Tác giả người tốt thể nói, cầu xin hoa. Chương 592, tại sao mặt mũi? Trước bọn họ, ỷ vào quốc gia mình dự thi thực lực võ giả mạnh mẽ, cho là Sở Tinh Vũ chắc chắn phải chết. Vì vậy, bọn họ không chút do dự, nhỏ xuống tinh huyết tiến vào huyết tế chi trong bình. Bọn họ muốn xem đến thiếu niên áo trắng chết, muốn xem Hỏa Vũ chi quốc đi về phía diệt vong. Nhưng là, sự thật ngoài dự liệu của bọn họ. Đông Tuyết Đài đánh một trận, bọn họ mạnh nhất võ giả Từ Lãng, bị Sở Tinh Vũ chém chết ở Tuyết Hoa Thái Thượng. Bọn họ xâm chiếm Hỏa Vũ chi quốc mộng đẹp, bị thiếu niên áo trắng nhất kiếm vô tình phá vỡ. Tình mộng sau khi chính là phải tiếp nhận vô tình nhất thực tế. Vô tình thực tế chính là bọn họ phải dựa theo trước đánh cuộc, đánh đổi mạng sống giá thảm trọng. Đông Tuyết đỉnh, hàn phong hô khiếu, tuyết lớn đầy trời. Giống. Trong tầng mây, Giao Nguyên cái đầu đầu lâu đã từ trong tầng mây xuyên thấu đi ra, nó cặp kia sắc bén con người chăm chú nhìn Cúp Toa quốc cùng Thương Lan quốc trên khán đài người xem. Toàn bộ võ giả vào giờ khắc này bị vững vàng khóa kín. Huyết tế chi bình đã từ không trung rơi vào Sở Tinh Vũ trong tay. Trên khán đài, hai quốc gia võ giả cánh mạng lúc này cũng giữ tại Sở Tinh Vũ trong tay. Giao đã không ức chế được dục dịch, chỉ cần thiếu niên nhúc nhích ngón tay, bọn họ sẽ gặp bị Giao giết chết. Trốn. Cúp Toa quốc bên người hắc y lão giả Từ Lãng sư phó vào giờ khắc này trường thương màu đen chọc ra, hư không chấn động bị liệt, vạch ra một cái sinh mạng lối đi. Lão giả dưới chân khí nổ tung, nổ bắn ra mà ra hắn giống như một vệt sáng, muốn đi vào này cổ sinh mạng lối đi, thoát đi Bông Tuyết đỉnh. Đế sư, mang ta đi chung. Lão giả chính là đế sư, Cúp Toa quốc thực lực người mạnh nhất, cũng là có khả năng nhất tránh giao đổi giết người. Cúp Toa quốc quốc quân không muốn chết, hắn hướng không trùng đế sư cầu đạo. Nhưng là người cuối cùng ích kỷ, mang nhiều một người sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm. Cút. Tên lão giả này cũng không quay đầu lại, rời đi Bông Tuyết đỉnh. Cúp Toa quốc quốc quân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng là lão giả tốc độ nhanh, giao tốc độ nhanh hơn. Rắc rắc. Lão giả cả người bị giao cắn một cái ở gãy xương giòn vang, ở toàn bộ Đông Tuyết trên đỉnh núi vang lên. Huyết bạ mở, nhuộm đỏ ra môi. Toàn bộ tham dự huyết tế đánh cuộc võ giả thấy như vậy một màn, sắc mặt trắng bệnh, sau lưng lạnh cả người, tê cả da đầu. Đây chính là Từ Lãng sư phó, tu vi đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng cường giả. Cứ như vậy bị giao ăn. Thiên Vũ cảnh cường giả ở giao trước mặt, căn bản không có sức chống cự, càng không cần phải nói bọn họ Mạng bọn họ, chẳng lẽ liền muốn qua đời ở đó sao? Giao Tử bên cạnh bọn họ rong ruổi, người đến trên người bọn họ máu tươi kia mỹ vị khí tức. Rốt cuộc, có người không chịu nổi như vậy sợ hãi hỏa vũ linh hoàng, chỉ cần ngươi có thể làm cho Sở Tinh Vũ bỏ qua cho lão phu, lão phu nguyện ý dẫn tam quân uy hàng hỏa vũ chi quốc. Thương Lan quốc một thân kinh bách chiến lao tướng quân, đem bên hông bội đao cho rút ra, giơ cao lên đỉnh đầu, vì một chân trên đất hơi lửa múa linh hoàng cầu xin đến. Linh hoàng, chỉ cần ngươi có thể làm cho Sở Tinh Vũ bỏ qua cho chúng ta Thương Lan khát máu tướng sĩ, nguyện ý vì ngài ra ngựa bọc thây. Lão tướng quân sau lưng khát máu tướng sĩ cũng là quỳ một chân trên đất, ôm quyền hướng hỏa vũ trên khán đài linh hoàng cầu xin đến. Linh hoàng, bỏ qua cho chúng ta nguyện ý làm ngài chết đi. Hoa lập lạc, vô số võ giả rối rít hướng hỏa vũ trên khán đài linh hoàng cầu xin đến. Ở sinh mạng trước mặt, những võ giả này cuối cùng là sợ. Giao vô cùng mạnh mẽ, đối mặt nó, chắc chắn phải chết. Bây giờ, chỉ có cầu xin linh hoàng mở một mặt lưới. Các ngươi đám này phản đồ. Thương Lan quốc quân cặp mắt kia máu phun trào, chỉ đám này võ tướng gầm lên tiếng. Hắn mất con đau còn không có khôi phục như cũ, liền bị đương chúng phản bội. Có thể leo lên Đông Tuyết đỉnh võ giả đều là nước tinh anh. Những tinh anh này vào thời khắc này phải thuộc về hàng địch quốc. Hắn khí môi tím bẩm, toàn thân phát run. Thương Lan lão nhi, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hỏa vũ chính là minh quân, là chúng ta muốn hầu hạ hoàng. Ngươi cút sang một bên cho ta. Bị linh hoàng nhục mạ, lao tướng quân lập tức biến sắc mặt, hướng Thương Lan quốc quân thấp giọng quát mắng. Đúng vậy, linh hoàng chính là minh quân, không phải là loại người như ngươi có thể so với. Lao tướng quân sau lưng tướng sĩ cũng là cao giọng nói. Tướng quân, ta Thương Lan nhưng là không xử bạc với ngươi. Thương Lan quốc quân mới vừa nói ra lời này, ồn ào. Một vệt sáng từ hắn nơi cổ họng bay qua. Thương Lan quốc quân che cổ, mang theo khó tin ánh mắt nhìn lão tướng quân. Ta đã nói, ta chủ tử là hỏa vũ linh hoàng, không phải là ngươi. Lão tướng quân nắm đại đao vết máu chưa khô, tiếng nói vừa dứt, một cước đem Thương Lan quốc quân đá nhìn xuống đài. Chậm, lão tướng quân lần nữa hướng hỏa vũ linh hoàng nói, linh hoàng, ta đã chém chết ngài đối thủ cũ, nhìn ở mức này, cầu xin ngài để cho Sở Tinh Vũ bỏ qua cho chúng ta. Đối mặt với những võ giả này khẩn cầu, hỏa vũ quốc trên khán đài võ giả, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Bỏ qua cho các ngươi. Linh hoàng như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn con ngươi thoáng qua hàn quang, chợt từ tốn nói, đừng tưởng rằng ngươi chém chết Thương Lan quốc quân là có thể để cho ta bỏ qua cho các ngươi, căn bản là không có khả năng. Các ngươi quên mới vừa rồi đối đãi ta như thế nào hỏa vũ quốc, ta có thể không có quên. Trước những thứ này Thương Lan quốc năng trinh thiện chiến tướng sĩ, rút binh khí ra, bước bách chính mình hướng huyết thệ chi bình tình nguyện, nếu như không tình nguyện, bọn họ muốn dẫn tam quân đạp phá hỏa vũ hoàn thành. Những thứ này có đầu tường cũng muốn trở thành hỏa vũ chi quốc một thành viên, bọn họ căn bản cũng không xứng đáng. Linh hoàng lời nói, để cho Thương Lan quốc lao tướng quân sắc mặt biến. Hắn thân kinh bách chiến vào sinh ra tử mới có thể đổi lấy vinh hoa phú quý. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ, hắn không muốn chết. Lạch cạch. Lao tướng quân đem bội đao bỏ lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Tuyết Hoa Thai thượng Sở Tinh Vũ dập đầu cầu xin tha thứ. Sở Tinh Vũ, ngươi tha ta tiện mệnh, lão phu thể, sau này không bao giờ nữa cùng ngươi đối địch. Lao tướng quân khẩn cầu, để cho trên khán đài những võ giả khác cũng là rối rít quỳ xuống đất, hướng Sở Tinh Vũ cầu xin tha thứ. Sở Tinh Vũ, chúng ta sai, tha cho ta môn đi. Sở Tinh Vũ, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sở Tinh Vũ, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta bắt đầu từ bây giờ liền nguyện ý thối lui ra Cúc Toa quốc, làm hỏa vũ quốc người làm. Hướng linh hoàng cầu xin tha sao? Cũng chỉ có thể hướng trong sân thiếu niên áo trắng khẩn cầu. Đối diện với mấy cái này võ giả cầu xin tha thứ, Sở Tinh Vũ trong mắt cũng vô bất kỳ cảm tình gì ba động. Dù sao, mới vừa rồi kêu giết chết Sở Tinh Vũ thanh âm mạnh nhất chính là bọn hắn. Ta đã từng nhắc nhở qua các ngươi, Đông Tuyết đại cuộc chiến, chẳng qua là ta cùng Từ Lãng, Trà Bách Dung ân oán cá nhân. Các ngươi không để ý ta nhắc nhở, chẳng những cương ép quấn vào chàng này ân oán bên trong, hơn nữa còn đối với hỏa vũ chi quốc, đối với ta nói lời ác độc. Sở Tinh Vũ nhớ tới trước bọn họ điên cuồng gào thét huyết tế chi bình, bằng vào ta chi mệnh, đánh cược ngươi diệt vong. Sở Tinh Vũ hẳn phải chết điên cuồng bộ dáng, ánh mắt càng thêm băng hàn. Các ngươi có để cho ta hỏa vũ chi quốc diệt vong lòng, có hại ta lòng. Các ngươi tại sao mặt mũi, thì ta cầu xin tha thứ. Đối mặt Sở Tinh Vũ chất vấn, toàn trường á khẩu không tiếng động. Trước bọn họ điên cuồng ầm ĩ Sở Tinh Vũ chết. Bọn họ muốn thiếu niên áo trắng chết quyết tâm quá mức mãnh liệt, cũng không có cho mình lưu một cái đường lui. Lúc này bọn họ biết vậy chẳng làm. Sở Tinh Vũ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết được à? Ta chết bọn họ coi như không chôn nước tựa, không người chiếu cố. Một tên võ giả quỳ dưới đất khóc giống nói, ngươi không thể chết được, ý ngươi là ta hỏa vũ chi quốc võ giả là có thể chết sao? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, chính là chỗ này võ giả mới vừa rồi tiếng ầm ĩ thanh âm lớn nhất. Hắn muốn hỏa vũ võ giả lúc chết sau khi có nghĩ tới hay không những thứ này hỏa vũ võ giả sau lưng già trẻ. Rất hiển nhiên, không có. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Bây giờ, làm tử vong hàng lâm ở trên đầu của hắn, hắn mới nhớ tới phía sau mình trên có già dưới có trẻ. Nhưng người nào sau lưng không có già trẻ? Phía sau hắn già trẻ cần phải chiếu cố, chẳng lẽ hỏa vũ võ giả sau lưng già trẻ liền không cần chiếu cố sao? Tên võ giả này quá mức ích kỷ. Sở Tinh Vũ muốn dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Chật, Sở Tinh Vũ không bao giờ nữa nghĩ tưởng cùng bọn họ nói nhiều một câu nói nhảm. Huyết tế chi bình, mở. Bành. Huyết tế chi trong bình tinh huyết giống như pháo đông một loại từ miệng chai nở rộ mở ra. Trên bầu trời, huyết sắc như nở rộ mẫu đơn một loại nổ lên. Giống. Trên bầu trời giao, người được cổ hơi thở này, du động hắn kia thân hình khổng lồ,
há một miệng to như chậu máu, hướng đám này đánh cược thua võ giả hút một cái. Hoa lập lạp, ngàn năm dao, vạn năm long. Dao thực lực vô cùng cường đại, há miệng hút vào, vô cực cuồng phong dũng động. Ta không muốn chết, van cầu ngươi, cứu theo ta, cứu mạng. Vô luận những võ giả này phát ra tuyệt vọng hô to, rồi rít bị nó hút vào trong bụng. Giang hồ có lời, làm người lưu lại một đường. Nhưng là, những võ giả này, ỷ vào tự mình con cảnh cường đại, không có cho Hỏa Vũ võ giả lưu lại một đường. Những thứ này muốn đưa Sở Tình Vũ vào chỗ chết, đưa Hỏa Vũ chi quốc vào chỗ chết, võ giả bạn bạn cũng không nghĩ tới, bọn họ tương hội vì chính mình ý niệm tà ác, bỏ ra thê thảm giá. Chương 593, Hồ Phi phách lối. Giống. Mấy hơi thở thời gian đi qua, Cúc Toa quốc cùng Thương Lan quốc trên khán đài võ giả, một người không dư thừa, toàn bộ bị giao nuốt vào trong bụng. Toàn bộ Đông Tuyết đỉnh, chỉ còn lại Hỏa Vũ chi quốc trên khán đài võ giả, còn có những quốc gia khác trên khán đài, linh linh tán tán võ giả. Hồ Phi, bây giờ ban bố Thiên Biến Tông đệ tử vị trí. Diệp Viễn thanh mặt mũi thanh tuyệt, bình thản thanh âm, ở Đông Tuyết trên đỉnh núi vang lên. Lúc này nàng, vô cùng mịn màng trắng non trên mặt, đã có một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Hồ Phi ở Thiên Biến Tông tuyển chọn bên trong, có nghiêm trọng bất công. Hơn nữa loại này bất công, cũng không có không tuân theo Thiên Biến Tông tuyển chọn đệ tử quy là, mà là tìm những quy tắc này chỗ sơ hở. Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn quy tắc rộng thùng thình, mục đích là muốn để cho những thứ này đi tới phàm trần quốc gia tuyển chọn đệ tử sứ đồ, có thể có lớn hơn quyền hạn đối với đệ tử xuất sắc tiến hành chọn. Tỷ như trong đó một điều quy tắc, chính là chấp thuận sứ đồ trước thời hạn tiến vào phàm trần quốc gia, tiếp xúc những quốc gia này bên trong thiếu niên kiệt xuất đệ tử. Thiên Biến Tông định quy tắc dụng ý, liền để cho sứ đồ có thể tiến một bước biết những đệ tử này đức hạnh, sau đó có thể ở sau đó tuyển chọn bên trong, đối với tên đệ tử này tiến hành càng cặn kẽ đánh giá. Mà Hồ Phi, lợi dụng quy tắc chỗ sơ hở trước thời hạn tiến vào phàm trần quốc gia, cũng không phải là đối với những đệ tử này phẩm được là được đánh giá, ngược lại, cổ động thu những quốc gia này thiệt tài. Hồ Phi lợi dụng những quy tắc này chỗ sơ hở, không ngừng thỏa mãn chính mình cá nhân dục vọng. Khó trách lúc trước chỉ cần là hắn phụ trách chiêu thu đệ tử, thực lực cũng xếp hàng đang tái sinh đội sổ. Hôm nay, nếu là nàng không đến thăm Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn, tất nhiên sẽ ở nơi này ba quốc gia bên trong tạo thành to lớn oan khuất, bị hư hỏng Thiên Biến Tông danh tiếng. Diệp Viễn Thanh dự định tại hắn đem Thiên Biến Tông đệ tử vị trí cho Sở Tinh Vũ sau khi chữa Hồ Phi tuyển chọn bất công tội. Sứ đồ, ban hành Thiên Biến Tông đệ tử huy chương đi. Bất quá, được tuyển làm rút ra chấp sự đem Thiên Biến Tông đệ tử huy chương cho đưa đến Hồ Phi trước mặt thời điểm, Hồ Phi cũng không có nhận tới. Hồ Phi sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Là giết chết Sở Tinh Vũ tiểu tử thúi này, hắn đã thay đổi rất nhiều tuyển chọn quy tắc. Nhưng là Thương Lan quốc cùng Cúc Toa quốc đám phế vật này, thậm chí ngay cả Sở Tinh Vũ cũng không giải quyết được. Ngược lại để cho Sở Tinh Vũ, còn có phía sau hắn Hỏa Vũ võ giả, toàn bộ tiến vào Thiên Biến Tông. Như vậy kết cục, không phải là hắn Hồ Phi muốn. Như vậy kết cục, hắn căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Để cho Sở Tinh Vũ loại này hắn thấy ngứa mắt phế vật tiến vào Thiên Biến Tông, so với giết chết hắn còn để cho khó chịu. Sứ đồ, xin ngươi ban bố Thiên Biến Tông đệ tử huy chương. Mang Mâm chấp sự nhìn sứ đồ Hồ Phi không có hành động, vì vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Cút cho ta. Tuyển chọn chấp sự 1 đến 2, 2 đến 3 nhắc nhở hắn đem Thiên Biến Tông đệ tử vị trí ban bố cho Sở Tinh Vũ, Hồ Phi giận dữ. Lại cạnh. Hồ Phi đem Mâm ngã xuống đất, giọng lạnh giá, từ trong giọng trầm thấp hét, ta tuyên bố, khóa này Thiên Biến Tông tuyển chọn, không có người nào trúng tuyển. Hồ Phi lời nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại. Hồ Phi, ta Hỏa Vũ tinh huệ, dựa theo ngươi chế tác riêng quy tắc, trải qua gian khổ, thành công đạt được số 1, ngươi lại vào lúc này không thừa nhận ta Hỏa Vũ đệ tử, ngươi kết quả giáp tâm ở chỗ nào? Hỏa Vũ linh hoàng vỗ xuống cái ghế, lớn tiếng chất vấn. Đồ hèn hạ, ngươi thân là Thiên Biến Tông tuyển chọn sứ đồ, lại tuyển chọn bất công, bị hư hỏng Thiên Biến Tông danh tiếng. Thiên Biến Tông đệ tử, có phải hay không cũng như cùng ngươi đồ như bay, đều là loại này đồ vô sỉ. Nhất thời, Hồ Phi không thừa nhận thi đấu hạ, chẳng những đưa tới Hỏa Vũ võ giả bất mãn, chính là những quốc gia khác võ giả, cũng vào giờ khắc này bực tức mắng. Thiên Biến Tông tuyển chọn, ở trong lòng bọn họ, chính là nhất công chính. Nhưng là Hồ Phi, nhưng là vi phạm công chính, không để cho những thứ này Hỏa Vũ đệ tử chúng tuyển Thiên Biến Tông, thật là làm cho người ta căm giận. Hồ Phi mâu quang âm hàn, căn bản không sợ hại những con kiến hôi này lớn tiếng mắng. Bắc Lan cảnh diện tích lãnh thổ bát ngát, biên giới có vô số quốc gia. Hàng năm Thiên Biến Tông chiêu thu đệ tử, không có 8000 cũng có 10000. 6 tên đệ tử ở Thiên Biến Tông tân sinh bên trong lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Không có chọn được 6 gã thích hợp đệ tử, nhiều nhất là sẽ bị sư phó khiển trách một trận mà thôi, đối với chính mình căn vốn không có ảnh hưởng gì. Hồ Phi, ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ không có trúng tuyển? Diệp Uyển Thanh kia băng hàn thanh âm cũng là vang lên. Giờ khắc này, Hồ Phi không sợ chút nào Diệp Uyển Thanh kia tràn đầy dùng mình ánh mắt, mang theo hài hước thanh âm nói, bởi vì Thiên Biến Tông phái ra tuyển chọn đệ tử sứ đồ là ta Hồ Phi, không phải là ngươi cao cao tại thượng Diệp Uyển Thanh. Sở Tinh Vũ cùng mình trước có không thể hóa giải ân đoán, có tự mình ở, tiểu tử này là tuyệt đối là không vào được Thiên Biến Tông. Diệp Uyển Thanh chính là chủ tông Hoa Thanh trưởng lão đệ tử, thân phận cao đắt, nhưng thân phận của mình cũng không yếu, mình là Thiên Biến bảy trong sân Hoàng Lưu Quang Điện đệ tử. Chủ tông cùng Thiên Biến bảy viện giữa, thuộc về không cùng cấp. Mặc dù Diệp Viễn Thanh thân phận cao với chính mình, nhưng là hai người nhưng là không có cơ hội chạm mặt. Cũng liền ý nghĩa Diệp Viễn Thanh muốn tìm tiền phái cho mình thôi, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Hồ Phi đã quyết định quyết tâm, cho dù chính mình đắc tội Diệp Viễn Thanh, hắn cũng phải đem Sở Tinh Vũ cho trận ngoài cửa. Hồ Phi lời nói, để cho Diệp Viễn Thanh mặt như lãnh xương. Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn loại chuyện nhỏ này, không phải là loại người như ngươi chủ tông đại đệ tử có thể can dự, để cho ta loại này tiểu tiểu sứ đồ tới nắm được là được. ta nghĩ rằng để cho ai vào, người đó liền có thể vào. Nói, Hồ Phi giọng càng là âm lãnh, nhưng là, lão tử không muốn để cho ai vào, chính là chủ tông trưởng lão đến, đều không có tư cách để ý tới ta. Hồ Phi vô cùng đắc ý, hắn thân là Thiên Biến Tông sứ đồ, đặc biệt phụ trách đệ tử tuyển chọn, những người khác căn bản không có tư cách can dự. Hỏa Vũ chi quốc võ giả đều là tức giận không thôi. Diêm Vương hảo xử, tiểu quỷ khó dây dưa. Hồ Phi ỷ vào hắn là phụ trách ba quốc gia đệ tử tuyển chọn sứ đồ, nắm lông gà đương lễ tiễn. Hồ Phi, ta Diệp Uyển Thanh, hôm nay liền thay Thiên Biến Tông trị ngươi tội. Diệp Uyển Thanh mâu quang lạnh giá, cao giọng nói: Diệp Uyển Thanh, ta biết ngươi là chủ tông đến, hơn nữa còn là chủ tông trưởng lão Hoa Thanh đệ tử, thân phận cao hơn ta quá nhiều. Nhưng là thân phận ngươi cao hơn ta thì như thế nào? Ngươi không phải là hình phạt đại chấp sự, ngươi nơi nào đến tư cách chữa ta tội? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào tới chữa ta tội? Hồ Phi không có sợ hãi. Thiên Biến Tông quy củ nghiêm minh, chỉ có hình phạt đại chấp sự mới có tư cách tại chỗ trị tội. Huống chi Hoa Thanh trưởng lão nhất định sẽ không làm cho này sáu gã tiểu võ giả mà cùng Trung Hoàng Lưu Quang Điện xích mích. Trong đó phân lượng, Diệp Uyển Thanh cân nhắc một chút liền rõ ràng. Không phải là hình phạt đại chấp sự, chẳng lẽ lại không thể trị ngươi tội? Hồ Phi, ngươi mắt chó bây giờ cho ta xem thanh. Nói, Diệp Uyển Thanh kia thon dài trong tay, một khối thanh ngọc lệnh bài, phát ra kinh người hàn phách. Thấy tấm lệnh bài này, Hồ Phi sắc mặt đại biến. Diệp Uyển Thanh thân phận lại biến hóa. Làm sao có thể? Chương 594, chó cùng đường quay lại cắn. Khối này thanh ngọc trên lệnh bài, viết Trung Quy Tuần Sát hai chữ to. Thiên Biến Tông Tuần Sát, không phải là một cái đại quan chức, lại là có lớn vô cùng quyền lợi. Bắc Lan cảnh bên trong, một ít phàm trần nước lớn, có Thiên Biến Tông sản nghiệp. Thiên Biến Tông vật liệu, toàn dựa vào những thứ này phàm trần nước lớn tới cung cấp. Hơn nữa, Thiên Biến Tông thuộc về đan võ song tu đại tông. Thiên Biến Tông một số võ giả luyện ra đan dược, hoặc là một ít người chân quý ma thú nhân tài, sẽ bán cho những thứ này phàm trần quốc gia. Tông môn cùng phàm trần nước lớn giữa, có vô cùng thường xuyên giao dịch lui tới. Phàm trần quốc gia, từ trước đến giờ có lớn vô cùng tham lam. Một ít cung cấp Thiên Biến Tông vật, có lúc hơi không chú ý, chính là sẽ bị những thứ này phàm trần quốc gia người tham của cho tham ô Thiên Biến Tông đệ tử, có lúc cũng sẽ bán ra chất lượng không cao đan dược cho những quốc gia này võ giả. Phàm trần quốc gia võ giả, thực lực thường thường không có Thiên Biến Tông đệ tử cao, mua được giả đan thuốc, không dám tìm Thiên Biến Tông đệ tử bắt đền, chỉ có thể là im hơi lặng tiếng, là bảo đảm Thiên Biến Tông tông môn lợi ích cùng danh tiếng. Tuần sát trước, chính là Thiên Biến Tông phái tới kiểm tra phàm trần quốc gia cung cấp có hay không thiếu cân ngắn hai, phàm trần quốc gia mua được giả đan thuốc lúc khiếu nại chi dụ. Tuần sát trừ cái quyền lợi này ra, ngay cả Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn cũng có quyền quản lý. Diệp Uyển Thanh phụ trách năm nay Thiên Biến Tông cùng phàm trần quốc gia mua bán trung quy tuần sát. Nàng đi tới phàm trần quốc gia, bấm ngón tay tính toán, nghĩ đến năm nay đúng lúc là Sở Ly Nhi ca ca tiến vào Thiên Biến Tông tuyển chọn thời gian, vì vậy tới xem chàng này tuyển chọn thi đấu. Hồ Phi cả người phát ra khó mà ức chế run rẩy. Lúc này Diệp Uyển Thanh thân phận không chỉ là một cái chủ tông đệ tử đơn giản như vậy, nàng hay lại là Thiên Biến Tông tuần sát hơn nữa còn là thân phận cao đắc trung quy tuần sát, hắn căn bản không trọng nổi. Trước Hồ Phi không biết Diệp Uyển Thanh chính là trung quy tuần sát, căn bản cũng không đem nàng coi ra gì. Dù sao Thiên Biến Tông chủ tông đệ tử thân phận cao đắc, nhưng bình thường cùng mình căn bản không có trao đổi, chỉ cần mình trong ngày thường nuốt ở Trung Hoàng Lưu Quang trong điện, Diệp Uyển Thanh lại như thế nào tức giận, nàng cũng không dám là chính là một người học trò khiêu chiến toàn bộ Lưu Quang điện. Nếu là cho hắn biết Diệp Uyển Thanh chẳng những là chủ tông đệ tử, hay lại là Thiên Biến Tông ủy nhiệm trung quy tuần sát, hắn là tuyệt đối không dám dĩ hạ phạm thượng, càng không cần phải nói tùy ý thay đổi Thiên Biến Tông tuyển chọn quy tắc. Ta bây giờ tuyên bố, Hỏa Vũ Quốc Sở Tinh Vũ 6 người, bây giờ lên, chính thức trở thành Thiên Biến Tông đệ tử. Hồ Phi nói xong, phốc thông một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Diệp Tuần Sát, van cầu ngươi đối với ta mở một mặt lưới, ta đều là heo dầu ngu rốt tâm, bây giờ ta đã sửa lại sai lầm, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Hồ Phi sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hướng Diệp Uyển Thanh dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn biết, nếu là bị Tuần Sát đem mình tội trạng cho bẩm báo đến Thiên Biến Tông, hắn bị trị tội đồng thời, đề cử hắn trở thành sứ đồ Trung Hoàng Lưu Quang Điện, cũng khó trốn trách nhiệm. Hồ Phi, ngươi có tam đại tội trạng. Số 1, lịch luyện thời gian chưa tới, tự tiện tắt lịch luyện nơi, thiếu chút nữa để cho tham dự trải qua người luyện võ không ra được, ngươi thân là sứ đồ, mắc phải mưu sát dự thi võ giả tội. Thứ 2, đang không có đi qua dự thi võ giả đồng ý bên dưới, tùy ý sửa đổi tỷ đấu quy tắc, sửa đổi sau khi, đối với tỷ thí kết quả cũng không thừa nhận, ngươi thân là sứ đồ, mắc phải tỷ thí bất công tội. Thứ 3, cưỡng ép gửi ra máu tế chi bình, đầu độc không biết gì nhân sâm cùng huyết tế, bởi vì ngươi đưa đến Tuyết Hoa thai thượng sinh linh đồ thắng, ngươi thân là sứ đồ, mắc phải ngược sát tội. Hồ Phi càng nghe càng là kinh hãi, nguyên lai Diệp Uyển Thanh đã sớm gom hảo chính mình mắc phải tội. Chính mình mắc phải ba loại tội, một cái so với một cái còn nặng hơn. Chỉ sợ là chính mình trở lại Thiên Biến Tông sau khi sẽ bị phế trừ một thân tu vi, chịu hết nghiêm khắc nhất khốc hình. So với giết hắn còn muốn cho người khó chịu. Diệp dò xét, ngươi chắc chắn không buông tha ta sao? Hồ Phi ánh mắt chuyển lạnh, tàn bạo hướng Diệp Uyển Thanh hỏi. Ngươi làm nhiều việc ác, để cho ta như thế nào bỏ qua ngươi? Diệp Uyển Thanh thanh âm lạnh giá, thanh tuyệt trên mặt không có chút ba động nào. Hiển nhiên Diệp Uyển Thanh không chút nào cho Hồ Phi mặt mũi. Là ngươi buộc ta. Quỳ dưới đất, Hồ Phi hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình hướng đứng ở trên đài cao Diệp Uyển Thanh nổ bắn ra mà tới. Ầm, một đạo tha duệ dài sinh nhật lưu quang ầm ầm lên. Lưu quang cuối là Hồ Phi kia giữ tận gương mặt cùng hung hoành thần sắc. Hồ Phi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Diệp Uyển Thanh trước người. Không tha thứ ta, liền chết đi cho ta. Phát ra tuyệt vọng giống to Hồ Phi, một cái bàn tay màu vàng nóng ầm ầm mà ra. Hồ Phi thực lực đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng, là cao thủ bên trong cao thủ. Hắn một trường đánh ra, hơn 10 đạo kim sắc tay ảnh như bóng với hình, trong nháy mắt liền hướng Diệp Uyển Thanh đánh giết mà tới. Ùng ùng, khí bạo không ngừng bên hai, trên khán đài lan can ở tinh thần chi lực áp bách bên dưới, rồi rít gãy toái thành bụi phấn. Nửa tinh thần chi lực. Hồ Phi một trường, để cho toàn bộ võ giả sắc mặt kinh hãi. Thiên Vũ cảnh võ giả huyền lực đỉnh phong, chính là có thể hủ ở hệ ra tinh thần chi lực. Trong truyền thuyết tinh thần chi lực lại bị Hồ Phi đánh văng ra ngoài. Mặc dù chỉ là nửa cái tinh thần chi lực, nhưng là chỉ cần làm một trường này đánh thật, Đông Tuyết đỉnh có thể được trong nháy mắt rời bình. Trung Quy tuần sát cẩn thận. Ở một bên tuyển chọn chấp sự kinh hãi. Sứ đồ Hồ Phi lại dám công khai công kích Thiên Biến Tông chủ tông đệ tử, thân là tuần sát Diệp Viễn Thanh, cả gan làm loạn. Những thứ này chấp sự không kịp bắt Hồ Phi, rối rít hướng Diệp Viễn Thanh tụ lại, nghĩ tưởng phải bảo vệ di thế độc lập tuyệt trần nữ tử. Tránh ra. Nhưng là, những thứ này tuyển chọn chấp sự vừa tới Diệp Viễn Thanh trước người, nhưng là bị cô gái tuyệt sắc nhẹ nhàng đẩy ra. Diệp Viễn Thanh đẹp lạnh lùng trên mặt mâu quang băng hàn, thanh âm vắng lặng. Gió nhẹ thổi qua, nàng quần áo phiêu vũ, thon dài trắng non thẳng tắp hai chân xuyên thấu qua quần áo hiện ra. Chỉ thấy kia thon dài thẳng tắp chân ngọc nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đạp một cái. Ba. Nàng đứng địa phương, một trận quang hoa như giống như sao băng thoáng qua. Một con toàn thân trắng như tuyết, cái trán có cựu sắc cánh hoa, mang theo thánh khiết khí tức cựu sắc lộc, ở trên trời lóe lên một cái rồi biến mất. Võ đạo đồ đằng. Sở Tinh Vũ con người co rụt lại. Sau một khắc, Diệp Viễn Thanh ngọc trưởng mười ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đẩy ra. Một trường này, một cổ thánh khiết quang hoa bao phủ, vô cấu không tì vết, vô trần vô ai. Ầm. Làm một trường này cùng Hồ Phi tàn bạo nửa tinh thần chi lực đụng vào nhau thời điểm, nửa tinh thần chi lực mang ra khỏi lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất. Hồ Phi chấn động toàn thân, trong miệng phun máu tươi tung tóe, tóc hai bù sủ, bay xéo mà ra. Tệ hại. Đang lúc này, Diệp Viễn Thanh chân mày kia nhẹ nhàng nhíu lại. Mới vừa rồi nàng định bắt xuống Hồ Phi tự mình đưa đến Thiên Biến Tông chủ tông thẩm vấn, cho nên chỉ dùng võ đạo đồ đằng một thành lực. Nói cách khác, Hồ Phi không có trọng thương, chỉ sợ Hồ Phi sẽ có còn lại dự định. Quả nhiên, cảm nhận được Diệp Viễn Thanh cường đại sau khi, Hồ Phi chợt hướng Sở Tinh Vũ sát đi. Sở Tinh Vũ, có ta Hồ Phi ở, ngươi là vĩnh viễn không vào được Thiên Biến Tông. Hồ Phi giữ tận điên cuồng hét lên, vang dội toàn bộ Đông Tuyết đỉnh. Chương 595, thiếu niên anh tư. Sở Tinh Vũ, cẩn thận. Diệp Viễn Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, nàng nhân tử lại để cho Hồ Phi nắm lấy cơ hội cùng Sở Tinh Vũ đồng quy vu tận. Hết thảy các thứ này đều là ngươi hại, ta muốn chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Hồ Phi môi tiên huyết không lau, sắc mặt dữ tợn, tóc hai bù xù hắn giống như từ cựu lũ cảnh bên trong chạy ra khỏi ma quỷ. Hắn điên cuồng hướng Sở Tinh Vũ sát tới. Cho dù bị Diệp Viễn Thanh thật sự đánh cho bị thương, nhưng là hắn còn phải một nửa thực lực có thể phát huy được. Hồ Phi thực lực không phải là từ lãng đám người có thể so với. Nói cách khác, Sở Tinh Vũ ở trước mặt hắn chắc chắn phải chết. Màu cam ánh sáng bị Hồ Phi kéo mà ra, mang theo cuồng bạo đến đỉnh điểm khí tức. Ùng ùng. Trong thiên địa, khí lưu cực kỳ rối loạn. Trên khán đài Hỏa Vũ Quốc võ giả bị cuồng phong thổi tới áo khoác bù bù, cặp mắt khó mà mở ra. Toàn bộ Đông Tuyết trên đỉnh núi phương không gian, vào giờ khắc này đều bị Hồ Phi thật sự vặn loạn. Hồ Phi chém chết Diệp Viễn Thanh không được, trong lúc bất chợt giết hướng Sở Tinh Vũ, ra tất cả mọi người dự liệu. Sở Tinh Vũ, chạy mau. Linh Vận thon dài tay nắm chặt, cặp kia mỹ lệ con ngươi phím hồng, muốn cứu Sở Tinh Vũ, đã tới không kịp, nàng la lớn. Lúc này nàng tâm trạng quá đau khổ. Nàng thật hối hận thực lực của chính mình vì sao không thể mạnh hơn chút nữa, như vậy thì có thể cùng Sở Tinh Vũ cùng chống cự đạo lực lượng. Bây giờ Linh Vận chỉ có thể là vô lực nhìn mình người trong lòng, bị lâm vào điên cuồng Hồ Phi cho giết. Hồ Phi, loại người như ngươi hôn trướng. Sở Tinh Vũ chạy mau. Sở Tinh Vũ, không muốn ngồi chờ chết. Hỏa Vũ trên khán đài võ giả, rối rít bị một màn này sợ khiên động. Sở Tinh Vũ là cứu bọn họ anh hùng, nhưng là Hồ Phi đột nhiên giết ra, làm cho tất cả mọi người không kịp đề phòng. Hồ Phi thực lực mạnh mẽ, ở Thiên Biến Tông bảy trong nội viện cũng là coi là nhất phương nhân vật. Sở Tinh Vũ kiên quyết là không thể cùng Hồ Phi chống đỡ được. Sở Tinh Vũ, đi mau a! Ngay cả trên đài cao Diệp Viễn Thanh, vào giờ khắc này cũng là hoảng hốt. Lúc này nàng biết vậy chẳng làm. Nếu là cho thêm nàng một cơ hội, nàng kiên quyết thì sẽ không thu tay lại, hẳn tại chỗ sẽ để cho Hồ Phi toi mạng. Nhưng là hối hận lại cũng không kịp. Nàng sai lầm, sắp để cho một thiên phú siêu phàm thiếu niên bỏ mạng. Hồ Phi kia nửa tinh thần chi lực đối với chính mình mà nói căn bản cũng không tạo tác dụng. Nhưng là đối với tu vi chỉ là thiên vũ cảnh nhị trọng, chỉ có thể sử dụng không tới 20 huyền lực Sở Tinh Vũ mà nói, lại là phi thường chí mạng. Lưu Quang phun trào, đối mặt Hồ Phi bộ kia có lực lượng khổng lồ một trường, Sở Tinh Vũ mặt không đổi sắc, bước lên trước bước ra. Hắn một bước, làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Thiếu niên áo trắng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Tất cả mọi người không biết là, vào giờ khắc này, Vũ hồn cực hạn lực lượng bắt đầu ở Sở Tinh Vũ toàn thân đổi ngược. Vũ hồn là võ giả một kích mạnh nhất. Sở Tinh Vũ tu là Vũ hồn, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, đã khôi phục không ít năng lượng, đủ hắn lần nữa phát động. Khí tức dâng trào, thiếu niên áo trắng trên người xuất hiện vài cổ kim sắc đường cong. Vài cổ đường cong buộc vòng quanh một đạo khôi giáp bộ dáng, đặc biệt là thiếu niên áo trắng hai tay cánh tay vị trí, đường cong phát họa càng là tương tận. Bất quá, đường cong quả thực quá nhỏ, tinh vi đến tất cả mọi người đều không thấy được. Sở Tinh Vũ không nhanh không chậm, tại tuyến cái phát họa hoàn thành bên trong, thủ trưởng cùng Hồ Phi đối với chụp chung một chỗ. Ầm. Tiếng nổ nổi lên bốn phía. Một cổ lực lượng của bạo, giống như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một dạng trong nháy mắt lấy giao chiến hai người làm trung tâm, cuốn mà ra. Phu cận khán đài, rối rít bị này cổ lực va đập đo, oanh là nát bấy. Hồ Phi đen nhánh tia nhãn thần hung ác bên trong, hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, ngươi. Sở Tinh Vũ lại không có bị hắn đánh chết, ngược lại là, Sở Tinh Vũ trên hai cánh tay, chiến thần khôi giáp chớp động mình sáng chói, huyết hồng chiến bảo theo gió lất phất. Sở Tinh Vũ, gọi ra Tu La Vũ Hồn thứ nhị biến hóa, ác chiến khu. Lúc này Sở Tinh Vũ, Tu La nhãn quan vũ hư không buông thả ra đến, ánh mắt thâm thúy mà lạnh mạc, ta, là người vĩnh viễn cũng không giết chết người. Tu La thần khí hơi thở, trải rộng toàn thân. Như đồng thời nhìn xuống trong thiên địa chí tôn chi vương. Xuất sinh, quỳ xuống cho ta bồi tội. Thiếu niên tiếng nói vang dội, chấn đại địa chân chiến, mây đen lay động. Đừng mơ tưởng. Hồ Phi sắc mặt dữ tợn, chém chết Sở Tinh Vũ không được, chẳng lẽ còn phải cho hắn quỳ xuống? Hắn chính là Thiên Biến Tông Trung Hoàng Lưu Quang Điện cường giả, làm sao có thể hướng nhất phàm Trần Quốc gia võ giả quỳ xuống? Hắn kiên quyết thì sẽ không quỳ. Si khả sát bất khả nhục. Hồ Phi hét lớn một tiếng, toàn thân huyền khí rung động, cuồng bạo vũ hồn phun ra. Ừ. Kia biển như thiên thần bạch tỷ di chí tôn mâu quang run lên, tay trái hướng Hồ Phi đầu vai đẻ một cái. Ở thiếu niên kia tu la chiến thần cánh tay phải trước, Hồ Phi vậy cường đại vũ hồn bị gắng gượng ép ở trong người, không ra được. Phốc thông. Toàn thân ánh sáng tăng vọt Hồ Phi, ở sĩ khả sát bất khả nhục mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, bị Sở Tinh Vũ hữu trưởng đè một cái, đè xuống đất. Tất cả mọi người vào giờ khắc này chấn động toàn thân. Thực lực mạnh mẽ Hồ Phi, cứ như vậy, bị Sở Tinh Vũ ngay cả người mang vũ hồn gắng gượng đè xuống đất. Thật là khủng khiếp. Trên bầu trời thần quang phổ chiếu, soi ở đông tuyết đỉnh, thiếu niên áo trắng trên người, Sở Tinh Vũ tựa như thiếu niên chí tôn, cựu tinh thần hà chi vương, hàng lâm nhân gian. Quỳ xuống thiếu niên chí tôn trước người, tóc hai bù xù, vết máu đầy người Hồ Phi, như cùng là một thứ tội đồ. Sở Tinh Vũ, ngươi đây là cái gì vũ hồn? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Hồ Phi không nhịn được cả người run rẩy, bị thiếu niên tay như vậy đè một cái, hắn cảm giác mình vũ hồn cần phải ở trong người nổ mạnh. Ngươi bị là sứ đồ, trăm phương ngàn kế ngăn trở ta tiến vào Thiên Biến Tông, ngươi có thể biết tiến vào Thiên Biến Tông đối với ta là trọng yếu bậc nào? Sở Tinh Vũ ánh mắt băng hàn, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn đi tìm biểu muội. Thiết lập Tam Quốc Đông Tuyết Đài đại so với, lần đầu tiên ngăn trở ta. Lịch luyện chi đề xuất cắt, lần thứ hai ngăn trở ta. Quyết đấu đài mệnh lệnh 5 người vây công, lần thứ 3 ngăn trở ta. Đông Tuyết Đại quyết chiến, để cho hai người đối phó ta, lần thứ 4 ngăn trở ta. Hồ Phi 1 đến 2, 2 đến 3 đối với Sở Tinh Vũ muôn vàng ngăn trở. Ở trong mắt Sở Tinh Vũ, sứ đồ đã cùng người chết không có gì khác nhau. Tử vong chẳng qua là sớm muộn sự tình mà thôi. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không ta tiến vào Thiên Biến Tông tìm tới biểu muội, cho dù là phụ trách tỉ thí, thân là sứ đồ ngươi, cũng không được. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ kia lạnh lùng ánh mắt mang theo hàn quang, chợt quát lên, chết đi cho ta. Ầm. Tu La cánh tay phải, tinh mang tăng gọn. Hồ Phi cả người bị đánh chết ở Đông Tuyết đỉnh. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Tuyết đỉnh trung ương, chỉ có một thân chiến thần khôi giáp, chiến bào bay lượn thiếu niên chí tôn mà đứng. Hào quang lóng ánh bên dưới, thiếu niên uy phong vô cùng. Chương 596, Thiên Biến Huy Chương. Vào giờ khắc này, Diệp Viễn Thanh có ngắn ngủi thất thần. Sở Tinh Vũ chém chết Hồ Phi một màn, nàng toàn bộ hành trình không lọt nhìn một chút tới. Đối với mình mà nói, Hồ Phi thực lực không mạnh. Có thể là đối với Sở Tinh Vũ mà nói, Hồ Phi có thể dễ dàng cắt lấy tính mạng hắn. Nhưng sự thật hoàn toàn ra khỏi chính mình dự liệu. Diệp Viễn Thanh trong lòng trừ rung động ra, còn có vẻ nghi ngờ, thiếu niên đến tuột cùng là làm thế nào đến? Sở Tinh Vũ vũ hồn, tại sao lại cường đại như thế? Hơn nữa trên người thiếu niên vũ hồn vô cùng thần bí, đây là khôi giáp vũ hồn hay lại là chiến bào vũ hồn? Kiến thức rộng Diệp Viễn Thanh, căn bản không có nhận ra ra sao loại vũ hồn. 3. Ở toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trong sân thiếu niên áo trắng toàn thân lưu quang biến mất, khôi giáp tiêu ẩn, có chút suy yếu tựa vào đổ nát thê lương thượng. Sử dụng Tu La vũ hồn, là một cái phi thường to lớn tiêu hao. Lúc này hắn vũ hồn chi lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn, lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi. Sở Tinh Vũ, Đông Phương Vô Cực đám người một cái bước dài xông vào trong sân, đem Sở Tinh Vũ đưa ra. Sở Tinh Vũ, ngươi không có việc gì chớ. Ta đây có hồi lực dịch, ngươi uống sau khi có thể sẽ thoải mái một chút. Sở Tinh Vũ, ngồi ở đây trước nghỉ ngơi một hồi. Đem Sở Tinh Vũ đưa đến bên sân sau khi, Đóa Tư Nhi đám người lập tức trợ giúp hắn khôi phục thể lực. Bọn họ giống vậy rung động Sở Tinh Vũ chém chết Hồ Phi một màn, nhưng bọn hắn quan tâm hơn là Sở Tinh Vũ thân thể. Nhìn Sở Tinh Vũ kiệt lực dáng vẻ, Đóa Tư Nhi trong lòng có chút đau, nếu là mình thực lực cường đại một ít, là có thể trợ giúp cho Sở Tinh Vũ, mà không phải giống bây giờ một dạng chỉ có thể không giúp nhìn hắn lực kháng cường định. Sở Tinh Vũ, chúc mừng ngươi chính thức trở thành Thiên Biến Tông đệ tử. Phương Phong đập vào mặt, Diệp Viễn Thanh đi tới trong đám người, đem Thiên Biến Tông đệ tử huy chương tự tay đưa cho Sở Tinh Vũ. Tất cả mọi người ánh mắt bị Thiên Biến Tông đệ tử huy chương hấp dẫn. Huy chương bề ngoài, cực giống phi vũ cánh hàm tiếp đến vinh dự chi hoa. Tuy là kim loại chế tạo thành, nhưng là cực kỳ nhẹ. Huy chương bắt mắt nhất bộ phận chính là vinh dự chi hoa bề ngoài kim loại. Phía trên có 5 viên tinh mang khảm nạm, ở và ở giữa nhất là vũ khí hình dáng. Sở Tinh Vũ nhận vào tay, huy chương phía trên xuất hiện một thanh kiếm. Mà Linh Văn Nghiễm cầm vào tay lúc, xuất hiện thiết trưởng. Thật thần kỳ. Tất cả mọi người mâu quang có chút co rụt lại. Khi các ngươi bắt được Thiên Biến Tông đệ tử huy chương thời điểm, ở giữa nhất vũ khí hình dáng tương hội theo võ giả khiến cho dùng vũ khí mà biến hóa. Bây giờ huy chương còn không có thắp sáng, chỉ có lựa chọn sân sau khi, trong tay các ngươi huy chương mới có thể phát ra ánh sáng. Một bên tuyển chọn chấp sự thanh âm truyền tới. 6 người trong tay huy chương vũ khí ảm đạm vô quang.
Hiển nhiên, bọn họ chỉ là trở thành Thiên Biến Tông đệ tử mà thôi, còn không có lựa chọn sân. Phải biết, Thiên Biến Tông chia làm 7 đại viện, mỗi một viện có thuộc tính khác nhau. Đang không có tấn cấp chủ tông đệ tử trước, những học sinh này muốn ở 7 trong nội viện khắc khổ tu luyện. Ở nơi này nhiều chút đệ tử mới vô còn không có lựa chọn 7 viện thời điểm, bọn họ đệ tử huy chương cũng sẽ không cho thấy hào quang. Chỉ có lựa chọn sân sau khi, đệ tử huy chương mới có thể cho thấy không giống nhau thần thái. Ly Nhi, ca ca làm được. Sở Tinh Vũ hai tay có chút run rẩy vuốt ve tấm lệnh bài này, hao hết thể lực mà hơi có vẻ tái nhợt trên mặt, cũng là hiện ra một vẻ huyết sắc. Huy chương này đối với chính mình quá trọng yếu. Đại đa số võ giả bắt được huy chương kích động, là bởi vì có thể trở thành Thiên Biến Tông đệ tử, có thể trở thành cường đại hơn võ giả, còn có tiếp xúc được càng rộng lớn hơn thế giới. Cùng người khác kích động bất đồng là, Sở Tinh Vũ tiến vào Thiên Biến Tông, đối với có thể tăng lên thực lực của chính mình căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là tiến vào tông môn sau khi sẽ phải thấy muội muội của hắn Sở Ly Nhi. Ở trên thế giới này, Ly Nhi là cùng mình thân cận nhất người, 3 năm trước đây biến cố, để cho hai người bất đắc dĩ chia lìa. Suốt 3 năm, hắn vô thời vô khắc đều muốn đến tăng thực lực lên, trở thành Thiên Biến Tông đệ tử, sau đó có thể trước đi tìm được muội. Rốt cuộc, nguyện vọng vào hôm nay đã thành. Diệp Uyển Thanh nhìn thiếu niên áo trắng, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm xúc. Nàng thường xuyên cùng Sở Ly Nhi tiếp xúc. Thiếu niên biểu muội Sở Ly Nhi, cũng vô thời vô khắc đang suy nghĩ nàng cái này không có liên hệ máu mủ ca ca. Bây giờ, giữa hai người cự ly, rốt cục thì rút ngắn một mảng lớn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thiên Biến Tông đệ tử. Diệp Uyển Thanh nhàn nhạt quét nhìn một vòng Đông Phương Vô Cực đám người, hướng bọn họ tiếp tục nói, Thiên Biến Tông tổng cộng có 7 cái sân, 7 cái sân cấp bậc bất đồng, các ngươi có thể tiến vào càng tốt sân, càng là có thể để cho thực lực các ngươi tăng tốc tấn. Bây giờ, hãy cùng ta đồng thời trở lại Thiên Biến Tông, chuẩn bị chọn sân đi. Nghe được cô gái tuyệt sắc lời nói sau khi, Đông Phương Vô Cực trên mặt mấy người thoáng qua thần sắc kích động. Thiên Biến Tông, Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, biết bao vang dội một cái tên. Bọn họ từ hôm nay trở đi, liền muốn chính thức trở thành Thiên Biến Tông đệ tử. Hỏa Vũ Linh Hoàng cũng là mặt mũi hường hào. Hôm nay đối với Hỏa Vũ chi quốc mà nói, nhưng là đôi hỷ lâm môn. Đệ nhất vui, chính là Thiên Biến Tông đệ tử vị trí, toàn bộ bị Hỏa Vũ quốc võ giả cấp bao lãm. Thứ hai vui, chính là địch quốc Thương Lan quốc cùng Cúc Toa quốc tinh nhuệ, tự chói mình, toàn bộ táng thân ở bông tuyết trên đỉnh núi, tinh nhuệ chết đi, Thương Lan quốc cùng Cúc Toa quốc uy thuận, trong tầm tay. Hắn hướng Diệp Viễn Thanh nói, Diệp Tuấn Sát, Thiên Biến Tông chính là ở bên ngoài 1 triệu dặm, đường xá xa xôi, sẽ để cho ta phi thiên cá chép, đưa các ngươi một đoạn hành trình đi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo to lớn bóng tối xuất hiện ở bông tuyết trên đỉnh núi. Phi thiên cá chép trên người, có lấy sau lưng một tòa sân. Viện này rơi cung Thiên Biến Tông chấp sự cùng đệ tử nghỉ ngơi chi dụng. Cũng được. Diệp Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn kia to lớn phi thiên cá chép, gật đầu một cái. Sau một khắc, hưu, 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 hưu. Mấy đạo nhân ảnh nhảy đến phi thiên cá chép trên lưng. Phi thiên cá chép xoay chuyển động thân thể, hướng Bắc Lan cảnh Thiên Biến Tông phương hướng bay đi. Uyển Thanh tỷ, ngươi nghỉ ngơi sao? Ban đêm, ở vào trong sân gác cao nhất lầu bên ngoài, một thanh âm thiếu niên vang lên. Chi? Cửa mở ra, một cô gái tuyệt sắc xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trước mắt. Lúc này Diệp Uyển Thanh cùng buổi trưa xuyên long trọng bất đồng là, lúc này nàng đã thay một bộ quần trắng. Vì phân thổi qua, trắng tinh quần áo phiêu vũ, nàng như hoa sen mới hé nở, da thịt trắng như tuyết nhắn nhủi, còn ngươi sáng như sao. Thấy như vậy một màn, tha cho từng thấy mỹ nữ Sở Tinh Vũ cũng không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi. Diệp Uyển Thanh không tới 20, nghi dung có một loại không nói ra thành tuyệt xuất trần, nhưng là nàng vóc người lại là phi thường có đoán. Bạch sắc quần áo ở gió nhẹ thổi lất phất bên dưới buộc vòng quanh cái kia như là bạch ngọc đùi thon dài, khiến cho người không ức chế được có một loại khẽ bước dục vọng. Diệp Uyển Thanh bình thường cao quý xuất trần, đẹp lạnh lùng thoát tục, cho tới bây giờ không có cho thấy như thế quyến rũ vẻ mặt. May đứng ở trước mặt nàng là Sở Tinh Vũ. Nếu là đổi những người khác, đủ để cho bọn họ bị mọt, điên cuồng. Sở Tinh Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Uyển Thanh cặp kia mỹ lệ biết nói chuyện con người, hiếu kỳ nhìn bóc người này cao ngất thiếu niên. Chương 597, Sở Ly Nhi tin tức. Tân tiến tới rồi hay nói. Nhìn ở ngoài nhà có chút si ngốc Sở Tinh Vũ, Diệp Uyển Thanh kia đưa ra trắng non cánh tay, nhẹ nhàng đem hắn kéo vào trong nhà. Diệp Uyển Thanh là một cái cực kỳ bảo thủ nữ tử, nàng cũng không nguyện để cho người bên cạnh thấy nàng bộ dáng này. Uyển Thanh tỷ, ta là tới cảm tạ ngươi. Bị Diệp Uyển Thanh kéo một cái, Sở Tinh Vũ từ trong thất thần khôi phục như cũ, trong mắt tái hiện thanh minh vẻ. Ta vừa không có trợ giúp qua ngươi, ngươi tại sao cảm ơn ta nói một chút? Diệp Uyển Thanh chân không dẫm ở mềm mại trên mặt thảm, đi tới cái ghế một bên ưu nhã ngồi xuống. Ở ánh đến phối hợp bên dưới, quý giá tươi đẹp thảm cùng nàng trắng nõn cước nha tạo thành so sánh rõ ràng, dâng lên bạch quang, tựa như cùng một tiên tử. Hiển nhiên, Diệp Uyển Thanh căn bản không biết nàng là thuộc về hồng nhan họa thủy cái loại này mỹ nữ loại hình. Cho dù là tùy tiện động tác, đều là hiện ra hết nữ tử quyến rũ vẻ. Cắn cắn đầu lưỡi, Sở Tinh Vũ làm cho mình sao động tâm yên tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn hướng nạp giới vừa móc, một thanh kiếm xuất hiện ở Diệp Uyển Thanh trong con ngươi. Chuôi này Ly Hỏa kiếm, chính là ngươi trợ giúp ta tốt nhất chứng minh. Ly Hỏa kiếm hàn quang chói mắt, ở trong phòng tương phản rực rỡ. Uyển Thanh tỷ, bây giờ chuôi này Ly Hỏa kiếm, liền bật quy nguyên chủ. Sở Tinh Vũ hoàn hảo không chút tổn hại đem Ly Hỏa kiếm đưa cho Diệp Uyển Thanh. Không nghĩ tới, ngươi thật làm được. Thấy chuôi này Ly Hỏa kiếm, Diệp Uyển Thanh nhất thời nhớ tới 3 năm trước đây, nàng đem Ly Hỏa kiếm giao cho Sở Tinh Vũ trong tay cảnh tượng. Khi đó nàng hy vọng thiếu niên dùng chính mình kiếm mở một đường máu, sau đó tới Thiên Biến Tông tìm nàng. Thời gian 3 năm, thiếu niên làm được. 3 năm trước đây, nếu không phải ngươi giúp ta đem Ly Nhi mang đi, Ly Nhi cho dù không bị Lâm gia cướp đi, cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ mắc bệnh. Sở Tinh Vũ nhớ tới 3 năm trước đây kinh hiểm một màn, lúc này nói chuyện lúc, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Không có hảo cảm gì ta, Sở Ly Nhi thể chất nhưng là trong một vạn không có một thân thể, ta không muốn để cho nàng tư chất lãng phí. Diệp Uyển Thanh từ tốn nói. Nghe được Diệp Uyển Thanh giọng bình thản lời nói, Sở Tinh Vũ vô cùng làm rung động. Hắn biết, Diệp Uyển Thanh thì không muốn giành công, làm cho mình có gánh nặng cảm giác. Ly Nhi ở Thiên Biến Tông sinh hoạt được không? Trên người nàng ẩn tật biến mất sao? Nói lên em gái mình, Sở Tinh Vũ không nhịn được liên tục hướng Diệp Uyển Thanh hỏi. Nhìn thiếu niên kia không kịp chờ đợi ánh mắt, Diệp Uyển Thanh hồi tưởng lại 3 năm trước đây ở Lộc Minh thành Côn Lân Sơn lần đầu gặp thời niên thiếu bộ dáng, cũng không nhịn được hơi có chút làm rung động. Trên cái thế giới này người, vì chính mình lợi ích phản bội thân nhân sự tình nhiều không kể xiết, nàng lại cũng không có thấy qua tình như vậy thâm huynh muội tình. Chính là chỗ này như vậy huynh muội tình, mới làm rung động chính mình. Mình cũng vào lúc đó, mình mới nguyện ý giúp Sở Tinh Vũ bảo vệ Sở Ly Nhi. Ly Nhi ẩn tật ở 1 năm trước liền hoàn toàn biến mất, nàng sinh hoạt rất tốt. Diệp Uyển Thanh gật đầu một cái, trả lời thiếu niên lời nói. Ở nàng mang Sở Ly Nhi tiến vào Thiên Biến Tông, ổn định lại bệnh nàng tình 1 tháng sau, Sở Ly Nhi liền cho thấy trước đó chưa từng có thiên phú. Lúc này Sở Ly Nhi chính là Thiên Biến Tông chân bảo. Ly Nhi bây giờ đang ở cái nào viện, ta đi có thể thấy được nàng sao? Nghe được Sở Ly Nhi ẩn tật được, hơn nữa sinh hoạt rất tốt, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên vui vẻ yên tâm. Người trước mắt muốn gặp được nàng, rất khó khăn. Diệp Uyển Thanh khẽ cau mày, theo rồi nói ra. Tại sao? Sở Tinh Vũ sững sờ, chợt hỏi Ly Nhi ở Thiên Biến Tông, ta bây giờ đã là Thiên Biến Tông đệ tử, chả thế nào không thể thấy nàng? Thiên Biến Tông hệ phái mọc như rừng, ngươi không biết bên trong môn đạo, như thế nào có thể thấy được nàng? Diệp Uyển Thanh thấp giọng nói lần nữa, Thiên Biến Tông chia làm 7 viện, mỗi một viện lấy bọn họ chủ điện đặt tên, theo thứ tự là Thần Thánh Thượng 3 điện Thiên Nguyệt điện, Tuyết Rơi điện cùng Hải Hồn điện, còn có Trung Hoàng 3 điện Lưu Quang điện, Phần Hỏa điện còn có Tiếng Đàn điện, người cuối cùng điện chính là Xuống điện Xích Tiêu điện. Thiên Biến Tông do 7 cái chủ điện còn lại phân điện tạo thành, tất cả lớn nhỏ điện rơi, muốn tìm một người, giống như mò kim đáy biển. Nghe được Diệp Uyển Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ nói lần nữa, ta nhất định phải tìm tới nàng. Lời mới vừa ra khỏi miệng, chính là bị Diệp Uyển Thanh cắt đứt. Thiên Biến Tông nhân hải mịt mờ, đây không phải là ngươi không thấy được Sở Ly Nhi nguyên nhân lớn nhất chính là Thiên Phú cường đại Sở Ly Nhi, khi tiến vào Thiên Biến Tông năm thứ 2 liền trở thành chủ tông thánh nữ. Chủ tông người, còn lại viện đệ tử là không thể tiếp kiến, càng không cần phải nói thân là chủ tông thánh nữ bực này siêu nhiên thân phận đệ tử. Diệp Uyển Thanh lời nói, để cho Sở Tinh Vũ chân mày khẩn túc. Cái gì là thánh nữ? Ly Nhi tại sao lại trở thành thánh nữ? Thiên Biến Tông thánh nữ là loại vật nào? Sở Tinh Vũ không biết, nhưng hắn cảm thấy có chút không ổn. Thánh nữ chính là thân phận tôn quý nhất đệ tử, Sở Ly Nhi trở thành thánh nữ cũng là bất đắc dĩ trở nên. Nói, Diệp Uyển Thanh thở dài. Năm đó ta mang theo Sở Ly Nhi trở lại Thiên Biến Tông, tìm tới Hoa Thanh sư tôn, muốn để cho hắn tới cứu một cứu Sở Ly Nhi. Nhưng là, Sở Ly Nhi ẩn tật vô cùng khó trị khỏi bệnh, cho dù là sư tôn ta, cũng là không có cách nào, thuốc tầm thường căn bản không có thể giải quyết, chỉ có thông qua chủ tông thánh ánh sáng mới có thể giúp nàng chữa trị. Vì vậy, Sở Ly Nhi chính là lấy Hoa Thanh sư tôn nghĩa nữ thân phận, lấy được thánh quang chữa trị cơ hội, nhưng là chữa trị thời điểm, thánh quang mắt đột nhiên nhận định nàng. Được nhận định sau khi, Sở Ly Nhi trở thành hoàn toàn xứng đáng thánh nữ. Diệp Uyển Thanh từ cho Sở Tinh Vũ giải thích. Ta đây phải như thế nào mới có thể thấy nàng, như thế nào mang nàng đi? Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa. Ly Nhi sự tình, có chút phức tạp, một lời hai ngữ khó mà giải nghĩa. Ngươi nghĩ thấy nàng lời nói, khả năng trong thời gian ngắn có chút khó khăn, tóm lại, ngươi muốn gặp được muội muội của ngươi, còn cần ngươi đang ở đây 7 viện bên trong biểu hiện xuất sắc. Bây giờ không tới Thiên Biến Tông, một ít gì đó quy tắc còn không có cách nào kể cho ngươi thành, chờ đến Thiên Biến Tông sau khi, ta lại theo ngươi giải thích cặn kẽ, tóm lại, ngươi đã tiến vào Thiên Biến Tông, nghĩ tưởng muốn cùng ngươi biểu muội gặp nhau, chẳng qua là vấn đề thời gian, sớm một chuyện. Diệp Uyển Thanh ở một bên nói. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể như vậy. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Uyển Thanh tỷ, tóm lại cảm ơn ngươi Ly Hỏa Kiếm, cũng cảm ơn ngươi đối với Ly Nhi 3 năm này chiếu cố. Sở Tinh Vũ nhìn về phía Diệp Uyển Thanh, có chút làm rung động nói. Chính mình minh bạch Sở Ly Nhi tính cách, nếu là không có Diệp Uyển Thanh chiếu cố, Ly Nhi lại Thiên Biến Tông cũng qua ta cùng Sở Ly Nhi vô cùng ăn ý, ta đối đãi nàng giống như đối đãi mình biểu muội một dạng, trong 3 năm này có ta ở đây, nàng không có thụ đến bất kỳ một chút ủy khuất. Ngươi tiến vào Thiên Biến Tông sau khi liền cẩn thận tu luyện, hai người luôn có gặp nhau thời khắc. Diệp Uyển Thanh từ tốn nói. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, đối với không thể lập tức thấy biểu muội, có chút bất đắc dĩ, chợt rời đi nhà. Chương 598, phân biệt. Sở Tinh Vũ, ngươi đi đâu vậy? Ở Sở Tinh Vũ trở lại trong nhà thời điểm, Linh Vận đã sớm chờ đợi đã lâu. Ta hướng Uyển Thanh tỷ hỏi thăm một chút muội muội ta tin tức. Nhìn trước mắt đình đình ngọc lập giai nhân, Sở Tinh Vũ ôn nhu nói. Thanh lãng ánh trăng chiếu đình viện một mảnh không minh. Linh Vận bóc người ở ngoài sáng ánh trăng chiếu rượu xuống cực sự hoàn mỹ. Nàng cũng là thuộc về tuyệt sắc mỹ nhân, cùng hồng nhan họa thủy một loại Diệp Uyển Thanh so với, Linh Vận hơi có vẻ ngây ngô còn không có cho thấy vẻ này quyến rũ, nhưng là có đặc điểm. Bất quá, Sở Tinh Vũ nhìn chúng Linh Vận, cũng không phải là bởi vì nàng tuyệt sắc, mà là thiếu nữ viên đối với chính mình nóng bỏng tâm. Sơ ngộ Linh Vận lúc, hắn chỉ cảm thấy công chúa là một đến từ hoàng gia điêu ngoa thiếu nữ, trong lòng đối với nàng không có cảm giác chút nào. Nhưng là, sống chung lâu sau khi, Sở Tinh Vũ dần dần minh bạch, Linh Vận nhưng thật ra là trong đó tâm mềm mại nữ tử. Rất nhiều người đến gần chính mình, sẽ ôm không thể cho ai biết mục đích, mà Linh Vận đến gần chính mình, chẳng qua là quan tâm chính mình mà thôi. Ở kiếm cốc trong giếng, vô số vong hồn nơi ở, Linh Vận biết rõ nhảy vào trong đó có thể sẽ mất cái mạng, nhưng là nàng dứt khoát phụng bồi chính mình nhảy vào trong đó, có thể vì chính mình không để ý tánh mạng người, Sở Tinh Vũ làm sao biết phụ nàng đây? Thật mỏng trong tầng mây, một cái có cánh lý ngư qua lại ở trong đó. Trăng sáng sao thưa, minh màu bạc bóng ánh trăng xuất ra đang phi thiên cá chép trên lưng. Toàn bộ sân cũng là giống như tiên cảnh ở trên nóc nhà, một tuyệt sắc thiếu nữ nằm ở thiếu niên áo trắng ôm, thưởng thụ chốc lát ôn tồn. Hậu thiên thì sẽ đến Thiên Biến Tông, Sở Tinh Vũ ngươi chuẩn bị xong chưa có? Linh Vận ngẩng đầu lên, có chút si mê nhìn mặt mũi kiên nghị, màu da trắng loan thiếu niên. Ta là ngày này đã chuẩn bị 3 năm. Sở Tinh Vũ giọng mặc dù lãnh đạm, nhưng trong mắt không ức chế được hưng phấn. Trong 3 năm này, chính mình vì có thể đủ mới gặp lại biểu muội, gắng gượng qua vô số gian nan hiểm trở. Sở Tinh Vũ, chúc mừng ngươi lập tức có thể thấy được biểu muội. Sở Tinh Vũ là tiến vào Thiên Biến Tông, việc trải qua vô số nguy hiểm, Linh Vận cũng là trong đó nhân chứng. Ta cảm giác mình thật là không có dụng, mỗi lần nguy cơ tới đều là ngươi giúp ta giải quyết. Linh Vận nghĩ đến Hồ Phi đột nhiên nổi lên, nghĩ tưởng muốn chạm sát Sở Tinh Vũ kinh hiểm một màn, có chút như đưa đám túi lầu xuống. Khi đó nàng căn bản cũng không có năng lực giúp Sở Tinh Vũ. Ngốc, sau này đều là ta Sở Tinh Vũ bảo vệ ngươi. Sở Tinh Vũ có chút buồn cười bóp bóp Linh Vận kia mũi ngọc. Có thể không nhất định, có lẽ mấy qua sang năm, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi. Linh Vận khả ái nhíu nhíu lỗ mũi, trong mắt lóe lên một vệt trong sáng. Sở Tinh Vũ không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là nói cho Linh Vận, hắn không có chút nào tin tưởng. Ghét. Thấy Sở Tinh Vũ biểu tình, Linh Vận có chút nổi nóng. Ngươi không tin ta liền hiện ra cho ngươi nhìn. Linh Vận đứng lên, rút ra thanh loan kiếm. Đây là ngươi đưa ta thanh loan kiếm, ngươi nhìn ta bây giờ có thể vận chuyển tới loại trình độ nào? Hiu, 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 hiu. Dịu dàng tiến ảnh ở ánh trăng phát họa bên dưới cho thấy cực hạn dáng người đột nhiên, một con thanh sắc phượng hoàng tự thanh loan trong kiếm thả ra. To lớn đại nguyệt lượng thượng, thanh sắc phượng hoàng uy phong lấm lấm. Thế nào, không tệ chứ? Linh Vận có chút đắc ý hướng Sở Tinh Vũ nói. Tiểu Hắc, đi ra. Sở Tinh Vũ cười nhạt, dưới chân một chút. Hiu. Chớ chú chi hoàng cũng vào giờ khắc này mở ra cánh, bay ra ngoài. Trong phút chốc, Linh Vận khí thế trong nháy mắt mệt qua. Tối sầm một xanh hai đầu phượng hoàng ở ánh trăng bay lượn, chấn động không gì sánh nổi. Xem ra ngươi còn nhiều hơn tu luyện 2 năm, mới có thể so với được cho ta. Sở Tinh Vũ một cái ôm trầm Linh Vận, hướng nàng treo kẹo nói. Thật là cái đáng ghét ra hỏa. Bốn phía buồn kẻ không người, cảm nhận được Sở Tinh Vũ cặp kia có ma lực hai tay, Linh Vận nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngược lại ta 2 năm sau khi thực lực nhất định phải vượt qua ngươi, khi đó ta không muốn ngươi bảo vệ ta, đến lượt ta tới bảo vệ ngươi. Bị Sở Tinh Vũ như vậy một chục đoạn, Linh Vận đánh xuống Sở Tinh Vũ bàn tay heo ăn mặn sau khi lấy một cái càng thoải mái tư thế nằm ở thiếu niên trong ngực. Ngốc, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Sở Tinh Vũ giúp Linh Vận đem sợi tóc từ trắng tinh cái chán nhẹ nhàng khép tại sau tai, ôn nhu nói. Hai người cứ như vậy lặng lặng ở trên phòng ốc nhìn tối nay xinh đẹp này bóng đêm. Khốn kiếp Sở Tinh Vũ, là tán gái đem ta từ trong giấc mộng đánh thức. Chớ chú chi hoàng tức giận ở trên trời không ngừng bay lượn. Giữa hai người khế ước thăng cấp sau khi căn cứ khế ước thượng quy định, chớ chú chi hoàng căn bản không có thể vi phạm chủ nhân ý nguyện. Cho nên lúc này, đáng thương nó, ở vắng lặng trên bầu trời, nhận đói bị đói ra sức biểu diễn, chỉ vì để cho chủ nhân tán gái sử dụng. Hẹp hỏi ra hỏa, sổ nợ này ta đã cho ngươi nhớ, đến lúc đó có tài nguyên tu luyện, ta nhất định muốn thông thông ăn sạch. Chớ chú chi hoàng đã sớm đem Sở Tinh Vũ mắng ngàn vạn lần. Tiểu Hắc, tới một tạp kỹ. Trên mái hiên thiếu niên áo trắng gõ ngón tay. Ở chủ nhân sai sử bên dưới, chớ chú chi hoàng không khống chế được chính mình thân hình, ra sức ở trên trời lan lộn, tinh mang nổ vàng, đùa bỡn một cái độ khó cực cao, tinh diệu tuyệt luân tạp kỹ. 2 ngày sau, mọi người đã đi tiếp vào dặm. Phi thiên cá chép tốc độ tiến lên cực nhanh, khổng lồ thân hình, để cho toàn bộ ở trên lưng hắn võ giả cũng không có cảm giác được có lắc lư cảm giác chuyển tới. Đây chính là phàm trần nước lớn sao? Đang phi thiên cá chép trên lưng, Đông Phương Vô Cực đám người nhìn dưới mặt đất thành thị, thầm kinh hãi. Mặt đất, bát ngát bình nguyên đại địa liếc mắt nhìn không thấy bờ, một cổ tang thương lâu đời khí tức, từ đâu nhiều chút to tảng đá lớn thượng mơ hồ chuyển ra. Bang cung điện lớn liên miên bất tuyệt, đường phố rộng rãi, quảng trường khổng lồ, tinh la kỳ bố, so với Hỏa Vũ hoàng thành, lớn hơn ra thật nhiều lần. Bắc Lan cảnh quốc gia vô số, Hỏa Vũ chi quốc cùng Cúc Toa quốc Thương Lan quốc, chẳng qua là thuộc về quốc gia nhỏ mà thôi. Chúng ta lập tức thì sẽ đến Thiên Biến Tông. Tọa lạc đông đảo nước lớn, chính là Bắc Lan cảnh giới trung tâm. Phi Thiên Cá Chép đã lái vào Bắc Lan cảnh khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm trừ phàm trần nước lớn ra, còn có Bắc Lan cảnh đệ nhất tông Thiên Biến Tông. Vậy, đó là cái gì? Đột nhiên, Thác Bạt Giã kinh hô thành tiếng, ở trong bầu trời nổi lơ lửng một đoàn to lớn sương mù. Sương mù phi thường to lớn, ở nơi này trống trải trên bình nguyên, có thể thấy rõ ràng. Đây là chướng nhãn pháp, tiến vào tầng này trong sương mù, chúng ta liền đến Thiên Biến Tông. Một bên chấp sự cao giọng nói, Linh Vận đây, sắp đến Thiên Biến Tông, tất cả mọi người đi tới Phi Thiên Cá Chép đỉnh đầu, duy chỉ có không thấy Linh Vận, Sở Tinh Vũ cao mày một cái hỏi. Sở Tinh Vũ, Linh Vận không có ở bên trong nhà, bất quá, ta ở nàng trên bàn nhìn thấy một phong thơ, hình như là để lại cho ngươi. Một bên Đoá Tư Nhi đem thư đưa cho Sở Tinh Vũ. Tin. Sở Tinh Vũ khẽ nhíu mày, mở ra phong thư. Chỉ thấy trong thơ có một thanh tú chữ viết, Sở Tinh Vũ, ta không thể chịu được làm nguy nan tới lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi một mình đứng đối, chính mình lại không có năng lực làm. Ta đã quyết định rời đi Thiên Biến Tông, đi Đại Hoang lịch luyện. Tin tưởng 2 năm sau khi thực lực tăng lên nhanh chóng ta, định có thể sóng vai cùng ngươi tác chiến. Linh Vận Lưu nhìn đến đây, Sở Tinh Vũ cười khổ một tiếng, nguyên lai đêm hôm đó tìm ta, đã làm tốt quyết định phải rời khỏi. Đêm đó, Linh Vận trong mắt có một vẻ bất xá. Lúc đó chính mình cũng không có cảm nhận được. Sở Tinh Vũ, yên tâm đi, người cô bạn gái nhỏ có huyết mạch đã bị kích hoạt Thanh Loan bảo vệ, sẽ không ra sai. Người bây giờ yêu cầu quan tâm là, ta khuya ngày hôm trước là có thể làm cho người tán gái giả bộ một ép, cho ngươi như vậy ra sức biểu diễn, lúc nào đem biểu diễn phí cho ta kết một kết. Trong cơ thể, chớ chú chi hoàng oán phụ một loại âm thanh âm vang lên. Oa, Phạm Trần siêu cấp quốc gia thật lớn a. Sở Tinh Vũ cố ý đổi chủ đề, không trả lời chớ chú chi hoàng lời nói. Sở Tinh Vũ, ngươi thật là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Thở hồn hển chớ chú chi hoàng, lại bắt đầu một vòng mới chửi động. Chương 599, Bắc Lan đệ nhất ông, đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, phi thiên lý bay vào trong sương mù. Sương mù ra, là phồn hoa thế tục nước lớn. Trong sương mù, chính là nhân gian tiên cảnh. Trời ơi, thật là đẹp. Làm phi thiên lý xuyên qua sương mù sau khi, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người vô cùng rung động. Đây là một nơi phong cảnh vô cùng ưu mỹ địa phương. Con bướm bay lượn, gió mát quất vào mặt, thần quang phổ chiếu, như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nhưng cái này còn không là đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là đang ở cỏ xanh như tấm đệm, phong cảnh như tranh vẽ địa phương, lại có đỉnh núi huyền phủ tại không trung. Ở tầm mắt có thể chạm đến phương xa, mây mù lượn quanh giữa, có vài tòa giống như đảo nhỏ một loại đỉnh núi. Huyền phủ tại không trung đảo nhỏ, tàn mát ra tang thương cổ xưa khí tức. Đảo nhỏ chung quanh có mấy cái hình dáng phức tạp trận pháp. Truyền tống trận này bên trong, tất nhiên là lịch luyện nơi. Đông Phương Vô Cực bởi vì kích động mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Tin đồn Tiên Biến Tông có chính mình bí cảnh cùng lịch luyện nơi, còn có lịch luyện đạo tràng, nhiều như vậy truyền tống nơi, tất nhiên là đi thông những địa phương kia. Lúc này Đông Phương Vô Cực đều tại ảo tưởng tự mình ở những chỗ này lịch luyện sau khi đột phá tu vi thiên vũ cảnh một màn. Nơi này chẳng những có truyền tống trận, còn phải phòng ngự trận. Sở Tinh Vũ nhìn kỹ lại, hắn chỉ phân biệt ra được mấy cái phòng ngự trận cùng truyền tống trận, còn lại trận pháp hắn cũng không có phân rõ. Bất quá hắn rung động trong lòng, nhưng là thật lâu không thể bình phục. Không hổ là Bắc Lan cảnh đệ nhất ông, chỉ là trong trận pháp phát ra năng lượng liền vượt qua xa chính mình thấy. Nơi này chính là Thiên Biến Tông địa vực, trên bầu trời lơ lửng tối một cái lớn cái đảo, là Thiên Biến chủ tông. Nhìn trận mắt hốc mồm mọi người, Diệp Viễn Thanh chỉ chủ tông vị trí nói, lớn nhất trên đảo, trận pháp càng là so với còn lại cái đảo nhiều hơn gấp đôi. Hào quang tiềm thước, tinh mang sáng chói. Chủ tông phụ cận bảy hòn đảo nhỏ, là Thiên Biến bảy viện vị trí ngay sau đó, thiếu nữ thon dài ngón tay chỉ không trung vị trí trung ương nhất. Mọi người dọc theo nàng chỉ phương hướng nhìn một cái, bảy hòn đảo nhỏ giống như chúng tinh cùng nguyệt một dạng vây quanh chủ tông. Thiên Biến bảy viện chia làm 3 đẳng cấp, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Thánh Thần ba điện, Trung Hoàng ba điện cùng ánh sáng chiêu tiếp theo điện. Bảy hòn đảo nhỏ bên trong, chủ tông phía trên nhất ba hòn đảo nhỏ tản mát ra cường đại ánh sáng, hai bên ba hòn đảo nhỏ ánh sáng hơi yếu, ở vào phía dưới cùng một hòn đảo nhỏ, không có bất kỳ một chút ánh sáng tản mát ra. Mắt thường của mọi người có thể khác nhau trong đó bất đồng. Đúng như các ngươi thấy, bên trong hòn đảo nhỏ phát ra ánh sáng cường đại nhất chính là Thánh Thần ba điện. Diệp Huyền Thanh cặn kẽ giới thiệu mỗi một hòn đảo nhỏ thuộc quyền biến môn. Ba hòn đảo nhỏ thượng đại điện quang mang chớp thước, nhưng là phát huy ra bất đồng năng lượng. Phía trên bên trái nhất đảo nhỏ đại điện phát ra năng lượng giống như ánh trăng, nó là Thánh Thần ba trong điện xếp hạng thứ nhất thiên nguyệt điện. Mà trung gian đảo nhỏ đại điện ánh sáng bao phủ, điểm sáng màu trắng vũ vãi, như cùng là tuyết rơi một dạng, nó là Thánh Thần ba trong điện xếp hạng thứ hai tuyết rơi điện. Bên phải nhất trên đảo nhỏ đại điện ánh sáng màu lam rung động, tựa như đặt mình trong đáy biển một dạng, đây là xếp hạng thứ ba hải hồn điện. Trừ ánh sáng sáng ngời nhất thần thánh thượng ba điện, còn có ánh sáng hơi yếu trung hoàng ba điện. Lưu quang đổi ngược, huyền mật khó lường, đây là trung hoàng ba trong điện hạng cao nhất lưu quang điện. Hỏa diễm ầm ầm, màu đỏ lâu vũ, đây là trung hoàng ba trong điện xếp hạng thứ hai phần hỏa điện. Thanh âm thanh lượn lờ, sát cơ lâm nhiên, đây là trung hoàng ba trong điện xếp hạng thứ ba tiếng đàn điện. Mà ở bảy cái trong sân yên lặng vô cùng, không có bất luận là sóng năng lượng nào, thậm chí là trận pháp vận chuyển, chính là ánh sáng chiêu xuống điện, xích tiêu điện. Huyền Thanh tỷ, vì sao xích tiêu điện như thế chán nản? Sở Tinh Vũ trong lòng có chút nghi ngờ, Thiên Biến bảy viện duy chỉ có xích tiêu điện lộ ra hoàn toàn xa lạ. Thiên Biến bảy viện hàng năm cũng sẽ tỉ thí với nhau, người thắng lấy được chủ tông nâng đỡ, người thua chính là sẽ bị chủ tông trừng phạt. Xích tiêu điện đã liên tục thua 10 năm, cho nên nó trở thành bảy trong sân duy nhất một hạ viện. Diệp Huyền Thanh tử tổ nói, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi một câu, Thiên Biến bảy viện là Thiên Biến tông cơ sở, các ngươi ở 3 ngày sau Thiên Biến tông lựa chọn viện môn thời điểm, ngàn vạn lần không thể khinh thường, phải biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể đi vào Thánh Thần ba điện, cho dù vào không, tiến vào Trung Hoàng ba điện cũng không sai, ngàn vạn lần không nên tiến vào xuống điện xích tiêu điện, nếu không đối với thực lực các ngươi tăng lên không có chỗ ích lợi. Xích tiêu điện cứ như vậy yếu sao? Thác Bạt Giã hơi nghi hoặc một chút. Thiên Biến tông viện môn càng cường đại, nó bên trong tài nguyên càng nhiều, các ngươi bị càng cao cấp viện môn cho vào, các ngươi kỳ ngộ càng lớn. Thông qua Diệp Viễn Thanh giải thích cả kẽ, mọi người rốt cuộc minh bạch Thiên Biến tông cấu tạo. Thiên Biến tông trừ viện môn ra, còn có chính mình bí cảnh, tu luyện đạo tràng, lịch luyện nơi, công pháp vũ khí. Càng cương cửa đại viện, nó trang bị thì càng hoàn mỹ. Sẽ dùng huyền kỹ năng mà nói, huyền kỹ năng cấp bậc càng cao, thực lực võ giả thì càng cường đại. Nhưng là cao đẳng cấp huyền kỹ năng, cũng không phải bình thường viện môn có thể có được. Thánh Thần thượng tam viện có cao cấp huyền kỹ năng, Trung Hoàng tam viện có trung cấp huyền kỹ năng, mà Hạ viện Xích Tiêu điện ngay cả cấp thấp huyền kỹ năng cũng không có, nó chính là duy nhất một không có huyền kỹ viện môn. Như vậy, có thể tự lấy suy đoán các viện môn lịch luyện nơi, tu luyện đạo tràng, tăng thực lực lên tài nguyên phong phú độ. Xích Tiêu điện coi như hoàn toàn không có tông môn ưu thế,
cũng không có đệ tử nguyện ý tiến vào bên trong. Nếu là bị tốt viện môn chọn chúng, các ngươi Thiên Biến Tông đệ tử thân phận đem sẽ cải biến, Thần Thánh Ba Điện đệ tử, xưng là Bạc Kim đệ tử, các ngươi huy chương đem sẽ biến thành Bạc Huy chương vàng, Trung Hoàng Ba Điện đệ tử, xưng là Hoàng Kim đệ tử, huy chương cũng sẽ biến thành kim sắc, ánh sáng chiếu xuống điện đệ tử, chính là được gọi là Bạch Ngân đệ tử. Nghe được Diệp Viễn Thanh lời nói, mọi người lần nữa gật đầu một cái. Bạc Kim, Hoàng Kim, Bạch Ngân, ba loại đệ tử đều có, kia có hay không thanh đồng đệ tử? Đông Phương Vô Cực có chút hiếu kỳ hỏi. Có, thanh đồng là đệ tử tạp dịch, bọn họ là không có tư cách ở trên đảo, toàn bộ đều cuộc sống ở mặt đất. Đứng đang phi thiên cá chép Diệp Viễn Thanh ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ trên mặt đất khu nhà nói. Thiên Biến Tông ở trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất đệ tử tạp dịch chỉ có thể thông qua liên tiếp không trung cùng mặt đất xích sắt, ở phí sức chuyên trở vật liệu. Bất kỳ tông môn nào học viện đều có đệ tử tạp dịch, bọn họ làm tông môn tối mệt nhọc khổ lực, chỉ vì cầu tông môn huyền kỹ năng một chiêu nửa thức. Tạp dịch là hèn mọn nhất tồn tại. Đó là cái gì? Phi Thiên Lý một đường du động, càng đến gần Thiên Biến Tông vị trí, Sở Tinh Vũ càng có thể cảm nhận được tông môn cường đại. Nhưng là, núp ở trong mây mù hai nơi năng lượng thật lớn ba động, vào giờ khắc này hấp dẫn hắn chú ý. Loại này manh liệt năng lượng ba động, vượt quá chính mình nhận thức. Chương 600, Thiên Biến Đôi Bảo. Sở Tinh Vũ kêu lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn họ dọc theo Sở Tinh Vũ ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn. Trên bầu trời, trừ nhấp nô chủ tông cùng với các bảy biệt gia, chung quanh còn có một chút lơ lửng cái đảo. Bất quá những thứ này cái đảo bị thi triển pháp trận, mọi người cũng không thể rõ ràng thấy rõ đảo nhỏ toàn cảnh. Ở nơi này nhiều chút thần bí bên trong hòn đảo nhỏ, trong đó có hai hòn đảo nhỏ lộ ra cực kỳ đặc biệt. Hai hòn đảo nhỏ dáng so với còn lại đảo nhỏ ít hơn, nhưng là cường đại thanh quang đang từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, bắt bọn nó che phủ ở trong đó, lộ ra thần bí bên trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời trang trọng. Đây chính là chúng ta Thiên Biến Tông bà bối. Diệp Huyền Thanh cười nhạt, huyền như tiên tử phất tay áo một dạng nàng lụa mỏng khuyến khích, ống tay áo hướng bên trái thần bí trôi lơ lửng đảo nhỏ nhẹ nhàng đảo qua. Trên đảo nhỏ sương mù bị chỉnh tề đẩy ra. Huyền Phù đảo thượng là một mảnh bằng phẳng quảng trường. Trên quảng trường năng lượng như gợn nước một loại phát ra quy luật ba động. Cổ năng lượng này là nằm ở giữa quảng trường, một cây giả dặn vô cùng, vai hùng anh phát cổ thụ phát ra. Cổ thụ toàn thân trắng như tuyết, không có một chiếc lá, sáng ngời tinh mang đang từ cây bên trong như ẩn như hiện lộ ra. Cổ thụ. Đông Phương Vô Cực trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. To lớn trên đảo nhỏ chỉ có một cây cổ thụ đứng thẳng, thật kỳ quái. Đây cũng không phải là một loại cổ thụ, mà là dược thần cây. Diệp Huyền Thanh sửa chữa Đông Phương Vô Cực lời nói. Dược thần cây có thể làm gì? Khối này bằng phẳng quảng trường, tài cây có chút lãng phí, còn không bằng dùng để làm huấn luyện nơi. Đông Phương Vô Cực gãi gãi đầu, hắn quả thực không nghĩ ra, ở nơi này rộng rãi trên quảng trường đổi một cây như vậy cây, đến tột cùng là muốn làm gì? Còn không bằng đem nó cho diệt trừ, đem khối này đất trống cho dọn ra, để cho bọn họ bình thường lúc tu luyện sử dụng. Dù sao, rộng như vậy rộng rãi đất trống, vừa vẫn thích hợp bọn họ tu luyện công pháp vũ kỹ. Cây này chính là thượng cổ thời kỳ cuối lúc trồng, đã có 103.000 tuổi dược thân cây. Dược thân cây có khai ngộ, minh tâm kiến tính khả năng, Thiên Biến Tông đệ tử lĩnh ngộ dược đạo đều là ở nơi này thuốc dưới cây thần. Diệp Huyền Thanh có chút buồn cười liếc mắt nhìn mập mạp nhỏ. Trấn Tông chi bảo trong mắt hắn lại không đáng giá một đồng. Thật là đẹp. Diệp Huyền Thanh cười nhạt, để cho Đông Phương Vô Cực có một loại chạm điện cảm giác. Đông Phương Vô Cực bị Diệp Huyền Thanh mỹ lệ mê mệt, bị một bên thác bạc giã đá một cước sau khi, hắn mới từ sắc đẹp bên trong tỉnh lại. Chợt sắc mặt hắn đỏ lên hưng phấn hỏi nữ thần, ý ngươi là cây này có thể làm cho chúng ta trở thành luyện đan sư sao? Nguyên lai cây này tác dụng lớn như vậy. Đan đạo, hỏa vũ chi quốc loại địa phương nhỏ này căn vốn không có người có thể nắm giữ, chỉ có Bắc Lan cảnh loại này hào phú nơi mới có đan đạo trao đổi. Đông Phương Vô Cực nguyên bổn định đi đan đạo thế gia học trộn một chiêu nửa thức, sau đó trở về hỏa vũ quốc trang bức. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn căn bản không cần đi học trộn, trực tiếp ở nơi này thuốc dưới cây thần, liền có thể lãnh ngộ dược đạo. Chúng ta Thiên Biến Tông chính là đan võ song tu chỉ tông, đan thuật tu luyện cũng là ở Thiên Biến Tông huấn luyện thường ngày bên trong. Có thể tiến vào Thiên Biến Tông đệ tử đều là quốc chi thiên tài, năng lực học tập so với thường nhân muốn mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên có thể nắm giữ nhất định đan dược thuật. Tu luyện đan dược thuật, các ngươi phải ở thuốc dưới cây thần đốn ngộ đan dược chi đạo sau mới được. Ở dược thần thuật bữa sau ngộ ra tới đan dược chi đạo mạnh yếu, là bảy viện lựa chọn các ngươi căn cứ. Diệp Huyền Thanh trầm giai nói. Vì sao thuốc này thần thụ nhìn sắp chết đây? Nghe được Diệp Huyền Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, chợt đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Gốc cây khổng lồ bạch sắc dược thần thuật, phía trên không có bất kỳ một chiếc lá, mặc dù thả ra ngoài năng lượng không yếu, nhưng chúng quy cho Sở Tinh Vũ một loại hiện ra hết lao thái cảm giác. Sở Tinh Vũ học qua tinh linh thuật pháp, đối với mình nhưng hiểu so với thường nhân càng thấu triệt. Dựa theo chính mình suy đoán, thuốc này thần thụ vẫn là ở vào tráng niên thời kỳ, hẳn là đổi thành to đại sức sống. Nhưng vì sao thuốc này thần thụ cho hắn cảm giác giống như một ông lão một dạng tùy thời đều có chết đi dấu hiệu? Không biết, ở trong ấn tượng của ta, cây dược thần cây một mực chính là chỗ này như vậy dáng vẻ, hàng năm đầu mùa xuân, Hiên Biên tiền bối cũng sẽ leo lên Thiên Biến Tông, cho dược thần cây kéo dài tính mạng. Diệp Viễn Thanh lắc đầu một cái, nàng cũng không biết cây dược thần cây tại sao lại xuất hiện trạng thái như vậy. Hiên Biên tiền bối, ngươi nói là thuốc tiên hiên biên chớ sao? Linh Văn Nghiễm sững sờ, lên tiếng hỏi. Bác Lan cảnh thuốc tiên hiên biên chớ, đại danh đỉnh đỉnh. Ừ, hắn là như vậy thuộc tại chúng ta Thiên Biến Tông nhân, chỉ là ưa thích Vân Du tứ hải a. Diệp Viễn Thanh gật đầu một cái. Chợt, ồn ào. Nàng ống tay áo vung lên, dược thần cây đảo nhỏ chúng quanh trận pháp phát ra hào quang óng ánh,
sương mù một lần nữa bao phủ ở hòn đảo nhỏ này trên. Đi theo ta. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía ngoài ra một tòa tản ra khí tức thần bí đảo nhỏ. Lần này Diệp Viễn Thanh chỉ huy phi thiên lý trực tiếp liền tiến vào hòn đảo nhỏ này. Đảo nhỏ quần sơn lượn lờ, thác nước chảy băng băng. Làm phi thiên lý bỏ qua cho quần sơn lúc, tất cả mọi người con ngươi vào giờ khắc này có chút co rụt lại. Trong quần sơn là lồng chảo, chính giữa lồng chảo có giống nhau cùng kim tự tháp như vậy thềm đá phóng lên cao, như muốn chọc thủng trời tế. Ở đỉnh kim tự tháp bộ nhất căn có cao 20m quyền trượng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quyền trượng phía trên khắc đầy đủ loại mạnh mẽ ma thú văn sức, nhất nhìn chăm chú là đang ở quyền trượng phía trên nhất, chín cái thôn thiên chi long trận tròn đôi mắt, lấy đủ loại tư thái, đồng loạt còn cuốn một viên lưu ly minh châu. Từng đường năng lượng ba động tự kim tự tháp cuối cùng xông lên trời, sau đó chuyển tới quyền trượng thượng, cuối cùng cựu long trong miệng thần quang phun. Lưu ly minh châu quang hoa sáng chói, sau lưng nó cường trận pháp lớn càng là vào giờ khắc này nổi lên đến mức tận cùng. Đây là cái gì? Đông Phương Vô Cực hỏi. Đây là đồ đằng quyền trượng. Diệp Viễn Thanh nói. Thiên biến tông đôi bảo, một loại là dược thần cây, dị chủng, chính là chỗ này đồ đằng quyền trượng. Viễn Thanh tỷ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thức tỉnh võ đạo đồ đằng địa phương? Ừ. Thấy Diệp Viễn Thanh gật đầu sau khi, Sở Tinh Vũ chấn động toàn thân. Võ đạo chính là thiên vũ cảnh võ giả một người khác siêu cường năng lực. Làm võ giả võ đạo đạt đến đỉnh đỉnh sau khi, sẽ gặp cho thấy võ đạo đồ đằng. Phải nói vũ hồn là từng cái võ giả tiên thiên có lời nói. Như vậy võ đạo đồ đằng, liền là võ giả dựa vào người thường khó có thể chịu đựng nghị lực, hậu thiên tạo thành. Càng cương đại võ đạo đồ đằng, càng là có thể đại biểu tên võ giả này ở sau lưng thừa nhận gặp chắc trở. Làm võ giả thức tỉnh võ đạo đồ đằng sau khi, thậm chí ở một người khác trong trình độ, nó cũng có thể sánh bằng vũ hồn tồn tại. Võ giả sử dụng vũ hồn nhất định phải sử dụng vũ hồn chi lực, Cửu Châu đại lục, vũ hồn chi lực có hạn, võ giả không thể nào vô tiết chế sử dụng vũ hồn. Mà võ đạo đồ đằng là có thể một mực chiến đấu tiếp, cho đến chết mới có thể suy giảm đồ vật, vì vậy, võ đạo đồ đằng đối với tu vi đạt tới thiên vũ cảnh trở lên cường giả mà nói, vô cùng trọng yếu. Thức tỉnh võ đạo đồ đằng, võ giả tương hội có cường đại hơn thực lực. Đồ đằng quyền trượng chính là ở võ giả võ đạo viên mãn sau khi, có thể kích thích ra võ giả đồ đằng thánh khí. Chương 601, địa bộ, dược thần thụ cùng đồ đằng quyền trượng hai địa phương này chính là thiên biến tông tối địa điểm trọng yếu. Bất quá thức tỉnh võ đạo đồ đằng không có dễ dàng như vậy, ngươi phải đem bên trong cơ thể ngươi võ đạo cho tu luyện tới viên mãn, đồ đằng lực cho toàn bộ kích hoạt, đồ đằng quyền trượng mới có thể chân chính giúp ngươi thức tỉnh võ đạo đồ đằng. Nghe Diệp Viễn Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Thức tỉnh võ đạo đồ đằng cũng không dễ dàng, có đệ tử ở Thiên Biến Tông 10 năm, cũng còn không có đạt tới thức tỉnh điều kiện, càng không cần phải nói bọn họ những thứ này mới vừa gia nhập Thiên Biến Tông tân sinh. Xem qua hai cái này đất thần bí sau, Diệp Viễn Thanh mang theo mọi người rời đi. Thiên Biến Tông lớn vô cùng, trừ các ngươi ánh mắt có thể thấy ra, ở Bắc Lan cảnh những địa phương khác cũng có Thiên Biến Tông lãnh địa, còn lại lãnh địa chờ các ngươi chính thức trở thành Thiên Biến Tông đệ tử sau khi, viện môn trưởng lão hội cặn kẽ cho các ngươi giới thiệu. Thiên Biến Tông cùng bọn chúng lúc trước vị trí học viện cũng không giống nhau. Rất nhiều thứ, bọn họ đều là lần đầu tiên cách nhìn, Diệp Viễn Thanh chỉ là giới thiệu Thiên Biến Tông một góc băng sơn mà thôi. Giới thiệu quá nhiều, Đông Phương Vô Cực đám người trong chốc lát cũng không chịu nhận, không bằng để cho bọn họ đi vào cửa viện sau khi, để cho viện môn trưởng lão cặn kẽ cho bọn hắn giới thiệu. Thấy mọi người trịnh trọng gật đầu một cái sau khi, Diệp Viễn Thanh nói lần nữa, Thiên Biến Tông chính là đan võ song tu chỉ tông, Thiên Biến bảy viện lựa chọn đệ tử, sẽ căn cứ các ngươi đan dược ngộ tính cùng võ đạo tiềm lực tới chọn, các ngươi đan dược ngộ tính cùng võ đạo tiềm lực càng mạnh, liền có rất lớn cơ hội có thể được cường cửa đại viện chọn chúng. Võ đạo tiềm lực đã bắt đầu khảo sát, các ngươi có thể đi mặt đất võ đạo quán khảo sát các ngươi võ đạo tiềm lực, 3 ngày sau, toàn bộ tân sinh cũng sẽ tề tụ dược thần thụ xuống, các ngươi khi đó liền có thể đốn ngộ đan thuốc ngộ tính, các ngươi nếu là có thể ở đan dược ngộ tính cùng võ đạo trong khảo nghiệm lấy được thành tích tốt, tiến vào tốt viện môn cũng liền 10 phần chắc chín. Nghe được Diệp Viễn Thanh dặn dò, mọi người lần nữa gật đầu một cái. Viễn Thanh tỷ, ngay tại Diệp Viễn Thanh phải rời khỏi thời điểm, Sở Tinh Vũ âm thanh âm vang lên. Sở Tinh Vũ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Viễn Thanh cười nhạt. Nàng biết, người khác ngàn vạn trăm tính toán muốn tiến vào Thiên Biến Tông, là muốn ở trong tông môn tăng thực lực lên, mà trước mắt thiếu niên áo trắng, chỉ vì cùng em gái mình gặp nhau. Chọn một khá một chút viện môn, thật tốt tu luyện, ngươi sẽ rất nhanh thấy ly nhi. Nghe được Diệp Viễn Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Viễn Thanh sau khi đi, Đông Phương Vô Cực ánh mắt nhìn về phía hắn. Đi trước khảo sát võ đạo tiềm lực. 3 ngày sau, tiến vào cường cửa đại viện. Sở Tinh Vũ mâu quang bên trong hết sạch bắn ra bốn phía. Mình bây giờ đã tới Thiên Biến Tông, thấy biểu muội, chẳng qua là sớm một chuyện. Mới vừa rồi bọn họ đứng đang phi thiên cá chép trên sống lưng, xa xa xem những tông môn này chỉ là nằm ở một ít trên đảo nhỏ. Nhưng khi bọn họ cách gần một nhìn, những thứ này đảo nhỏ đều là vật khổng lồ, liếc mắt không nhìn thấy mở. Cung điện Tinh La Kỳ Bố, Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, thật không phải tùy tiện thổi ra. Sở Tinh Vũ, võ đạo tiềm lực khảo sát quán thì ở phía trước. Thác Bạt Giã liếc mắt liền thấy đảo nhỏ giữa sơn núi, dễ thấy võ đạo tiềm lực quán. Võ đạo tiềm lực quán dễ thấy, là bởi vì nó cùng với các quán so sánh, liền rất nhiều lưu ly hỏa đèn. Thật là phú khả địch quốc. Nhìn bên đường lưu ly hỏa đèn, thân là Hỏa Vũ đại hoàng tử Linh Văn Nghiệm âm thầm chắc lưỡi hít hà. Lưu ly hỏa đèn chính là do hàn thạch mài thành sinh sắn ma thú hình dáng, sau đó bỏ vào huyền thú thu tinh, chế thành hình dáng tinh mỹ, giá cả đắt tiền. Chính mình phụ hoàng ở 50 đại thọ thượng, đại thần đưa tới chân quý nhất lễ vật chính là một chiếc lưu ly hỏa đèn. Mà bây giờ ở đi đến võ đạo tiềm lực quán trên đường,
cách mỗi 5 mét liền một cặp lưu ly hỏa đèn. Cho dù là ban ngày, võ đạo tiềm lực quán con đường cũng là huy hoàng sáng chói, đoạt mắt người mục đích. Thứ nơi này, tự có thể thấy được Thiên Biến Tông sang trọng trình độ. Chúng ta đến. Ở Sở Tinh Vũ dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới võ đạo tiềm lực cửa quán miệng. Cửa có một tấm gỗ tử đàn chế tạo bàn. Sau cái bàn, một người trung niên võ giả chính chấp bút ghi danh tiến vào võ đạo quán khảo sát võ đạo tiềm lực đệ tử. Sau lưng có lưỡng danh tuổi tác không lớn chấp sự ở làm người giúp đỡ. Bắc Lan cảnh nước lớn vô số, quốc gia khác nhau chiêu thu đệ tử số lượng tất nhiên không giống nhau. Hơn 10.000 tân sinh khảo sát võ đạo đồ đẳng tiềm lực, kỳ hạn 7 ngày. Hỏa Vũ chi quốc ở vào Bắc Lan cảnh Thiên Viễn chi địa, bọn họ đi tới lúc đã là ngày thứ 7. Cửa xếp hàng lên đội ngũ thật dài. Tiền bối, ta trước tới tham gia võ đạo tiềm lực khảo sát. Trước mặt đội ngũ, một tên đệ tử cung kính nói: "Ừ, ngươi là từ quốc gia nào tới ạ?" Tên này xấu xí trung niên võ giả cũng không ngẩng đầu lên, giọng lanh đạm hỏi: "Áo Lâm Nước." Tên đệ tử này nói lần nữa: "Áo Lâm Nước." Xấu xí trung niên võ giả hơi sững sờ, chợt trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng. Nguyên lai là Áo Lâm Nước thiên tài, vào đi thôi, bên trong thật tốt khảo sát, chúc ngươi thành công. Trung niên này võ giả thay đổi trước lãnh đạm mặt mũi, đứng dậy, có chút định hót cùng tiến tên đệ tử này tiến vào võ đạo tiềm lực quán. Áo Lâm Nước chính là thế tục cường quốc. Thường thường Áo Lâm Nước đệ tử cũng có thể bị thần thánh ba điện cho nhận, trở thành thân phận cao đắt bạc kim đệ tử. Trung niên này võ giả chỉ là một gã tiểu tiểu trông chừng chấp sự mà thôi, thân phận không có bạc kim đệ tử cao, bây giờ không định hót, còn đợi khi nào? Vị kế tiếp, gặp phải Áo Lâm Nước đệ tử sau khi, trung niên võ giả hiển nhiên là tới tinh thần. Thiếu niên, ngươi là quốc gia nào tới đệ tử ạ? Trung niên võ giả hòa ái khả thanh triều thiếu niên hỏi. Quý tự quốc. Bị nhất trung năm chấp sự như vậy hòa ái đối đãi, gã thiếu niên này thụ sủng được kinh, lập tức lên tiếng nói. Đi sang một bên. Trung niên võ giả nghe được là quý tự quốc tới võ giả sau khi, trên mặt hòa ái vẻ nhất thời biến mất, cướp lấy là không nhịn được vẻ mặt. Từ quý tự quốc tới 100 tên trong võ giả, có tối đa 1 tên đệ tử miễn cưỡng có thể trở thành trung hoàng ba điện hoàng kim đệ tử, còn lại chỉ có thể là tiến vào xuống điện xích tiêu điện, trở thành bạch ngân võ giả. Bạch ngân võ giả cuối cùng được không nhân thượng nhân, mình mới sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tên này đến từ quý tự quốc thiếu niên, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Tuy, thật là xui. Trung niên võ giả hướng trên đất đổ đạm. Chợt, hắn lần nữa ngẩng đầu lên hỏi tiểu tử, ngươi sẽ không cũng là từ quý tự quốc loại quốc gia này đến đây đi? Hòa Vũ quốc. Trung niên võ giả thái độ để cho Sở Tinh Vũ có chút khó chịu, nhưng hắn hay là trở về đáp trung niên võ giả lời nói. Hòa Vũ quốc, chưa nghe nói qua. Trung niên võ giả suy nghĩ một chút, quả thực không nhớ nổi quốc gia này tồn tại. Mà phía sau hắn mấy gã chấp sự mang trên mặt một vẻ quái dị, nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Đại chấp sự, Hòa Vũ quốc chính là mấy cái thứ nhất là trở thành bạch ngân đệ tử, cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào thanh đồng đệ tử mức độ võ giả chỗ chi quốc. Sau lưng chấp sự thấp giọng trong chiều năm võ giả nói, Hòa Vũ quốc thật sự là xa xôi quốc gia, so với mới vừa rồi quý tự quốc còn nhiều hơn không bằng. Quý tự quốc võ giả trở thành bạch ngân đệ tử vẫn có thể đứng vững được bước chân, mà Hỏa Vũ quốc võ giả nhưng là sẽ ở một loạt trong tỷ thí không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thành vi thanh màu đồng đệ tử tạp dịch mức độ. Đúng, ta nghĩ ra rồi. Bị bọn họ vừa nhắc, xấu xí trung niên chấp sự nhìn về phía Sở Tinh Vũ trong mắt trừ không nhịn được ra, còn có vẻ khinh thường. Thứ cho má gì, cho ta đi sang một bên. Trung niên võ giả thái độ, để cho Đông Phương Vô Cực đám người trong mắt run lên. Đây cũng quá thế lực. Ngươi ngay tại Đông Phương Vô Cực đám người nổi giận hơn thời điểm, Sở Tinh Vũ ngăn bọn họ lại. Ta không muốn tìm chuyện. Hôm nay ngươi đến cùng có nhường hay không chúng ta khảo sát? Sở Tinh Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. 3. Bị tân sinh uy hiếp, trung niên võ giả trên mặt thoáng qua tức giận. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Hắn nặng nề vỗ một cái bàn, đứng dậy, hướng Sở Tinh Vũ hét. Vậy ngươi đến nói một chút, ta là thái độ gì? Sở Tinh Vũ ánh mắt lạnh giá, từng chữ từng câu hướng hắn chất vấn. Sở Tinh Vũ mới vừa tròn 18, mặc dù tuổi tác chưa đủ người đàn ông trung niên một nửa, nhưng trải qua hung hiểm, nhưng là trung niên nam tử này cả đời cũng không gặp được. Vốn là trung niên chấp sự muốn nói lao tử hôm nay chính là không cho ngươi khảo sát, nhưng là người đàn ông trung niên chống lại thiếu niên kia lạnh giá lãnh đạm trong ánh mắt, lại sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó hắn lời nói phong chuyển một cái, ta nói không cho các ngươi khảo sát sao? Cho các ngươi đi sang một bên, chốc lát nữa tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi khảo sát. Người đàn ông trung niên mặc dù mạnh miệng, nhưng là khí thế đã hoàn toàn tiêu giảm, cùng trước kia không thể như nhau. Sở Tinh Vũ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt. Người khác có thể tại chỗ khảo sát, mà chính mình nhưng là muốn chờ dựa theo Sở Tinh Vũ tính cách, hắn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng tha thứ loại khuất phục này. Duy nhất có thể để cho hắn nhẫn, chỉ có một người. Đó chính là hắn biểu muội, Sở Ly Nhi. Không để cho chúng ta chờ quá lâu. Vì sớm ngày thấy biểu muội, chính mình chỉ có thể nhịn thượng một nhẫn. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ mang theo Đông Phương Vô Cực, đứng ở một bên. Chương 602, các minh đệ, tiến lên. Xếp hàng tân sinh, toàn bộ đều thấy thiếu niên áo trắng cùng trung niên chấp sự rằng còn một màn. Thật thần kỳ, võ đạo tiềm lực quán chấp sự từ trước đến giờ cánh khí nóng nảy, thế nào tiểu tử này không có bị võ đạo tiềm lực quán chấp sự trừng phạt đây? Ta cũng không biết, võ đạo tiềm lực quán chấp sự là sợ tiểu tử này sao? Không thể nào đâu, hắn chính là võ đạo tiềm lực quán chấp sự đâu rồi, làm sao biết sợ một ít tiểu tân sinh? Ta cũng cảm thấy không thể nào, nếu như bị đổi mới hoàn toàn sinh bị dọa cho phát sợ, vậy hắn thế nào lên làm chấp sự? Nhất thời, võ đạo tiềm lực cửa quán miệng, tân sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Dựa theo tân sinh tưởng tượng, thiếu niên áo trắng không vâng lời chấp sự sau khi dẫn tím mặt chấp sự sẽ ngay trước mọi người giáo huấn tiểu tử này. Võ đạo tiềm lực quán chấp sự đúng là như bọn họ suy nghĩ,
ở thiếu niên áo trắng mới vừa chống đối hắn thời điểm lập tức giận tím mặt, rất nhiều đem tiểu tử này cho phế khuynh hướng. Nhưng là, chấp sự này đang tức giận đi qua, rất nhanh thì kinh sợ. Bọn họ đoán đúng nửa đoạn trước, nhưng là không có đoán được nửa đoạn sau. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đang tái sinh nghi ngờ mâu quang bên trong, xấu xí trung niên chấp sự mất mặt, giống to, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi qua tới báo danh, có còn muốn hay không khảo sát vũ hồn tiềm lực. Trung niên chấp sự như vậy gần một tiếng, những học sinh này cũng không dám nữa xì xào bàn tán, đều là ngoan ngoãn tiến lên, tiếp nhận vũ hồn tiềm lực khảo sát. Người kế tiếp, người kế tiếp. Lúc này trung niên chấp sự lại cũng không có làm khó báo cáo tân sinh, mà là sắc mặt âm trầm, giúp bọn hắn ghi danh. Mình bị thiếu niên áo trắng hù được một màn, cái này ở những học sinh mới này bên trong trở thành một trò cười. Hắn càng nghĩ càng giận, mình tại sao sẽ bị thiếu niên áo trắng tiểu tử kia ánh mắt dọa cho lui? Tin tưởng không lâu sau, chính mình trò cười sẽ lưu truyền đến toàn bộ Thiên Biến Tông. Nghĩ tới đây, tức giận trung niên chấp sự sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tiểu tử, ngươi muốn khảo sát võ đạo tiềm lực, lão tử khăng khăng không cho. Trung niên chấp sự trong đầu ác độc ý nghĩ đã sinh ra. Chỉ chốc lát sau, chờ ở một bên khảo sát Sở Tinh Vũ đám người, trên mặt cũng là hiện ra vẻ giận dữ. Trung niên chấp sự để cho bọn họ chờ thượng một hồi, liền khảo nghiệm bọn hắn. Nhưng là, bọn họ một mực chờ đợi, từ giữa trưa chờ đến trạm vào tối, vẫn không thấy trung niên chấp sự để cho bọn họ khảo sát. Mẹ, thứ chó má là trêu chọc ta môn phải không? Đông Phương Vô Cực quả đấm bóp vang lên ken két, hắn dầu gì cũng là Đông Phương phủ công tử gia, cho tới bây giờ cũng chưa có bị như vậy không nhịn, càng nghĩ càng giận hắn, đã có đánh người xung động. Thiên Biến Tông tầng cấp tươi sáng, chấp sự cấp bậc cũng có phân chia cao thấp. Chủ tông chấp sự thân phận cao nhất, thứ yếu chính là bảy viện chấp sự, tiếp theo mới là một ít địa điểm trọng yếu chấp sự, cuối cùng mới là loại này võ đạo tiềm lực quán chấp sự. Trung niên này chấp sự thân phận nhỏ, ngay cả hắn cũng dám đối đại như vậy chính mình. Đông Phương Vô Cực lúc này chuẩn bị tiến lên dạy dỗ một chút hắn. Vô Cực, chúng ta ban đầu tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhận hắn một nhẫn lại ngại gì? Đóa Tư Nhi mặc dù tức giận, nhưng là nàng hay lại là kéo Đông Phương Vô Cực, ngăn lại hắn đánh người xung động. Bây giờ cậu cái gì đã an bài đến người cuối cùng, lập tức tới ngay chúng ta, nhịn một chút đi. Linh Văn Nghiễm vào giờ khắc này cũng là lên tiếng quyền đến. Lúc này xấu xí trung niên chấp sự đang giúp một tên sau cùng tân sinh ghi danh. Linh Văn Nghiễm tin tưởng, chỉ cần trung niên này chấp sự giúp tên này tân sinh ghi danh xong sau khi, liền giờ đến phiên bọn họ kết thúc công việc. Nhưng là khi trung niên chấp sự giúp một tên sau cùng xếp hàng tân sinh ghi danh xong tất sau khi, liền hướng sau lưng lưỡng danh trợ lực chấp sự nói: ba người thu hồi bàn ghế, chuẩn bị rời đi. Ừ. Vào giờ khắc này, Sở Tinh Vũ ánh mắt run lên. Bạch. Ánh sáng tiềm thức, kình phong quất vào mặt. Trung niên võ giả thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào, thiếu niên áo trắng tay trái đã đuổi tại chính mình trên đầu vai. Đây chính là ngươi cái gọi là chờ. Sở Tinh Vũ giọng âm hàn vô cùng. Trung niên chấp sự lại dám đùa bỡn chính mình. Nếu không phải là biểu muội Sở Ly Nhi, chấp sự lúc này đã biến thành vừa chết người. Thiếu niên, không phải là ta không cho các ngươi khảo sát, mà là từ Hỏa Vũ quốc tới võ giả, thực lực thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có võ đạo tiềm lực có thể nói. Võ đạo tiềm lực trong quán trưởng lão, một cái tính khí so với một cái quái dị. Ta không cho các ngươi khảo sát, cũng là muốn tốt cho các ngươi, nếu không các ngươi chắc là phải bị tiềm lực trong quán trưởng lão dùng mọi cách chờ biếm. Bị Sở Tinh Vũ bắt, trung niên chấp sự từ trong hoảng loạn khôi phục như cũ, giọng bình thản nói. Nói rõ ràng hắn, thật ra thì liền thì không muốn để cho Sở Tinh Vũ khảo sát. Ngươi không để cho chúng ta khảo sát làm sao biết chúng ta không được? Đông Phương Vô Cực vào giờ khắc này cũng xuống tới. Hừ, không cần nhìn cũng biết, các ngươi những thứ này từ Hỏa Vũ quốc loại này căn bản không gọi nổi tên quốc gia tới võ giả, tu vi có thể có bao nhiêu, ta phỏng chừng các ngươi cũng mới vừa đột phá đến Thiên Vũ cảnh đi. Trung niên chấp sự khẽ miệng lộ ra một vẻ khinh thường. Thiên Vũ cảnh là Thiên Biến Tông chiêu thu đệ tử điều kiện, đối với Hỏa Vũ quốc loại nhỏ yếu này đến ở Bắc Lan cảnh cũng chưa có nghe nói qua danh hiệu quốc gia mà nói, Thiên Vũ cảnh đối với bọn họ là danh trời, cả quốc gia cũng không có mấy người. Mà đối với Bắc Lan cảnh một ít trung tâm nước lớn mà nói, Thiên Vũ cảnh võ giả khắp nơi đi, nhiều không kể xiết. Các ngươi nghĩ tưởng muốn tiến hành võ đạo tiềm lực khảo sát cũng được, điều kiện tiên quyết là phải đi qua ta công nhận. Chợt, trung niên chấp sự chỉ từ chân núi con đường một mực kéo dài đến, đèn đuốc sáng choang Ly Hỏa đang nói, thấy Ly Hỏa đang không có. Lần này chủ tông chi tiền lần nữa xây cất võ đạo tiềm lực quán, những thứ này quý giá Ly Hỏa đăng chính là hắn mua. Ly Hỏa đăng chẳng những có thể cung cấp chiếu sáng, bị ánh đèn bao phủ nơi, phòng ngự thuộc tính sẽ có được tăng cường. Ly Hỏa đăng đã là chiếu sáng vật, lại vừa là phòng ngự vật. Các ngươi trong năm người, nếu là có một người trong đó có thể đem Ly Hỏa đăng cho đánh vỡ, chứng minh các ngươi có Thiên Vũ cảnh nên có thực lực, ta liền để cho toàn bộ các ngươi đi vào khảo sát. Nói đến đây, trung niên chấp sự suy nghĩ một chút sau khi đổi lời nói chuyện, "Không, các ngươi năm người hợp lực, chỉ cần có thể đánh vỡ một chiếc Ly Hỏa đăng, ta liền để cho toàn bộ các ngươi đi vào khảo sát." Trung niên chấp sự khỏe miệng mang theo cười lạnh, trong mắt khinh thường càng hiện lộ không thể nghi ngờ. Phía sau hắn lưỡng danh trợ thủ chấp sự càng là bao bọc cánh tay khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ly Hỏa đăng chính là do huyền thú huyền cốt chế tạo thành, phẩm chất cứng rắn, chỉ có nắm giữ ba huyền lực lấy thượng vũ giả mới có năng lực kích phá nó. Đám này xa xôi quốc gia tới nhỏ yếu võ giả, chắc hẳn tu vi bất quá mới vừa đạt tới Thiên Vũ cảnh, huyền lực cũng còn không ngưng tụ ra, để cho bọn họ đánh vỡ phẩm chất cứng rắn Ly Hỏa đăng, đơn giản là đối với bọn họ một cái làm khó. Như là Trần Chuồn nói cho bọn hắn biết, bọn họ căn bản cũng không xứng đáng tiến vào võ đạo tiềm lực quan khảo sát võ đạo tiềm lực. Thế nào, còn đứng ở làm gì? Muốn võ đạo tiềm lực khảo sát, kia liền ngay trước mặt ta đánh vỡ Ly Hỏa đăng, chứng minh thực lực ngươi. Nhìn không có nhúc nhích năm người, trung niên chấp sự càng là đắc ý, hắn lần nữa thúc giục: "Các ngươi nghĩ tưởng khảo sát võ đạo tiềm lực, ta liền khăng khăng không cho. Tại sao người khác chỉ cần ghi danh sau khi liền có thể đi vào khảo sát, mà chúng ta, nhưng là muốn đợi đến cuối cùng, hơn nữa phải phá ly hỏa đăng mới có thể đi vào khảo sát?" Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, lạnh giọng chất vấn: "Bởi vì các ngươi là nhược quốc tới đệ tử, võ đạo tiềm lực khảo sát là vì cường quốc vũ giả chuẩn bị, nhược quốc đệ tử không có tư cách." Trung niên chấp sự ngạo nghễ nói. Ngay sau đó, hắn nói lần nữa: "Các ngươi muốn võ đạo tiềm lực khảo sát thì nhất định phải được đi qua ta công nhận, mau đi đi." "Đây chính là ngươi nói, ly hỏa đang bị đánh dấu, cũng mặc kệ ta trách nhiệm." Đối mặt trung niên chấp sự cố ý cho mình mang giày nhỏ, Sở Tinh Vũ muốn cho hắn trả giá thật lớn. Thiếu niên lời nói không có đưa tới mấy gã chấp sự cảnh giác, ngược lại, trên mặt bọn họ khinh thường càng trọng. "Đây chính là ly hỏa đèn, đây chính là muốn ít nhất 3 huyền lực trở lên lực lượng mới có thể phá đồ vật. Năm tên yếu quốc vũ giả, có gì loại giọng nói ra lời này?" Trung niên chấp sự càng là khinh thường, hắn gần sát Sở Tinh Vũ, sau đó cố ý ở trước mặt hắn, dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình vào má, khiêu khích nói: "Tiểu tử, ngươi đã kêu ngạo như vậy khí 10 phần, có loại đánh liền phá hắn, dùng thực lực tới đánh lao tử mà ta." Trung niên chấp sự khiêu khích, để cho Đông Phương Vô Cực đám người giận không kèm được. Sở Tinh Vũ mâu quang chợt lóe, chợt vung tay lên, lạnh giọng quát lên: "Các minh đệ, tiến lên." Tác giả người tốt thể nói: "Trễ giờ đổi mới chương 603, đánh bể." Hiu, 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 hiu. Sở Tinh Vũ ra lệnh một tiếng, Đông Phương Vô Cực đám người hóa thành một cái bóng mờ, hướng ly hỏa đang bắn tới. Khí thế ngược lại có đủ, bất quá chỉ là hưởng phí sức lực. Một đám từ thâm sơn cùng cốc tới ra dưới, có năng lực gì đánh phá phòng ngự mạnh mẽ ly hỏa đăng, thật là khôi hài. Hãy cho xem, bọn họ rất nhanh thì biết bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu không biết gì. Phế vật một đám. Lưỡng danh tuổi trẻ trợ lý chấp sự bao bọc cánh tay, trong mắt mang theo khinh thường. Ly hỏa đăng trình độ phòng ngự là đang ở đèn bên trong nổi danh, đám này ra dưới, khẳng định không đánh tan được. Sau lưng truyền tới chấp sự trầm trọng, Đông Phương Vô Cực trong mắt tức giận hoành sinh, bọn họ đều là Thiên Biến Tông danh chính ngôn thuận thu nhận tân sinh, vì sao người khác có thể tùy tiện tiến vào võ đạo tiềm lực quán khảo sát tiềm lực? Đến tiên bọn họ sẽ bị dùng mọi cách làm khó. Thật là nhược quốc vô tôn nghiêm. Hôm nay, hắn muốn cho cười nạo chế giễu người khác, trợ to bọn họ mắt chó nhìn một chút, Đông Phương tiểu gia, đến cùng là đúng hay không dễ dàng như vậy khi dễ? Bạch. Mang theo lửa giận Đông Phương Vô Cực, trong nhấp nháy sẽ đến gần đây ly hỏa đằng trước mặt. "Chấp sự, ngươi xem thường chúng ta xuất thân, làm khó chúng ta tiến hành tiềm lực khảo sát. Ta Đông Phương Vô Cực hôm nay muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác." Đông Phương Vô Cực tiếng nói vừa dứt, hắn quả đấm nắm chặt, kia rộng lớn áo khoác, ở huyền khí phun trào bên dưới, kình phong khích lệ, hắn quyền thượng lực lượng phun trào, hư không cũng vào giờ khắc này phát ra nhỏ nhẹ thay đổi. Một màn này, mắt thường không thể phát hiện, vũ hồn tiềm lực cửa quán trong miệng năm chấp sự, tự nhiên cũng là không thấy rõ. "Ngươi mập mạp nhỏ, còn muốn lấy lực một người đánh vỡ ly hỏa đăng, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Ta khuyên ngươi bỏ bất khí lực, buông tha đi." Trung niên chấp sự trên mặt khinh thường, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa rêu cợt Đông Phương Vô Cực lúc, Đông Phương Vô Cực kia lóe lên năng lượng tinh mang quả đấm, nện ở ly hỏa đăng thượng. Trong phút chốc, trung niên chấp sự trên mặt khinh thường, trong nháy mắt ngưng động. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi, Đông Phương Vô Cực đứng địa điểm hào quang rực rỡ. Ly hỏa đăng huyền cốt phá toái, thú tinh tan thành một nhóm trần tiết. Đông Phương Vô Cực một quyền, đánh bể ly hỏa đăng. Làm sao có thể? Lưỡng danh trợ lực chấp sự vào giờ khắc này, chấn động toàn thân. Ly hỏa đăng phòng ngự cần gì phải sự mạnh mẽ, ba huyền lực, nhiều nhất là để cho ly hỏa đăng hư hại. 7 huyền lực chỉ có thể để cho ly hỏa đăng xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, mà muốn làm cho cả ly hỏa đăng nổ mạnh, kết quả này muốn có bao nhiêu huyền lực mới có thể làm đến mức độ như thế? Ầm, ầm, ầm. Ở võ đạo tiềm lực cửa quán miệng còn chưa kịp phản ứng chấp sự, lúc này bên thai lại chuyển tới ầm ầm tiếng vang. Linh Văn Nghiễm, Đoá Tư Nhi, Thác Bạt Giã ba người cũng là một người một quyền đánh bể bên người ly hỏa đăng. Sao? Làm sao có thể? Trung niên chấp sự trợn to con ngươi, trong mắt lóe lên khó tin thần sắc. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ở một bên không có điều động, vẻ mặt bình thản thiếu niên áo trắng. Các ngươi đến cùng phải hay không từ Hỏa Vũ quốc tới đệ tử? Lúc này hắn căn bản cũng không tin tưởng có thể có như thế huyền lực đệ tử sẽ là tới từ Hỏa Vũ loại rác dưới này quốc gia võ giả. Không thể giả được. Sở Tinh Vũ chắp hai tay sau lưng, giọng nhàn nhạt: Làm sao có thể? Các ngươi vì sao có thể có cường đại như thế huyền lực? Trung niên chấp sự căn bản không nguyện ý tin tưởng. Hỏa Vũ quốc tới rác dưới có thể có ngang ngược như vậy sao? Hết thảy tất cả có thể. Lý Hỏa đang bạo nổ, đây chính là ngươi mắt chó coi thường người khác trả giá thật lớn. Sở Tinh Vũ mặt vô biểu tình. Đang phi thiên cá chép mang theo mọi người hướng Thiên Biến Tông đổi thời điểm, đến từ chủ tông Diệp Viễn Thanh rút ra lúc đưa cho bọn hắn giảng bài. Cho nên, ở trong mấy ngày nay, Đông Phương Vô Cực mấy người huyền lực tăng lên nhanh chóng. Trung niên chấp sự muốn khảo sát bọn họ huyền lực, đây chính là trong cầu tiêu thắp đèn lồng. Tìm chết. Ùng ùng. Tiếng nổ bên tai không dứt. Đông Phương Vô Cực ba người quyền đấm cước đá. Ly hỏa đang tiếng nổ đùng đoàng từ vừa mới bắt đầu đơn vang, cuối cùng biến thành liên miên bất tuyệt tầm ầm tiếng. Mấy trăm ngọn đèn quý giá ly hỏa đăng, lúc này đã bị Đông Phương Vô Cực đám người đánh bể. Hơn nữa, bọn họ thân hình nhanh chóng hướng còn lại ly hỏa đang bắn tới. Không nên đánh, không nên đánh. Trung niên chấp sự sắc mặt trắng bệnh, hắn căn bản là không chịu nhận cái này thê thảm thực tế. Những thứ này ly hỏa đăng nhưng là chủ tông chi tiền, hắn mới có tiền mua. Nếu là ly hỏa đang bị đánh bạo nổ, hắn còn phải dùng chính mình tích góp đi mua. Hắn có thể không có nhiều tiền như vậy.
ánh sáng như hàng dài ly hỏa đăng, lúc này ở bốn người quyền đấm cước đá bên dưới, ầm ầm vỡ vụn.
Ngừng.
Ngay một khắc này, Sở Tinh Vũ lên tiếng hô.
Hưu, hưu, hưu.
Kình phong bay lượn, Đông Phương Vô Cực mấy người trở lại thiếu niên áo trắng bên người.
Cuối cùng kết thúc,
ba gã chấp sự sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Từ chân núi kéo dài đến ly hỏa đăng, còn dư lại 2000 ngọn đèn. Khổ cực còn dư lại 2/3, bọn họ tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng là ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Ba gã chấp sự dài thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Chấm dứt, không thể nào.
Trung niên chấp sự bên người truyền tới thiếu niên áo trắng thanh âm.
Ngươi có ý gì?
Trung niên chấp sự trong lòng không ổn, liền vội vàng hỏi.
Rất ý tứ đơn giản, vậy chính là ta Sở Tinh Vũ vẫn không có động thủ, tính thế nào chấm dứt đây?
Sở Tinh Vũ mâu quang run lên, chấp sự, mới vừa rồi ngươi để cho ta đánh vỡ ly hỏa đăng, tới đánh ngươi mặt. Bây giờ ta Sở Tinh Vũ muốn động thủ.
Mới vừa rồi trung niên chấp sự dán Sở Tinh Vũ rêu cợt tự chụp mình mặt, để cho hắn đánh vỡ ly hỏa đăng tới làm chàng đánh hắn mặt.
Sở Tinh Vũ bây giờ giống như hắn nguyện.
Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên áo trắng tay trái giơ cao, một đạo nhập vào cơ thể ánh sáng truyền đến cánh tay, sau đó ở thiếu niên áo trắng bầu trời ầm ầm sáng lên.
Kim luân pháp ấn nhanh chóng thoáng qua tia sáng kỳ dị.
Sau một khắc, kim luân cảnh giới tiến hóa, biến thành vạn thú pháp ấn bên trong thú điên pháp ấn.
Giống.
Một đạo đến từ cổ sư giống giận, tự chân trời băng lên.
Cái này tiếng gào vô cùng cường đại xuyên thấu lực.
Cao vút sư tử gầm tiếng, ở màng nhĩ mọi người nổ vang.
Tinh thần pháp ấn bên trong cổ sư pháp ấn, uy lực to lớn, chỉ là tiếng gào, liền đạt tới trên trăm huyền lực khoảng cách.
Chợt, sóng âm giống như vần nước một dạng trong nháy mắt cuốn toàn bộ trong núi.
Trong núi sáng ngời ly hỏa đăng, cảm nhận được cổ năng lượng cường đại ba động, trong nháy mắt ánh sáng sáng choang, muốn phòng ngự ở đây cổ hùng hậu sóng âm.
Nhưng là, tinh thần pháp ấn là uy lực bực nào to lớn pháp quyết, chỉ có thể chịu được năm huyền lực ly hỏa đăng, có tư cách gì có thể chống cự ở đây đạo thanh ba?
Bành,
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 bành.
Liên tiếp tiếng nổ vang bên tai không dứt.
Bị giá cao tịch thu sư tử gầm âm thanh cuốn sau khi, ly hỏa đăng giống như yếu ớt thủy tinh một dạng trong nháy mắt toàn bộ nổ tung mở ra.
Vốn là đèn đuốc sáng choang, giống như tinh thần trong núi đường mòn, lúc này lâm vào một vùng tăm tối.
Nguyên tưởng rằng Đông Phương Vô Cực ba người huyền lực đã là bá đạo vô cùng.
Ai biết, thiếu niên áo trắng càng là cuồng bạo đến mức tận cùng.
Hắn chỉ dùng một quyền, đánh liền bạo nổ toàn bộ ly hỏa đăng.
Chương 604, trưởng lão miệt thị.
Làm ly hỏa đăng bị đánh bạo chi sau, trong núi lâm vào trong một mảng bóng tối.
Ồ, võ đạo quán con đường thế nào tất cả đều ở đây?
Mấy ngày trước võ đạo quán không phải là hao phí nhiều tiền mua rất nhiều ly hỏa đăng tô điểm con đường, hôm nay thế nào hắc, chẳng lẽ là mua được giả ly hỏa đăng?
Mẹ nhà nó, nghe nói võ đạo tiềm lực quán trưởng lão phát ra thư mời, 7 ngày sau đó mời còn lại quán trưởng lão tới xem xinh đẹp này vô cùng ly hỏa đăng cảnh đêm, lần này toàn bộ tát, 7 ngày sau đó làm sao bây giờ?
Cái này còn nhìn cái rắm, võ đạo tiềm lực quán trưởng lão là nghĩ bị hung hăng đánh mặt sao?
Từ khảm nạm ly hỏa đăng sau khi, võ đạo tiềm lực khảo sát quán đường mòn, liền trở thành trên đảo nhỏ là bắt mắt nhất địa tiêu.
Hơn nữa nghe nói 7 ngày sau đó, nơi này còn có một long trọng ánh đèn yến, lúc này đột nhiên tắt, một ít ở trong núi tu luyện đệ tử nghị luận ầm ĩ dưới trời sao. Võ đạo khảo sát cửa có miệng, thiếu niên áo trắng thu cánh tay về, trên mặt lãnh đạm, không có chút nào biểu tình ba động.
Mới vừa rồi một quyền đánh bể toàn bộ ly hỏa đăng, chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình.
Trên thực tế cũng là như vậy.
Tinh thần pháp ấn cảnh giới tối cao, là có thể đánh ra tinh thần chi lực.
Bây giờ Sở Tinh Vũ đã nắm giữ tinh thần pháp ấn cảnh giới thứ hai, mới bắt đầu pháp ấn bên trong vạn thú chi ấn.
Thật sự có huyền lực, mạnh mẽ vô cùng.
Đánh bể ly hỏa đăng, tựa như cùng hô hấp như vậy tự nhiên.
Chuyện này,
bạo nổ,
toàn bộ đều bạo nổ.
Trung niên chấp sự chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, khó mà hình dung rung động trong lòng.
Mà phía sau hắn lưỡng danh trợ lực chấp sự, càng là hù dọa trợn mắt hốt mồm, khi nào ngồi dưới đất cũng không biết.
Thiếu niên một quyền này đánh ra uy lực, đây là tân sinh thật sự cụ có năng lực sao hả?
Đi.
Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, dẫn bốn người hướng võ đạo tiềm lực quán đi khu.
Mắt cho coi thường người khác.
Đông Phương Vô Cực nhìn ngây người trung niên chấp sự, trong mắt khinh thường.
Trung niên chấp sự giật mình một cái, hắn lập tức cầm lên ghi danh sách, chạy đến Sở Tinh Vũ trước mặt, hòa ái dễ gần nói,
đến, ta giúp các ngươi ghi danh khảo sát.
Đông Phương Vô Cực đám người bày ra cường đại huyền lực, để cho người không thể xem nhẹ, bốn người này, nguyên lai đều không phải là phế vật, bọn họ ít nhất cũng có thể trở thành là hoàng kim đệ tử khả năng. Mà trong bọn họ Sở Tinh Vũ càng là không được.
Thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối có thể trở thành bạc kim đệ tử, thậm chí là có thể tiến vào thần thánh ba trong điện xếp hạng thứ nhất thiên nguyệt điện.
Cường giả ở chỗ này, hắn không được trước đỉnh hót, còn đợi khi nào?
Ngươi muốn ghi danh tên ta?
Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt nhìn về phía hắn.
Đúng, ghi danh tên ngươi.
Trung niên chấp sự nắm đăng danh sách, trên mặt hoàn toàn là một bộ hiến mị biểu tình.
Nhưng là, hắn không có nghe được thiếu niên nói ra tên hắn, theo tới, là thiếu niên vô tình một cước.
Bành!
Viết tên ta, ngươi, không xứng.
Sở Tinh Vũ đá một cái bay ra ngoài trung niên chấp sự, sải bước đi vào võ đạo tiềm lực quán.
Võ đạo quán cực lớn, ở võ đạo tiềm lực khảo sát chỗ, là một tòa cung điện.
Trong cung điện, năm vị lao giả mặc rộng lớn bào phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chính ngồi xếp bằng ngồi ở lò phượng hoàng tử trên nệm, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiền bối, chúng ta trước tới tham gia võ đạo tiềm lực khảo sát.
Sở Tinh Vũ đối với năm vị lao giả nói.
Thế nào lúc này còn có người tới võ đạo tiềm lực khảo sát?
Một ông già giọng bất thiện.
Tiềm lực khảo sát ở xế chiều hôm nay đã hết hạn, thiếu niên, các ngươi bởi vì tới trễ mà bỏ qua khảo sát.
Bên trái nhất, nhìn ước chừng lục tuần tả hữu, cặp mắt nhỏ vùi lấp lão giả nhắm mắt nói,
cơ hội bỏ qua, đó cũng không có, các ngươi có thể rời đi. Một tên trưởng lão cũng vào giờ khắc này lên tiếng nói, chúng ta căn bản cũng không có tới trễ. Chúng ta lúc buổi sáng liền đã tới võ đạo tiềm lực quán, có thể quán chấp sự bên ngoài nhưng là dùng mọi cách làm khó chúng ta, không để cho chúng ta tiến vào võ đạo tiềm lực quán tiến hành khảo sát. Thác Bạt Giã nói, hả, chuyện này thật không? Nhắm mắt lão giả mở ra con ngươi, nghiêm túc nhìn về phía Thác Bạt Giã. Còn lại bốn gã lão giả vẫn là nhắm mắt ngồi tính toán, việc không liên quan đến mình. Nếu ta Thác Bạt Giã nói láo, ác gặp bị thiên lôi đánh. Thác Bạt Giã nói lần nữa, quan chấp sự bên ngoài tham đồ răng đầu tiểu lợi, nhưng là không cho tân sinh khảo sát vũ hồn tiềm lực sự tình cực ít phát sinh, hắn vì sao không cho các ngươi khảo sát? Lão giả lần nữa lên tiếng hỏi. Theo chính mình biết, quan chấp sự bên ngoài cũng không có to gan như vậy, bởi vì hắn xem thường chúng ta xuất thân. Đông Phương Vô Cực tức giận nói, các ngươi là từ loại địa phương nào tới đệ tử? Hỏa Vũ Chi Quốc. Nghe tới thân tốt 5 đệ tử là Hỏa Vũ Chi Quốc tới võ giả sau, người trưởng lão này ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh. Nguyên lai là loại này tiểu quốc tới võ giả, khó trách quán chấp sự bên ngoài sẽ ngăn trở các ngươi. Trưởng lão này mang theo khinh thị lời nói, để cho Đông Phương Vô Cực mấy trong lòng người không quá thoải mái. Trưởng lão câu nói tiếp theo, càng làm cho bọn họ lửa giận ngút trời. Từ nơi này loại tiểu quốc tới đệ tử quá yếu, lấy các ngươi trước mắt thực lực mà nói không đủ để nhìn ra tiềm lực, chấp sự không có ngăn trở sai. Trở về đi, võ đạo tiềm lực quán, không phải là các ngươi loại thân phận này người nên tới phương. Trưởng lão giọng nhàn nhạt, nguyên lai các ngươi những thứ này cái gọi là trưởng lão, cũng là như vậy xem thường người. Đông Phương Vô Cực ngực lên xuống rõ ràng. Hôm nay, hắn lần thứ hai bị khinh bỉ. Thiếu niên, không phải là xem thường, đây là sự thật. Hỏa Vũ Chi Quốc chính là Bắc Lan cảnh địa khu xa xôi tiểu quốc, quốc lực thật sự là quá yếu, chưa đầy 18 thiếu niên, tu vi chỉ cần đột phá thiên vũ cảnh, liền có thể trở thành quốc gia đứng đầu. Tại loại này đối thủ không mạnh trong hoàn cảnh đi ra võ giả, căn bản cũng không có cái gì võ đạo tiềm lực có thể nói. Cho nên, chấp sự ngăn trở không có sai. Ngay tại Đông Phương Vô Cực còn phải phản bác thời điểm, Sở Tinh Vũ kia bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, thừa một cái nghi ngờ người chúng ta, cũng chính là trưởng lão trong miệng chấp sự, chúng ta đã dùng hành động để cho hắn im miệng, hơn nữa, hắn bởi vì nghi ngờ chúng ta, cũng bỏ ra không nhỏ giá. Trưởng lão, ngươi chắc chắn còn phải nghi ngờ chúng ta sao? Trưởng lão có chút hiếu kỳ quan sát thiếu niên áo trắng liếc mắt. Thiếu niên này giọng bình thản, có loại bẩm sinh tự tin, cùng hắn xuất thân cực kỳ không tương xứng. Thiếu niên, ngươi dùng loại nào hành động để cho hắn im miệng? Trưởng lão có chút hiếu kỳ, cũng mang có chút khinh thường. Yếu quốc vũ giả, có cái gì để cho quan chấp sự bên ngoài im miệng tư bản? Hắn để cho ta đánh vỡ ly hỏa đăng, là có thể tiến vào võ đạo tiềm lực quan khảo sát. Hả, vậy kết quả thế nào? Có phải là ngươi hay không môn năm người từ giữa trưa đánh đến tối, cuối cùng đem ly hỏa đăng cho đánh bể? Trưởng lão lời nói đưa tới trong quán chấp sự cười to, chân chuông díu cận, để cho Sở Tinh Vũ giọng trở nên lạnh. Kết quả rất rõ ràng, hắn là nghiệm chứng chúng ta kết quả xứng hay không tiến hành võ đạo tiềm lực khảo sát, đã bỏ ra ly hỏa đăng toàn bộ bạo nổ thê thảm giá. Nói, Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt quét về phía năm tên khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả hỏi trưởng lão, ngươi chắc chắn còn phải nghi ngờ chúng ta sao? Sở Tinh Vũ lời nói để cho toàn bộ trưởng lão chấn động toàn thân. Chợt vào giờ khắc này mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, trong miệng một lời hỏi cái gì, ly hỏa đăng toàn bộ bạo nổ. Chương 605, cậy mạnh tiên phú. Thấy thiếu niên áo trắng gật đầu sau khi, hưu, 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 năm bóng người vào giờ khắc này tựa như tia chớp kích bắn ra. Năm đạo thương lão thân ảnh đứng ở võ đạo tiềm lực cửa quán miệng, nhìn một mảnh đen nhánh chân núi tiểu đạo, trên mặt lộ ra hơi có vẻ tuyệt vọng thần sắc. Thật, toàn bộ bạo nổ. Chuyện này, năm vị trưởng lão mặt thượng lộ ra đau lòng, lòng chua xót, còn mang có không gì sánh nổi thần sắc phức tạp. Ly Hòa Đăng, nhưng là lần này chủ tông chi tiền sau, hao tổn nhiều tiền dùng để xây lại võ đạo tiềm lực quán bất phẩm. Vốn là bọn họ dự định mời phụ cận học quán trưởng lão, 7 ngày sau đó ở nơi này trong núi trên đường nhỏ khai triển một trận hoàn toàn mới ánh đèn thanh tú. Nhưng là, không có cơ hội, Ly Hỏa Đăng đã toàn bộ bạo nổ. "Tiểu tử, người tốt quá phận." Trưởng lão trở lại võ đạo tiềm lực trong quán, nhìn Sở Tinh Vũ, lộ ra tức giận thần sắc. "Ta quá đáng." Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Chúng ta đều là Thiên Biến Tông tân sinh, người khác có thể trực tiếp tiến vào võ đạo tiềm lực quán khảo sát tiềm lực, mà chúng ta lại không được, ngươi nói là ai quá đáng?" Thiên Biến Tông loại này Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, lấy tướng mạo nhìn người trình độ, so với học viện trả qua chi mà không kịp. Huống chi, đánh ly hỏa đăng một chuyện, là chấp sự thật sự nói chủ ý, không phải chúng ta. Chấp sự xem thường chúng ta, cho là chúng ta cho dù hợp lực cũng không đánh tan được một chiếc ly hỏa đăng, nếu như chúng ta che giấu mình thực lực, đây chẳng phải là sẽ càng làm cho hắn xem thường. Chúng ta là cho hắn biết, đến từ Hỏa Vũ Quốc võ giả, không phải là phế vật, chúng ta chỉ có thể cho thấy thực lực chân thật. Thiếu niên áo trắng giọng nhàn nhạt. Năm tên trưởng lão bị nói á khẩu không trả lời được. Xét đến cùng, còn là bởi vì bọn hắn khinh thị thiếu niên mà mắc phải lớn như vậy sai. Coi là chúng ta tự nhận xui xẻo. Bên trái nhất trưởng lão lắc đầu một cái. Tiểu tử, đi theo ta, các ngươi lớn lối như vậy, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại võ đạo tiềm lực, xem các ngươi một chút đến cùng có hay không phách lối tư bản. Một tên trưởng lão trong mắt khinh thường, không giảm chút nào. Huyền lực có thể không ngừng tăng lên, huyền lực cường thì như thế nào, võ đạo tiềm lực mới là quyết định võ giả độ cao nhân tố trọng yếu. Năm người này ngông cuồng như vậy, trưởng lão muốn bọn họ khảo sát võ đạo tiềm lực, dùng sự thực để cho bọn họ biết, đến từ yếu quốc vũ giả, dù cho có nhiều không cam lòng, cùng còn lại cường quốc vũ giả so sánh, bọn họ vẫn là phế vật. Tiếng nói vừa dứt, năm tên trưởng lão mang theo Sở Tinh Vũ đám người
tiến vào võ đạo tiềm lực khảo sát sau quán. Sau quán mới là khảo sát võ giả võ đạo tiềm lực địa phương. Đây là một nơi rộng cung điện lớn. Sở Tinh Vũ đám người mới vừa tiến vào bên trong, liền cảm nhận được một cổ cực lớn cảm giác bị áp bách. Trong đại điện không phải là hình tròn cũng không phải hình vuông, mà là hiện ra đều đều ngũ biên hình. Ở năm hẻo lánh đều có giống như tế đàn đồ vật bình thường, mà ở trong đại điện là một cái đường kính đạt đến 3 mét hình tròn bạch ngọc thạch đài. Thạch trung quanh đài trên mặt đất có một ít vết xe, những thứ này vết xe giống như mê cung một dạng, tựa như là cái gì thượng cổ văn tự, chất lỏng trong suốt ở nơi này nhiều chút vết xe bên trong nhẹ nhàng chậm chạp lưu động. Loại này chất lỏng so với thủy trà hết nợ triệt, trong suốt đến nếu như không nhìn kỹ nó, căn bản là không cảm giác được nó tồn tại. Thiếu niên, võ giả võ đạo chính là làm tu luyện vũ kỹ tới đỉnh phong lúc, thân thể đạt đến cực hạn lúc lĩnh ngộ ngoài ra một tầng võ công tinh hoa. Nói cách khác, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh lấy thượng vũ giả, võ đạo có thể lực lớn tiểu, cũng ở một mức độ nào đó quyết định ngươi cuối cùng thực lực. Đến từ nhược quốc các ngươi, võ đạo tiềm lực căn bản là yếu không chịu nổi, các ngươi đã nghĩ tưởng muốn tự rước lấy nhục nhã, lão phu giống như các ngươi nguyện. Tiếng nói vừa dứt, năm tên mang trên mặt khinh thường trưởng lão, vào giờ khắc này leo lên tế đàn. Năm tên trưởng lão đối với bọn họ thân phận kinh bị, để cho Đông Phương Vô Cực đám người quả đấm, siết chặt. Võ đạo chia làm năm chủng loại hình, theo thứ tự là tăng võ, cậy mạnh, cực phòng, động thiên cùng siêu nhiên. Ba loại đầu loại hình tương đối phổ biến, cuối cùng hai loại vô cùng hiếm hoi. Lão phu phụ trách khảo sát đệ tử võ đạo tiềm lực bên trong tăng võ. Tiếng nói vừa dứt, bên trái nhất trên tế đàn lão giả chắp hai tay. Ầm. Dưới chân hắn, tế đàn như là bị kích hoạt một dạng, một đạo lam bạch sắc lôi điện ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm giữ tăng võ tiềm lực thiên phú võ giả, võ đạo chi lộ thượng, thủ đoạn công kích sẽ theo tu vi tăng tiến không ngừng tăng cường. Tăng võ tiềm lực càng cao, lực công kích tăng lên cũng liền càng nhanh. Lão phu phụ trách võ đạo bên trong cậy mạnh thiên phú tiềm lực khảo sát. Cái thứ nhì trên tế đàn lão giả một đứng trung bình tấn, hai quả đấm như gió. Ầm. Trên tế đàn mang theo hồng quang thiết truy phù văn, hào quang rực rỡ. Võ đạo cho thấy cậy mạnh tiềm lực thiên phú võ giả, tương hội có cực hạn lực lượng gia trì. Thường thường nắm giữ võ đạo cậy mạnh võ giả, tinh thần chi lực là dễ dàng nhất tu luyện thành. Lão phu phụ trách võ đạo bên trong cực phòng thiên phú tiềm lực khảo sát. Cái thứ ba trên tế đàn lão giả bày ra phòng ngự tư thế. Ông màu đen huyền vũ lôi đột, trong nháy mắt bao phủ ở quanh người hắn. Cực phòng võ đạo tiềm lực, võ giả theo tu vi tăng lên, lực phòng ngự so với thường nhân sẽ cao hơn cân nhắc cả cấp bậc. Lão phu phụ trách khảo sát đệ tử võ đạo bên trong động thiên tiềm lực. Cái thứ tư trên tế đàn lão giả tiếng nói vừa dứt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn ánh sáng sáng choang, giữa chân mày càng là xuất hiện một tử sắc thiên nhãn. Võ đạo tiềm lực bên trong, động thiên chính là bén nhạy tượng trưng. Động thiên tiềm lực cao võ giả, thân hình như điện, năng lực học tập cực nhanh. Lão phu phụ trách võ đạo siêu nhiên tiềm lực khảo sát. Thứ năm trên tế đàn lão giả tiếng nói vừa dứt, tế đàn tràn ngập lên một tầng lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Siêu nhiên chính là hi hữu nhất võ đạo tiềm lực. Nắm giữ siêu nhiên võ đạo tiềm lực võ giả, trong một vạn không có một. Võ đạo tiềm lực chia làm 5 loại, mỗi loại tiềm lực cấp bậc tổng cộng có cửu trọng, các ngươi trong 5 người, ai muốn lên trước tới khảo sát võ đạo tiềm lực, tự dưng lấy. Trên tế đàn lão giả, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống đám này võ giả hỏi, lên tiếng nói: "Bị 5 người này đánh bể bọn họ chú tâm mua ly hỏa đăng, trưởng lão sắc mặt khó coi. Hỏa Vũ quốc tới võ giả, chắc hẳn võ đạo tiềm lực vô cùng nhỏ yếu. Chờ 5 tên đệ tử thi kiểm tra xong võ đạo tiềm lực sau khi, trưởng lão nhất định phải diệt bọn họ kiêu căng phách lối. Trưởng lão phải dùng thực tế nói cho bọn hắn biết, nếu là yếu quốc gia nhỏ võ giả, phải có làm con kiến hôi rất nộ. Khiêm tốn làm con kiến hôi, mới là bọn hắn ở Thiên Biến Tông thân phận. Có phải hay không tự dứt lấy, khảo sát mới biết." Bị những thứ này cái gọi là ưu đẳng người không ngừng khinh bỉ, Đông Phương Vô Cực đã sớm tràn đầy lửa giận, dưới chân hắn một chút, nhảy lên bạch ngọc thạch đài. "Mập mạp nhỏ, kết quả khảo nghiệm, đem sẽ nói cho ngươi biết một cái tàn khốc thực tế, đến từ yếu quốc gia nhỏ ngươi, phải có ở Thiên Biến Tông làm con kiến hôi rất ngộ." Tiếng nói vừa dứt, trưởng lão vung tay lên. "Veng, veng, veng, veng." Năm tòa khảo sát vũ đạo tiên phú trên tế đàn, từng cổ một cường đại ánh sáng, hướng trung tâm bạch ngọc thạch ngồi lên tới. "Ừm." Đông Phương Vô Cực bị cường đại soi, toàn thân cảm giác đau chuyển tới. "Tăng võ tiềm lực, vô." Tăng võ tế đàn ánh sáng biến mất. "Cực phòng tiềm lực, vô." Cực phòng tế đàn ánh sáng biến mất. "Siêu nhiên tiềm lực, động thiên tiềm lực, vẫn là vô." Hai cái tế đàn ánh sáng lần nữa biến mất. Chỉ có cậy mạnh tế đàn ánh sáng vẫn chiếu vào Đông Phương Vô Cực trên người, khẳng định không có cậy mạnh tiềm lực. Bốn cái ánh sáng đã tiêu tan trên tế đàn trưởng lão, mang theo khinh thường thần sắc nhìn hướng Đông Phương Vô Cực. Đang lúc bọn hắn chờ đợi cậy mạnh tế đàn ánh sáng tiêu tan thời điểm, sau một khắc, hoa lập lạp, bạch ngọc bên dưới bệ đá nước chảy, trong nháy mắt sôi trào. Vốn là mặt mang khinh thường trưởng lão, sắc mặt hơi đổi. Ầm. Sau một khắc, Đông Phương Vô Cực chung quanh nước chảy biến thành hồng sắc. Tiểu tử này có cậy mạnh thiên phú, không biết hắn cậy mạnh thiên phú, kết quả đến mấy tầng. Trưởng lão hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt kế tiếp, hồng sắc sôi sùng sục lưu trong nước, ầm ầm kích thích bảy trôi năng lượng thiết truy phù văn. Thất trọng cậy mạnh thiên phú. Vào giờ khắc này, năm tên trưởng lão trợn to cả mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hướng Đông Phương Vô Cực. Chương 606, là long, không phải là trùng. Tiểu tử này tốt xuất sắc. Năm tên trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn đứng ở trên thạch đài Đông Phương Vô Cực. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay võ đạo cậy mạnh tiềm lực cao nhất, thật giống như cũng chỉ đến ngũ trọng, tiểu tử này lại là đến thất trọng. Võ đạo tiềm lực tam trọng thiên phú coi là bình thường, ngũ trọng thiên phú coi là ưu tú, tới thất trọng kia chính là thiên tài. Đứng ở trên bạch ngọc đài mập mạp nhỏ,
thiên phú lại xuất sắc đến loại trình độ này, thật là không nổi. Chúng ta nhìn lầm hắn, tiểu tử này không giống như là từ Nhược Quốc tới võ giả, mà giống như là một thứ thiệt cường quốc vũ giả. Năm tên trưởng lão vào giờ khắc này thu hồi lòng kinh thị, cường giả được người kính trọng. Đông Phương Vô Cực mặc dù không là cường giả, nhưng là hắn đã cho thấy hơn người thiên phú, trở thành cường giả chẳng qua là vấn đề thời gian. Năm tên trưởng lão thực lực so với Đông Phương Vô Cực phải mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng là bọn họ đã lao, đối với năng lực học tập thoái hóa nghiêm trọng, cả đời này đã đến cực hạn. Đến bọn họ cái tuổi này, chỉ cần thực lực không thoái hóa, coi như là lợi hại. Mà Đông Phương Vô rất khác nhau, thực lực của hắn mặc dù yếu, nhưng là hắn tuổi tác hơi nhỏ, vừa tới 18 tuổi. 18 tuổi chính là tu vi tăng lên gấp đôi giai đoạn. Thiếu niên có vô hạn khả năng. Có lẽ 3 năm sau khi, bọn họ liền muốn dựa vào Đông Phương Vô Cực. Vì vậy, bọn họ đối với Đông Phương Vô Cực thay đổi lòng kính thị. Vị trưởng lão liên tiếp giễu cợt, Đông Phương Vô Cực mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng lo lắng cho mình võ đạo tiềm lực vô cùng không chịu nổi. Nhưng là, sự thật chứng minh, hắn võ đạo tiềm lực không những không yếu, hơn nữa còn là cực kỳ đứng đầu. Lao đầu, còn dám hay không xem thường ta? Lúc này Đông Phương Vô Cực tràn đầy tự tin. Thiếu niên, người võ đạo tiềm lực đúng là xuất sắc, cho dù là ở vị ương bực này nước lớn đi ra trong võ giả, ở võ đạo tiềm lực hạng thượng, đều có thể đứng đầu trong danh sách. Bên trái nhất trưởng lão gật đầu một cái, chợt hắn nói lần nữa, thiếu niên, ngươi bị chúng ta công nhận, nhưng là những người khác còn không có được chúng ta công nhận. Trên tế đàn, trưởng lão mâu quang từ Đông Phương Vô Cực trên người thu hồi lại, chợt bọn họ nhìn về phía đứng tại tràng biên bốn người nói, Đông Phương Vô Cực, tiềm lực mạnh mẽ, không giống như là một Nhược Quốc tới võ giả, hắn xác thực có thể có được chúng ta tôn kính. Nhưng là các ngươi, còn không có cho thấy hơn người tiềm lực, ở trong mắt chúng ta, vẫn là Nhược Quốc tới con kiến hôi. 3. Ở trưởng lão còn nghĩ tưởng lúc nói chuyện, Thác Bạt Giã leo lên bạch ngọc thạch đài. Hãy bất nói nhảm đi, có phải hay không con kiến hôi, không phải là bằng mượn các ngươi dùng miệng nói, chắc liền cũng biết kết quả. Thác Bạt Giã thật sự là không ngứa những trưởng lão này mở miệng ngập miệng liền gọi bọn họ là đến từ Nhược Quốc con kiến hôi. Chít chít méo mó nói nửa ngày, còn không bằng dùng thử một chút, tới ấn chứng bọn họ lời nói. Giờ phút này Thác Bạt Giã phải hướng những trưởng lão này chứng minh bọn họ sai. Được, võ đạo tiềm lực khảo sát bắt đầu. Trưởng lão ra lệnh một tiếng, tế đàn lần nữa thả ra cường đại ánh sáng. Thác Bạt Giã đang chịu đựng bị ánh sáng nhập vào cơ thể cực hạn thống khổ, nhưng là hắn giờ phút này tín niệm không ai bằng. Phụ thân, ngươi nói đúng, người yếu bị người khinh bỉ. Thác Bạt Giã mâu quang như điện, hắn hai quả đấm nắm chặt. Từ nhỏ sinh trưởng cùng bắc cảnh hắn, đi theo phụ thân bảo vệ cương thổ, liệp sát tới xâm phạm man nhân. Từ nhỏ hắn ngay tại đao quang kiếm ảnh bên trong lớn lên, luyện thành một thân căn cơ vững chắc. Còn có kia tất thắng tín niệm, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Thác Bạt Giã phải hướng một tất cả trưởng lao chứng minh, yếu quốc vũ giả không phải là con kiến hôi, là cường giả. Ta Thác Bạt Giã không phải là con kiến hôi, ta Hỏa Vũ chi quốc cũng không phải Nhược Quốc. Ở một tiếng gầm này sau khi, ồn ào, ánh sáng đầy trời, võ đạo cảnh mạnh, vô, võ đạo cực phòng, vô, võ đạo độc tiên, vô, võ đạo siêu nhiên, vô, liên tiếp vô, để cho võ đạo tiềm lực khảo sát trong quán, ánh sáng đều biến mất hết. Nhưng là, làm đến thiên tăng võ tế đàn bắt đầu khảo sát hắn tiềm lực lúc, tám đạo lam bạch sắc lôi điện ánh sáng, vào giờ khắc này từ trong nước như du long như vậy thoát ra, long lánh toàn bộ võ đạo tiềm lực quán. Thác Bạt Giã anh tuấn lánh khớp mặt mũi ở lam bạch lôi điện chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng, bắt trọng tăng võ tiềm lực. Dài trong đôi mắt giàn mua xuất hiện bất ngờ vẻ, lộ ra giật mình không thôi. Vóc người này cao ngất, thân mặc áo bào tím người thiếu niên, lại nắm giữ điều này có thể để cho Thiên Biến Tông tất cả mọi người ghen tị bắt trọng tăng võ tiềm lực. Ngày khác lớn lên, đến tột cùng là cần gì phải nhóm cường giả? Không phải, thiếu niên thật là không phải. Thác Bạt Giã, ở nơi này vũ đạo thiên phú tăng võ tiềm lực trong khảo nghiệm, ngươi thành tích đứng đầu trong danh sách. Tăng võ trên tế đàn, trưởng lão cảm khái nói. Thác Bạt Giã không nghĩ ở trên bạch ngọc đài chờ lâu, thậm chí là không muốn cùng mấy tên trưởng lão nói hơn một câu. Nhìn cũng không có nhìn năm tên thần sắc khiếp sợ trưởng lão đã đi xuống đài. Hắn đứng ở phía trên là muốn hướng năm tên trưởng lão chứng minh bọn họ trong miệng con kiến hôi là lòng không phải là trùng. Hỏa Vũ quốc tôn nghiêm bị hắn vào giờ khắc này kéo đến cực điểm. Linh Văn Nghiễm bước đi như bay, nhảy lên bạch ngọc đài. Giờ khắc này trưởng lão cũng không dám nữa há mồm ngậm miệng kêu hắn con kiến hôi. Ngươi nói Văn Nghiễm vũ đạo tiềm lực là cái gì? Thác Bạt Giã có chút hiếu kỳ hỏi. Đại hoàng tử vũ kỹ cực kỳ xuất sắc, nhưng là hắn phòng ngự cũng là nhất tuyệt, nếu như không phải là tăng võ lời nói, rất có thể là cực phòng. Đông Phương Vô Cực suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Đại hoàng tử ý chí kiên định, thường xuyên để cho hoàng thành cao thủ vây công một mình hắn, ở cực hạn lực lượng bên dưới, hắn phòng ngự xuất kỳ bất ý, thường thường có thể vượt qua vũ kỹ trong sách truyền thụ nội dung. Đoá Tư Nhi cũng là gật đầu một cái. Quả nhiên, ở Linh Văn Nghiễm mới vừa leo lên đài một khắc kia trở đi, tăng võ, cậy mạnh, động tiên, siêu nhiên, đồng loạt tối sầm lại. Chỉ có tăng võ ánh sáng, vẫn như ban ngày như vậy sáng ngời. Như vậy rõ ràng biến hóa, để cho năm danh trưởng lão sắc mặt đỏ ửng. Bọn họ thật lâu cũng chưa có gặp phải võ đạo tiềm lực thiên phú có xuất sắc như vậy võ giả. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Một khắc này trở đi, tiếng nước chảy vang tận mây xanh. Bạch ngọc thạch dưới đài nước chảy, dâng trào gầm thét, khí thế bừng bừng. Lôi điện đóng tuôn, trong suốt nước chảy trong nháy mắt biến thành màu đen trường hà. Đứng ở màu đen trường hà trung gian Linh Văn Nghiễm, cũng không phải là thẳng đứng đứng, hai tay của hắn vũ động, bày tỏ bất mãn trong lòng. Hỏa Vũ quốc không phải là Nhược quốc, hắn phụ hoàng chính là Minh quân. Trong nước thân vương Sở Tinh Vũ chính là trên 9 tầng trời long.
Một ngày nào đó, Hỏa Vũ quốc sẽ ở Sở Tinh Vũ Thân Vương dưới sự dẫn dắt, trở thành cường quốc. Những trưởng lão này, nhìn lầm. A. Nghĩ tới đây, Linh Văn Nghiễm hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời thét dài, như là dao long nước vào, gây sóng gió. Giống, 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 giống. Tám đạo huyền vũ lôi độn từ hắc hà bên trong phóng lên. Lôi độn tiềm thức, vào giờ khắc này còn cuốn Linh Văn Nghiễm, lại là bắt trọng cực phòng lực. Vào giờ khắc này, năm tên trưởng lão đồng loạt lên tiếng nói. Chương 607, con kiến hôi. Năm tên trưởng lão, trên mặt hơi tê tê. Võ giả, thiện công bất thiện thủ. Nắm giữ cực phòng võ đạo tiềm lực võ giả, mười chưa đủ một. Hơn nữa, nắm giữ cực phòng tiềm lực trong võ giả, nắm giữ tam trọng trở lên tiềm lực, đã coi như là ưu tú. Mà Linh Văn Nghiễm lại đổi mới bọn họ nhận thức. Bắt trọng cực phòng lực, Linh Văn Nghiễm lại có như vậy cường hoành phòng ngự. Nếu là lớn lên, nhất định là đệ nhất kiệt xuất phòng thủ đại sư. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Đến ta. Ở Linh Văn Nghiễm xuống đài sau khi, Đóa Tư Nhi trong mắt tiềm thức vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng nhảy một cái, leo lên bạch ngọc thạch đài. Đóa Tư Nhi là trong năm người duy nhất nữ tử. Không biết nàng tương hội cho thấy loại nào võ đạo tiềm lực. Tế đàn, lên. Năm tên trưởng lao hét lớn một tiếng, võ đạo trên tế đàn ánh sáng, vào giờ khắc này hướng Đóa Tư Nhi trên người đồng loạt chiếu sáng đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đang mong đợi Đóa Tư Nhi cho thấy võ đạo tiềm lực thời điểm, trên bạch ngọc đài một màn, nhất thời để cho bọn họ cao mày tới. Lúc này bạch ngọc đài như là một cái to lớn cái tằm. Năm đạo tiềm lực ánh sáng lại bệnh ra bạch sắc cái tằm, đem Đóa Tư Nhi cho bao vây lại. Chư vị thiên tài chớ có hốt hoảng, thiếu nữ này võ đạo tiềm lực có thể là động tiên hoặc siêu nhiên hai loại tương đối hiếm hoi võ đạo tiềm lực, cho nên mới xuất hiện tiếng động lạ, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Một tên trưởng lão lên tiếng nói. Trưởng lão trong miệng Đông Phương Vô Cực đáng người, do trước con kiến hôi biến thành thiên tài, biết bao giễu cợt, nhưng là trưởng lão cũng không tự biết. Tế đàn lực lượng ngưng tụ ra cái tằm, võ đạo tiềm lực trong quán trưởng lão cùng mắt thường của mọi người không thấy được. Nhưng là, nắm giữ tu la nhãn Sở Tinh Vũ, lại là có thể nhìn rõ đến bên trong cảnh tượng. Tâm hệ Đóa Tư Nhi an nguy Sở Tinh Vũ dùng quan vũ hư không nhìn một cái, nhất thời huyết mạch phun trương. Kén tầm bên trong, một đạo màu đỏ hay ảnh ngồi xếp bằng. Dịu dàng thiếu nữ quanh thân, có sáng chói tử hào quang màu đỏ bắn ra. Tử hào quang màu đỏ, tràn đầy nóng bỏng khí tức, khiến cho toàn bộ kén tầm tô mị cũng như cùng lò lửa. Nóng bỏng khí tức, để cho thiếu nữ quanh thân lụa mỏng bị thiêu đốt hết sạch. Chỉ còn lại bảo vệ được bộ vị trọng yếu như giáp, khẩn thực bụng, vào giờ khắc này thải quang chợt tiết. Băng cơ ngọc cốt, lực ảnh lực hiện, cám dô khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Đóa Tư Nhi dài cũng là cực đẹp, nàng chẳng qua là hơi kém mỹ nữ tuyệt sắc linh vận một chút. Nhưng là nàng kia kim phát bích nhãn dị bực phong tình, cũng là đền bù điểm này chưa đủ. Dịu dàng thiếu nữ kia tinh xảo trên khuôn mặt, một mảnh đỏ thắm, mồ hôi lớn chừng hạt đậu đang từ trên trán chảy xuống, dọc theo cổ, chảy vào kia mê người danh bên trong. Thiến ảnh ngồi xếp bằng, tử hào quang màu đỏ ánh chiếu bên dưới, trắng nõn đùi thon dài, khiến cho miệng lưỡi khô không gốc. Tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ, khiến cho người phủ tưởng liên tục. Tình cảnh như vậy, nếu là khiến người khác thấy, tất nhiên trở nên si mê. Sở Tinh Vũ tầm mắt muốn lập tức từ trên người Đóa Tư Nhi rời đi, nhưng là nàng lo lắng Đóa Tư Nhi xảy ra vấn đề, chỉ có thể chăm chú nhìn, không dám đem tầm mắt rời đi. Dù sao Đóa Tư Nhi cùng Linh Vận tình như tỉ muội, hắn tuyệt đối là sẽ không để cho Đóa Tư Nhi thân ở trong nguy hiểm. Ồn ào, kén tầm chung quanh nước chảy, bất ngờ biến thành tử sắc. Đầu tiên, thiếu nữ này vũ đạo thiên phú lại là đầu tiên. Ngay tại năm tên trưởng lão phỏng đoán thiếu nữ này ra sao loại võ đạo tiềm lực lúc, thiểm thước mở ánh sáng màu tím, trong nháy mắt để cho trong mắt bọn họ xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiếm hoi võ đạo tiềm lực, 10 năm khó gặp. Hôm nay, rốt cuộc bị bọn họ gặp phải. Bành, kén tầm nổ tung, Đóa Tư Nhi dịu dàng tiến ảnh từ bên trong đi ra. Lúc này nàng đã từ trong nạp giới mặc vào quần áo mới, cũng không có thải quang tiết ra ngoài. Bảy đạo trong mắt màu tím phủ văn ở nàng quanh thân vây quanh. Thất trọng động thiên tiềm lực, thật là không phải, thiếu nữ như thế này mà xuất sắc. Thiếu niên, đến ngươi. Nam tiên trưởng lao nóng bỏng ánh mắt chuyển qua thiếu niên áo trắng trên người. Bốn gã Hỏa Vũ quốc tới đệ tử, lưỡng danh thất trọng võ đạo tiềm lực, lưỡng danh bắt trọng võ đạo tiềm lực. Ưu tú như vậy đệ tử, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp. Cho dù là đến từ Bắc Lan cảnh khu vực trung tâm nước lớn, võ đạo tiềm lực siêu phàm cũng không có cao như thế tỷ lệ. Sở Tinh Vũ, lên đi. Đóa Tư Nhi cũng là kích động nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ là giữa bọn họ xuất sắc nhất một người, hắn có cực đại khả năng võ đạo tiềm lực vượt qua bọn họ. Sở Tinh Vũ, cố gắng lên. Đông Phương Vô Cực ở một bên là Sở Tinh Vũ cố gắng lên bơm hơi. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, sau đó đi tới bạch ngọc trên thạch đài. Khi thiếu niên đứng lên bạch ngọc thạch đài một khắc kia trở đi, chung quanh dòng chảy, toàn bộ cấm chỉ đi xuống. Thật là tò mò quái. Nam tiên trưởng lão cao mày một cái, Cửu Thiên Thần Thủy chính là nước chảy, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ngừng thời khắc. Thiếu niên vừa mới lên đài, lưu động ngàn năm Cửu Thiên Thần Thủy, tại sao sẽ đột nhiên tĩnh lại? Trên đài thiếu niên áo trắng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tu La Vũ Hồn thế nào dục dịch? Sở Tinh Vũ chân mày hơi nhíu lại. Lúc này hắn vũ hồn cốt bên trong Tu La Vũ Hồn đang tản ra cường đại sức chống cự, như là không thích bị võ đạo tiềm lực khảo sát trên tế đàn ánh sáng mặc xuyên thấu qua. Chợt, Sở Tinh Vũ có một vẻ bừng tỉnh. Tu La Thần là bậc nào siêu nhiên tồn tại? Cho dù Tu La Thần đã ngã xuống, nhưng là hắn hóa thân mà thành vũ hồn, uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ, thiên chi chủ giết kia cổ khí phách cũng không thay đổi chút nào. Chính là võ đạo ánh sáng, căn bản không xứng ở trên người hắn qua loa quét nhìn. Cửu Thiên Thần Thủy cảm nhận được tu La thần cổ khí tức kia, cũng vào giờ khắc này không dám lỗ mãng, hoàn toàn tĩnh lại. Vũ hồn, ngươi không để cho võ đạo ánh sáng chiếu vào trên người của ta, ta liền không cách nào biết được ta võ đạo tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cho nên, ngươi chính là nhịn một chút đi. Cười khổ một tiếng, Sở Tình Vũ nhắm hai mắt lại, muốn đem trong cơ thể vũ hồn cốt cho che giấu. Nếu không, hôm nay võ đạo tiềm lực khảo nghiệm là tiến hành không đi xuống. Trên đài Sở Tinh Vũ chuẩn bị che giấu vũ hồn cốt, mà trên tế đàn không biết chuyện trưởng lão đã bắt đầu đối với thiếu niên tiến hành võ đạo tiềm lực khảo sát. Trưởng lão đồng loạt đánh thức võ đạo tế đàn. Ầm, 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 ầm. Năm đạo quang mang hướng thiếu niên ầm ầm tới. Còn không có bị che giấu vũ hồn giận dữ, chính là võ đạo ánh sáng, cũng dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Võ đạo ánh sáng đột nhiên lăn lộn thân du lên. Chợt, ở cách thiếu niên còn có 3 tấc cự ly, xuất hiện lần nữa để cho trưởng lão khó mà dự liệu tình huống. Năm đạo trăm hướng mà bất lợi, xuyên thấu qua khắp thế gian vạn vật võ đạo ánh sáng, ở thiếu niên bên người 3 tấc cự ly lúc dừng lại. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên toàn thân để lộ ra không tầm thường, trưởng lão mặt thượng cũng là lộ ra cực kỳ quái dị. Võ đạo ánh sáng, không dám soi có tu La thần hồn thiếu niên áo trắng. Võ đạo ánh sáng phát ra mắt thường không thể nhận ra hơi run rẩy sau khi, phốc, như là khí cầu bị đâm bạo nổ một dạng nhẹ vang lên đi qua, năm đạo quang mang vào giờ khắc này nhưng tắt. Vũ đạo tăng võ, vô. Võ đạo ma lực, vô. Võ đạo cực phòng, vô. Võ đạo độc thiên, vô. Võ đạo siêu nhiên, vô. Toàn trường vào giờ khắc này lắng xuống, không có võ đạo tiềm lực. An tĩnh chỉ chốc lát sau, một tên trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, làm sao có thể, Sở Tinh Vũ là sẽ không có võ đạo tiềm lực. Trưởng lão lại chắc một lần, đây nhất định là tế đàn xảy ra vấn đề. Đóa Tư Nhi nhướng mày một cái, Sở Tinh Vũ ưu tú như vậy, kiên quyết là sẽ không có võ đạo tiềm lực. Không có chính là không có, một con run rế, vô luận khảo sát bao nhiêu lần, cũng không thể thoát khỏi hắn là con kiến hôi sự thật. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, giọng biến hóa khinh thường. Đây chính là thực tế, đem ngươi làm thiên phú xuất chúng, trưởng lão coi ngươi là bảo. Nhưng là phát hiện ngươi không có bất kỳ một chút thiên phú, bọn họ thế lực mắt chính là hiện lộ không thể nghi ngờ. Con kiến hôi, xuống đây đi, Bạch Ngọc Thạch Đài không phải là ngươi loại phế vật này có thể đợi địa phương. Trưởng lão vô tình nói. Thiếu niên áo trắng nhắm con ngươi, không có động tĩnh. Mẹ, ngươi loại phế vật này, đứng ở phía trên viền đúng không? Nhìn Sở Tinh Vũ không có động tĩnh, trưởng lão giận tím mặt. Đem phế vật này cho ta kéo xuống, đừng để cho hắn đứng ở phía trên trướng mắt ta. Bên trái trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, hướng bên người bốn tên trưởng lão nói. Ba, 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 ba. Chật, bốn tên trưởng lão nhảy lên Bạch Ngọc Thạch Đài, phải đem loại này không có võ đạo tiềm lực phế vật cho cưỡng ép kéo xuống tới. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng mở hai mắt ra. Thiếu niên cặp mắt tiết lộ ra tinh thần như vậy ánh sáng. Kèm theo thiếu niên ngôi sao kia như vậy cặp mắt hiện ra, còn có trên tế đàn năm đạo, chưa bao giờ hiện ra qua sáng chói thần bí ánh sáng. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 608, Sở Tinh Vũ võ đạo tiềm lực. Năm tên trưởng lão đã rời đi võ đạo khảo sát tế đàn, toàn bộ hướng Sở Tinh Vũ bắt đi. Bất quá vào giờ khắc này lên, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tế đàn ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn mới có thể đổi thành năng lượng. Vì sao tế đàn này ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi sẽ còn phát ra như thế hào quang? Hơn nữa loại này hào quang lộ ra một vẻ thần bí, bọn họ trông coi võ đạo tiềm lực tế đàn nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ không có năng lực sử dụng ra mạnh mẽ như vậy võ đạo tiềm lực ánh sáng, bọn họ muốn biết vì sao tế đàn lại đột nhiên hiện lên ánh sáng. Nhưng là, đã tới không kịp. Ở tại bọn hắn hướng Sở Tinh Vũ bắt đi thời điểm, bên hai chuyển tới hung bạo phá tiếng. Ùng ùng. Kia vốn là ngừng Cựu Tiên Thần Thủy, ở thiếu niên mở hai mắt ra trong nháy mắt, như là bị một viên rơi vào trong đó tạc đạn nặng ký nổ lên. Cao 10 mét sóng lớn bị thật cao chấn lên, dương nhanh múa bước, tựa như từ đáy sông bên trong chạy giết tới ma tướng, ầm ầm đụng vào năm danh trên người trưởng lão. Phúc, 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 phúc. Năm tên trưởng lão bị sóng lớn đánh trúng sau khi, giống như lá rụng một dạng vô lực rớt đến trên đất. Bọn họ căn bản không kịp chiếu cố đến vết thương. Bởi vì, trước mắt một màn, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, trước giờ chưa từng thấy. Năm tên trưởng lão chỉ có thể là há to mồm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn một màn này. Bình tĩnh Cựu Thiên Thần Thủy, bây giờ đã không khống chế được. Cơn bạo sóng lớn, gào thét bên trong mang theo khó mà che giấu hung khí hơi thở. Tương cổ một tới từ viễn cổ thần bí tăng thương khí tức, trong 9 tầng trời thần thủy, không đúng, ở bây giờ đã trở thành Cựu Tiên Thần Lãng phía sau, từng đợt tiếp theo từng đợt, một cổ tiếp lấy một cổ. Mang theo sức mạnh chấn ép, mang theo cuồng bạo khí thế, mang theo huyền bí bên trong làm cho lòng người miệng bị kịch liệt áp bách bá đạo ai, hướng mọi người đánh tới. Đột nhiên, sóng lớn bên trong, quang mang chớp thước, tựa như trong đêm tối tiếng sấm, lóe lên bá đạo quang mang. Vành, một cái mang theo lam ánh sáng màu trắng long từ sóng lớn bên trong giấy rủa hô khiếu nhi ra. Giống ở lam bạch ánh sáng thần long rẽ rủa mà ra lúc, một cái hồng sắc cự long khí thế bung lướt sóng mà ra, âm thanh chấn vân tiêu. Rất nhanh, tử sát thần long, màu đen thần long, ánh vàng thần long, giống giận mà ra. Bạch ngọc thạch trên đài, dáng người cao ngất thiếu niên áo trắng đứng chắc tay. Cuồng bạo sóng lớn ở dưới chân hắn hô khiếu nhi lên. Gào thét thần long ở đỉnh đầu hắn quanh quẩn. Chín đạo lam bạch thiểm điện, giống như kiếm mang ở thiếu niên áo trắng quanh quẩn. Chín đạo hồng sắc thiết truy phù văn ở thiếu niên dưới chân địa mặt, tựa như tinh thần, quang mang chớp thước. Chín đạo màu đen huyền vũ lôi độn ở thiếu niên sau lưng tựa như chín cánh tay. Cực hạn cửu trọng tăng võ tiềm lực, cửu trọng cực phòng tiềm lực, cửu trọng cậy mạnh tiềm lực, trời ơi. Năm tên trưởng lão, ánh mắt rung động, điên cuồng hét lên lên tiếng. bọn họ trong miệng con kiến hôi lại sẽ cường đại như thế. Nhưng là chỉ là tầm thường võ đạo tiềm lực, lúc này có thiên tư siêu nhiên thiếu niên áo trắng cực hạn sao? Hiển nhiên không phải là. Thiếu niên toàn thân kim quang tiềm thức, giữa chân mày tử sát thiên nhãn ầm ầm tiềm thức 9 lần. Vành theo thiên nhãn tiềm thức qua một lần cuối cùng, thiếu niên áo trắng quanh thân kim mang tiềm thức siêu nhiên cửu trọng, động tiên cửu trọng, hồn ảo. Thiếu niên tiềm lực thiên phú hiện ra, cửu thiên thần thủy vào giờ khắc này hoàn toàn thoát lực, không bị khống chế rơi xuống đất, thấm ướt toàn bộ trường lão quần áo. Tĩnh, toàn trường vào giờ khắc này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc thạch trên đài, đứng chắp tay thiếu niên áo trắng. Trên người thiếu niên lại cất giấu bá đạo như vậy tiềm lực. Sở Tinh Vũ, ngươi sẽ trở thành Bắc Lan cảnh cái thứ nhị vũ vương sao? Năm tên trưởng lão mang theo khó mà nói hết rung động. Cửu trọng võ đạo tiềm lực, ý thiếu niên này nếu là không có gặp được biến cố trọng đại lời nói, hắn võ đạo thực lực tương hội vượt qua tất cả mọi người. Thậm chí trở thành vũ vương cũng là cực kỳ khả năng. Phải biết Thiên Biến Tông tông chủ là Bắc Lan cảnh một vị duy nhất vũ vương. Nếu là đệ tử của hắn, Sở Tinh Vũ cũng trở thành vũ vương lời nói. Nắm giữ hai vị vũ vương Bắc Lan cảnh, tương hội có hiệu lệnh quần hùng tư bản. Đông Phương Vô Cực cùng Thác Bạt Giã võ đạo tiềm lực để cho năm vị trưởng lao khiếp sợ, mà Sở Tinh Vũ võ đạo tiềm lực nhưng là để cho bọn họ lăn lộn thân nổi da gà. Đi nhanh báo cáo điện chủ. Năm tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, chật, bọn họ như ong vỡ tổ hướng võ đạo điện chạy như điên. Võ đạo điện chính là võ đạo tiềm lực quán, võ đạo đồ đẳng quán, võ đạo tăng phúc kho phim trụ sở chính. Điện chủ Giang Ly Hàn cư ngụ ở trong điện, đại sự như thế không thể nào không thông biết hắn. Ngay tại Sở Tinh Vũ năm người chuẩn bị rời đi võ đạo tiềm lực quán thời điểm, vành cửa một thân xuyên quý giá trang sám trưởng bảo lão giả mang theo năm tên tiềm lực quán trưởng lão xuất hiện ở đây. Cùng năm tên tiềm lực quán trưởng lão thở hồng hộc bất đồng là lão giả này khí tức trầm ổn, không thấy chút nào chạy như điên sau mệt mỏi. Hắn hai cái có chút lõm xuống trong ánh mắt thâm thúy sáng, nhìn qua vô cùng có thần. Hắn sợi tóc trắng bệnh, chỉnh tề lược ở sau. Lão giả này chính là võ đạo điện điện chủ Giang Ly Hàn trưởng lão. Chắc hẳn ngươi chính là cho thấy cựu trọng võ đạo tiềm lực Sở Tinh Vũ. Giang Ly Hàn trưởng lão nhìn trước người khí chất xuất chúng thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Chỉ là nhìn thiếu niên thần thái cũng biết, thiếu niên không phải là người tầm thường. Ừ. Trước mắt trưởng lão không có giống phía sau hắn năm vị trưởng lão làm có hắn, Sở Tinh Vũ cũng thì không cần hạ đục hắn nhìn. Nghe được hắn câu hỏi sau khi, gật đầu một cái. Võ đạo cửu trọng cực hạn tiềm lực cũng không phải là ai cũng có, ngươi ước chừng phải quý trọng chính mình thiên phú, gấp bội tu luyện, có lẽ ngươi đem sẽ trở thành Bắc Lan cảnh người kế tiếp vũ vương cũng có nói. Thiếu niên không cậy tài khinh người, càng là đưa đến Giang Ly Hàn trưởng lão yêu thích. Bao nhiêu thiên tài, ỷ vào chính mình tốc độ tu luyện so với thường nhân nhanh hơn ra gấp mấy lần, cũng không quý trọng chính mình thiên phú, quay đầu lại chỉ có thể trở thành hèn hạ vô dụng hạng người. Thiên Biến Tông chính là đàn võ song tu chí tông, Thiên Biến bảy viện lựa chọn tân sinh, trừ nhìn võ đạo tiềm lực ra, còn nhìn tân sinh đang đạo thiên phú. 3 ngày sau, chính là Thiên Biến bảy viện chọn tân sinh thời gian, đến lúc đó, toàn bộ tân sinh tề tụ dược thần thụ quảng trường, ngươi có thể nên nắm chắc tốt cơ hội lần này, tiến vào một cái cường cửa đại viện. Giang Ly Hàn trưởng lão nhắc nhở lần nữa Sở Tinh Vũ. Cảm ơn trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ cố gắng. Sở Tinh Vũ lần nữa gật đầu một cái. Ừ, 3 ngày sau, ta tương hội mang theo vũ điện bạn tốt, cùng đi cho ngươi trợ uy. Giang Ly Hàn trưởng lão cười ha ha một tiếng, cao giọng nói. Nghe được điện chủ lời nói sau khi, năm tên trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại. Thiên Biến bảy viện, lấy bảy điện đặt tên. Bảy điện điện chủ cũng chính là viện môn chi chủ. Thiên Biến Tông tân sinh tuyển chọn, chẳng qua là phái ra bảy viện trưởng xâm giả thêm mà thôi. Mà điện thờ chủ ý nghĩ, hắn là phải mang bảy viện điện chủ tới cho Sở Tinh Vũ trợ uy, như vậy chiến trận Thiên Biến Tông chưa bao giờ có. Xem ra Giang Ly Hàn trưởng lão vô cùng coi trọng Sở Tinh Vũ. Ừ, nếu là điện chủ nói xong, vậy thì xin nhường một chút. Đối mặt điện chủ như vậy tân bốc lời nói, những học sinh mới khác đã sớm cao hứng nói không được, mà Sở Tinh Vũ mặt không đổi sắc, bình thản vô cùng. Giang Ly Hàn trưởng lão sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể né người nhường một cái, để cho Sở Tinh Vũ rời đi võ đạo tiềm lực quán. Chương 609, tiên tử Sở Ly Nhi. Thiên Biến chủ tông, thánh nữ trong vườn, có một tuyệt sắc thiếu nữ ở con bướm bên suối có chút thờ ơ, dùng thon dài trắng non gọn hành chỉ ở tắt nước. Thiếu nữ có tuyệt sắc ngũ quan, xanh nhạt hoa y liễu bọc thân, bên ngoài khoác bạch sắc áo lụa, lộ ra đường cong ưu mỹ cẩn cổ cũng có thể thấy rõ ràng và cốt. Cô nàng như nguyệt ánh sáng một loại lưu động, nhẹ tiết trên đất. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc tùy ý buộc lên, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc. Thiếu nữ cả người thật giống như theo gió bay tán loạn con bướm, vừa tựa như thanh linh tấu triệt băng tuyết, mỹ lệ lại vô cùng thánh khiết. Thiếu nữ này chính là Sở Tinh Vũ biểu muội, Sở Ly Nhi. Thời gian 3 năm, nàng đã từ ngây ngô nữ hải lớn lên thiếu nữ. Ngũ quan vốn là xuất chúng Sở Ly Nhi nảy nở sau khi cực kỳ mỹ lệ, thậm chí là Thiên Biến Tông đệ nhất mỹ nhân Nhi Diệp Viễn Thanh ở trước mặt nàng cũng tương hình kiến xuất. Cửa, một nữ tử đi tới. Thánh nữ vườn chính là Thiên Biến Tông trọng yếu nhất một trong những địa phương, một loại đệ tử căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Chỉ có thân phận là cao quý nhất trưởng lão cùng đệ tử mới có tư cách tiến vào nơi này. Cửa đi vào nữ tử chính là tinh diệu đệ tử Diệp Viễn Thanh. Thiên Biến Tông thanh đồng đệ tử chính là đệ tử Tạp Dịch. Bạch Ngân, Hoàng Kim cùng Bạc Kim đệ tử chính là phân biện đệ tử. Toàn Thạch đệ tử chính là chủ tông đệ tử. Nhưng là so với chủ tông đệ tử thân phận cao hơn chính là tinh diệu đệ tử. Chỉ có bị bồi dưỡng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp đệ tử mới có tư cách xưng là tinh diệu đệ tử. Toàn bộ chủ tông chỉ có 2 người có tinh diệu đệ tử thân phận. Diệp Viễn Thanh liền là một cái trong số đó.
Huyền Thanh tỷ, người rốt cuộc tới. Một đạo hương phong sông tới mặt, Sở Ly Nhi nhào vào Diệp Huyền Thanh trong ngực. Ly Nhi, nghĩ tới ta sao? Diệp Huyền Thanh nhìn trong ngực tuyệt sắc thiếu nữ, có chút đau yêu hỏi. Nàng một mực coi Sở Ly Nhi là thành em gái mình nhìn, ở trong 3 năm này, nàng đối với Ly Nhi thương yêu sẽ nhiều chớ không ít. Ly Nhi có thể tưởng tượng tỷ tỷ, nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng đem tỷ tỷ cho trông. Sở Ly Nhi ngon ngọt cười. Không đứng đắn, ngươi nghĩ cũng không phải là tỷ tỷ, ngươi nghĩ là cái đó bị ngươi đọc 3 năm ca ca đi. Diệp Thanh mặt cười nhạt, nói. Huyền Thanh tỷ tỷ cùng Tinh Vũ ca ca, Ly Nhi cũng muốn. Bị Diệp Huyền Thanh phơi bày sau khi, Sở Ly Nhi có chút xấu hổ. Chật, thiếu nữ song mỹ lệ con ngươi, mang theo trông đợi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền Thanh. Huyền Thanh tỷ, ta Tinh Vũ ca ca tới không có. Năm nay là năm thứ 3. Nàng Tinh Vũ ca ca đã từng cho nàng bảo đảm qua, 3 năm sau sẽ đến Thiên Biến Tông tiếp tục nàng. Cho nên nàng một mực các loại, một mực chờ. Diệp Huyền Thanh vốn là muốn treo cận xuống Ly Nhi, nhưng khi nhìn kia mong đợi ánh mắt, nàng căn bản lừa dối không đi xuống. Nàng biết, Sở Ly Nhi đã đợi suốt 3 năm. Vô số ban đêm, nàng đều nhìn thấy Ly Nhi ở con bướm bên suối ngồi một mình, ngửa đầu nhìn chân trời kia trong sáng nguyệt lượng. Ly Nhi nhớ nàng Tinh Vũ ca ca, nghĩ đến không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nghĩ tới đây sao xuất trần mỹ lệ nữ tử ngày càng gầy gò. Diệp Huyền Thanh nhìn Ly Nhi ánh mắt, trịnh trọng từng chữ từng câu nói, "Ngươi Tinh Vũ ca ca, tới." Nghe được Huyền Thanh tỷ trả lời sau khi, Sở Ly Nhi cơ thể hơi run rẩy một chút, trong con ngươi xinh đẹp dâng lên nước mắt, giọng lộ vẻ kích động run rẩy hỏi thật sao? "Ừ." Diệp Huyền Thanh gật gật đầu nói, "Ngươi Sở Tinh Vũ ca nói đến đón ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Thời gian 3 năm, hắn làm được." Nghe được tỷ tỷ lời nói sau khi, Sở Ly Nhi ánh mắt trong nháy mắt đỏ. "Tinh Vũ ca ca, ngươi rốt cuộc tới. Ly Nhi rốt cuộc chờ đến ngươi." Nàng nhớ tới Tinh Vũ ca ca dùng đơn bạc thân thể thủ hộ nàng một màn, cũng muốn lên hai người phân biệt một màn. Ánh mắt ê ẩm, nước mắt đã sớm tràn mi mà ra. "Nha đồng đốc, ngươi Tinh Vũ ca ca cũng tới chả khóc cái gì? Đừng khóc, lại khóc liền thật thành tiểu hoa miêu." Diệp Huyền Thanh đưa ra lan hoa chỉ, nhẹ nhàng xoa một chút Sở Ly Nhi nước mắt. Lúc này Diệp Huyền Thanh nhìn biểu bội nước mắt như mưa, trong lòng cũng là ê ẩm. Nàng biết Ly Nhi si ngốc chờ đợi ca ca rất dài, cũng biết Sở Tinh Vũ vì có thể đủ tiến vào Thiên Biến Tông thật sự bỏ ra gian khổ. Bây giờ, huynh muội rốt cuộc có thể gặp nhau. Ly Nhi không khóc, Ly Nhi là cao hứng. Sở Ly Nhi nháy mắt mấy cái, không để cho nước mắt rớt xuống. "Đi nhanh tìm ngươi Tinh Vũ ca ca đi." Diệp Huyền Thanh vỗ vỗ Sở Ly Nhi kia gương mặt tuấn tú, ôn nhu nói. "Sở Tinh Vũ là tân sinh, không thể vào chủ tông, càng là không thể vào chủ tông cấm địa thánh nữ vườn. Nhưng là, thánh nữ vườn nữ tử, lại là có thể chủ động đi gặp Sở Tinh Vũ. Chờ ta ăn mặc một chút." Nghĩ đến có thể lập tức thấy ca ca của mình, Sở Ly Nhi nụ cười trên mặt giống như nở rộ đóa hoa. Vội vã chạy vào trong nhà, cầm lên kia phủ đầy bụi đã lâu phấn hộp. Chỉ chốc lát sau, Sở Ly Nhi từ trong nhà đi ra. "Huyền Thanh tỷ, ta đẹp không?" Sở Ly Nhi chuyển cái vòng, quần áo lung lay, giống như rơi xuống phàm trần tiên tử. Cô gái tuyệt sắc hơi thi bột mỡ, giờ khắc này, trong vườn nhất thời xuân về hoa nở. "Ta Ly Nhi mỹ mỹ đâu chỉ có thể sử dụng mỹ để hình dung, đơn giản là nghiêng nước nghiêng thành." Diệp Huyền Thanh cười nhạt rồi nói ra. Thấy Sở Ly Nhi kia hiểu điệu đến ngay cả nữ nhân đều ghen tị thân hình, đồ trang sức trang nhã sau khi quốc sắc thiên hương, ngay cả Diệp Huyền Thanh cũng hơi có chút hâm mộ. Lúc này Sở Ly Nhi đã là họa quốc gương dân tồn tại, không biết chừng 2 năm nữa sau khi nàng hội trưởng thành hà loại nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Huyền Thanh tỷ trung quy là cười nhạo ta, có thể có được Thiên Biến Tông đệ nhất mỹ nhân nhi ca ngợi, Sở Ly Nhi trong lòng vô cùng ngọt ngào. "Tình Vũ ca ca, Ly Nhi tới tìm ngươi." Ngay tại Sở Ly Nhi chuẩn bị rời đi thánh nữ vườn thời điểm, "Thánh nữ xin chờ một chút." Trầm xuống ổn thanh âm từ phòng ngoài truyền tới. Cửa đi tới 18 danh thân hình cao lớn nam tử cùng một tay cầm mâm thiếu nữ. 18 danh nam tử mang trên mặt vẻ sáng tô hình ảnh cụ, kim cương nộ mục, hung thần ác sát. 18 danh nam tử chính là tông chủ 18 phù đồ. Thấy 18 người đàn ông tuổi trung niên thời điểm, Diệp Huyền Thanh hơi có chút kinh ngạc. "Tông chủ phù đồ, tới thánh nữ vườn làm gì?" Chợt, nàng mâu quang đặt ở thiếu nữ trên tay. Trong mâm là một quả huy chương. Khi thấy rõ trong mâm huy chương lúc, Diệp Huyền Thanh hoảng sợ biến sắc. Huy chương này chính là quang diệu thánh nữ huy chương. Tác giả người tốt thể nói, rốt cuộc viết ra. Mệt mỏi. Chương 610, quyết định. Trên mặt đất, trừ Thiên Biến Tông đệ tử tạm dịch ra, còn có một chút chiêu đái tân sinh sân. Ở góc đông bắc sân, Sở Tinh Vũ cùng Đông Phương Vô Cực đám người, ngủ ở tòa này trong sân. Lúc này bọn họ, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Sở Tinh Vũ, những thứ này Thiên Biến Tông trưởng lão, cũng quá không coi chúng ta là người nhìn." Yên lặng chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Giã tức giận nói. Ở trong mắt hắn, Thiên Biến Tông chính là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, cũng là hắn có thể nhất cử nêu cao tên tuổi nơi. Nhưng là, khi tiến vào Thiên Biến Tông mới một ngày, hắn đối với cái này hướng tới như cũ tông môn, sinh ra thật sâu hoài nghi. Thiên Biến Tông trưởng lão từ trên xuống dưới đều mang thành kiến xem bọn hắn, liền bởi vì bọn họ là đến từ Hỏa Vũ Nước Quốc. Hôm nay chẳng qua là ở võ đạo tiềm lực khảo sát thượng liền bị liên tiếp làm khó, thật là làm cho người tức giận. Ta mẹ hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bị như vậy khuất nhục, cái gì rách nát tông môn, thật muốn bây giờ liền rời đi. Bị Thác Bạt Giã nói tới chuyện hôm nay, Đông Phương Vô Cực giận không chỗ phát tiết. Không, rời đi bây giờ chỉ có thể là để cho đối phương cho là chúng ta sợ, càng cổ vũ bọn họ kiêu căng phách lối. Sở Tinh Vũ mâu quang lạnh giá, càng bị bọn họ làm khó, chúng ta càng phải hướng bọn họ chứng minh, bọn họ trong miệng con kiến hôi, là bọn hắn không với cao nổi tồn tại. Chợt, hắn mâu quang quét về phía mọi người. Trưởng lão khinh bị các ngươi đều thấy. Hôm nay tham gia võ đạo tiềm lực khảo sát bọn họ, ở võ đạo tiềm lực cửa quán miệng bị quán chấp sự bên ngoài trực tiếp thả chim bồ câu, cho đến một khắc cuối cùng, nếu không phải bọn họ đánh bể ly hòa đăng, bọn họ cũng kiên quyết không thể tiến vào bên trong tiến hành tiềm lực khảo sát. Tiến vào võ đạo tiềm lực quán sau khi, lại bị phụ trách khảo sát tiềm lực trưởng lão làm khó. Nếu bọn họ là cường quốc tới đệ tử, kiên quyết sẽ không thụ đến như vậy làm khó. Người yếu, chẳng những bị bất bình đẳng đối đãi, còn bị không chém làm khó khăn. Chính là cái thế giới này đi lại phát tắc, người yếu chỉ có thể bị người dẫm đạp lên tôn nghiêm, cường giả vi tôn, chúng ta phải không ngừng cố gắng, chứng minh chính mình. Sở Tinh Vũ lời nói, để cho mọi người cao giọng đồng ý Sở Tinh Vũ nói đúng, bọn họ càng xem thường chúng ta càng phải hướng bọn họ chứng minh, con kiến hôi là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Đoá Tư Nhi lớn tiếng nói, đúng, chỉ có cố gắng chứng minh chính mình, mới có thể để cho bọn họ im miệng. Linh Văn Nghiễm cũng vào giờ khắc này nói, cố gắng là chuyện tốt, nhưng là phải nắm giữ cái độ, dù sao đây là Bắc Lan cảnh bên trong cường giả như Vân Tiên Biến Tông. Đang lúc này, cửa truyền tới một thanh âm cô gái. Mọi người nhìn lại, cô gái này bạch y liễu thanh tuyết, thon dài mà mê người, hai chân ở quần áo xuống như ẩn như hiện, nàng chính là từ chủ tông trở lại Diệp Viễn Thanh. Thấy Diệp Viễn Thanh trở lại, tất cả mọi người biết nàng là muốn tìm Sở Tinh Vũ. Lúc này mọi người rối rít rời đi Sở Tinh Vũ sân. Sở Tinh Vũ, ngươi mới đi tới Thiên Biến Tông, không nên lộ liễu như vậy, hẳn kiêm tốn một ít. Ly Hỏa đang bị đánh bạo nổ tin tức truyền tới Diệp Viễn Thanh trong tai, nàng cố ý đi tới nơi này, muốn nhắc nhở Sở Tinh Vũ khiêm tốn một ít. Viễn Thanh tỷ, ta biết ngươi là vì ta nghĩ tưởng, nhưng là ta khiêm tốn người khác liền được voi đòi tiền, đã cho ta dễ khi dễ, cho nên khiêm tốn không phải là ta tính cách. Sở Tinh Vũ từ tốn nói, ở ngươi cường giả này vi tôn thế giới, nếu như ngươi không cho thấy thực lực của chính mình, còn ở bên cạnh khiêm tốn lời nói, chỉ có thể cổ vũ đối phương tiêu căng phách lối. Đối với không có mắt địch tới đánh, Sở Tinh Vũ phải làm chính là thông thông đánh bể. Kim Tích không giống ngày xưa. Diệp Viễn Thanh biết Sở Tinh Vũ tính cách, thiếu niên trước mắt giống như là một thanh sắc bén kiếm một dạng hàn quang bức người, có thể chấn nhiếp toàn bộ địch tới đánh. Muốn để cho hắn khiêm tốn một chút, trừ muội muội của hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không thể. Ngươi biết không, ngươi bây giờ muốn gặp được Sở Ly Nhi càng khó khăn. Nghe được Diệp Viễn Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, hỏi Viễn Thanh tỷ, ngươi không phải nói chỉ cần ta cố gắng tu luyện, rất nhanh thì có thể thấy được biểu muội sao? Trước xác thực có thể, nhưng là bây giờ, quá khó khăn. Lúc trước Sở Ly Nhi là thánh thành chọn lựa thánh nữ, cho dù ngươi không thấy được nàng, nàng cũng có thể tới thấy ngươi. Nhưng là, từ hôm qua bắt đầu, Sở Ly Nhi đã trở thành quang diệu thánh nữ, thân phận càng cao hơn các nàng, muốn gặp ngươi cũng biến thành vô cùng khó khăn. Diệp Viễn Thanh thở dài chậm rãi nói, tại sao như vậy? Thánh nữ cùng quang diệu thánh nữ khác nhau ở chỗ nào? Sở Tinh Vũ mặc dù nóng nảy, nhưng càng nhiều nhưng là không hiểu. Ở Bắc Lan cảnh triệu dặm bên ngoài, có một thánh thành. Thánh nữ chính là thánh thành chọn lựa ra tông môn đệ tử, một ít cường đại tông môn bên trong, chỉ cần danh nữ đệ tử bị tông môn chọn làm thánh nữ sau khi, toàn bộ tông môn liền muốn dùng toàn lực cường bồi dưỡng. Tông môn vô số, thánh nữ cũng gần trăm, thánh thành cuối cùng sẽ từ nơi này nhiều chút thánh nữ bên trong chọn lựa ra một tên xuất sắc nhất thánh nữ tiến vào thánh thành. Tên này bị chọn lựa thánh nữ, chính là xưng là quang diệu thánh nữ. Ngày hôm qua Sở Ly Nhi vừa lúc bị thánh thành chọn là quang diệu thánh nữ. Từ hôm qua bắt đầu, tông môn tương hội dùng trước đó chưa từng có tài nguyên đi bồi dưỡng nàng, cho đến nàng thành công tiến vào thánh thành. Nghe được Diệp Viễn Thanh lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ mày nhíu lại sâu hơn. Viễn Thanh tỷ, Ly Nhi tiến vào thánh thành sau khi, có phải hay không ý nghĩa ta vĩnh viễn cũng không thấy được nàng? Nhìn thiếu niên ánh mắt kia, Diệp Viễn Thanh lần nữa thở dài. Có rất lớn khả năng. Thánh thành bất đồng Thiên Biến Tông, cái đó địa phương thần bí, ngay cả nàng cũng chưa từng đi, Sở Tinh Vũ muốn ở nơi nào thấy Sở Ly Nhi, có khả năng cực kỳ nhỏ. Ly Nhi đồng ý tiến vào thánh thành sao? Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa, hai tay của hắn đã nắm chặt. Nếu là biểu muội một lòng hướng võ, chính mình chỉ có thể là để mặc cho nàng rời đi. Ly Nhi làm sao biết đồng ý, nhưng là thánh thành chính là so với Thiên Biến Tông kinh khủng hơn tồn tại, bị tuyển định làm thánh nữ, chính là nàng mệnh trùng chú định sự tình, căn bản là cũng không do nàng. Diệp Viễn Thanh thở dài nói, nàng nhớ tới hôm qua 18 phù đồ đi tới thánh nữ vườn một màn, trong lòng có chút khó chịu. Không đồng ý, vậy thì ai cũng không thể cưỡng bắt nàng. Sở Tinh Vũ cặp mắt thoáng qua băng hàn vẻ, chợt hắn xoay người rời đi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn Thanh sững sờ, hỏi. Đi chủ tông, mang biểu muội đi. Sở Tinh Vũ như đinh chém sắt nói. Thấy thiếu niên áo trắng ánh mắt kia lạnh giá một màn, Diệp Viễn Thanh trong lòng cả kinh. Nàng biết Sở Ly Nhi chính là Sở Tinh Vũ nghịch lân. Nếu là Thiên Biến Tông cưỡng bách Sở Ly Nhi tiến vào thánh thành, như vậy Sở Tinh Vũ rất có thể sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Nhưng là, nơi này là Thiên Biến Tông, không phải là cái đó nhỏ yếu Lộc Minh thành. Nếu là Sở Tinh Vũ muốn phản kháng Thiên Biến Tông, đó cùng châu chấu đá xe không có gì khác nhau. Ngươi một người một ngựa vào chủ tông, thì không muốn muốn chết sao? Gió nhẹ thổi qua, Diệp Viễn Thanh ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người chất vấn. Mẹ. Sở Tinh Vũ tự giễu cười một tiếng, ngay sau đó giọng trở nên lạnh, nếu là ngay cả người nhà mình cũng thủ hộ không, cái mạng này giữ lại có ích lợi gì? Thấy thiếu niên kia lạnh giá ánh mắt, Diệp Viễn Thanh biết, Sở Tinh Vũ đã bất cứ giá nào. Ngươi không muốn đi trước làm chuyện điên rồ, không muốn Ly Nhi trở thành quang diệu thánh nữ, ngươi còn có một cái biện pháp. Mặc dù những cái biện pháp này có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng là, đây là ngăn cản Sở Tinh Vũ trước đi tìm chết biện pháp duy nhất. Biện pháp gì? Sở Tinh Vũ lạnh giọng hỏi. Diệp Viễn Thanh có chút do dự chi rồi nói ra, Thiên Biến Bảy Viện tân sinh cuộc so tài, nếu như ngươi có thể trở thành tân sinh hạng nhất, ngươi liền có cơ hội ra mắt tông chủ, đến lúc đó ngươi có thể hướng tông chủ nói lên giải trừ Ly Nhi quang diệu thân phận thánh nữ. Chương 611, bá nhạc.
Quang Diệu thân phận thánh nữ cao quý vô cùng, trừ tông chủ ra, bất luận kẻ nào cũng ngăn cả không. Sở Tinh Vũ, chỉ cần ngươi có thể đủ ở Thiên Biến Bảy Viện Tân Sinh Đại Tái Thượng đoạt được hạng nhất, liền có cơ hội tiến vào chủ tông ra mắt tông chủ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hướng tông chủ nói lên giải trừ Ly Nhi Quang Diệu thân phận thánh nữ một chuyện. Diệp Huyền Thanh trịnh trọng nói, Thiên Biến Tông Bảy Viện Tân Sinh cuộc so tài. Sở Tinh Vũ mâu quang bên trong thoáng qua lạnh giá hàn mang. Được, là biểu muội, ta có thể nhịn. Suy tư chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, trực tiếp hơn ngàn biến hóa chủ tông đi mang biểu muội đi, là hắn cuối cùng không có cách nào biện pháp. Vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp chọc giận Thiên Biến chủ tông trưởng lão, đến lúc đó chính mình chẳng những không mang được biểu muội, liền ngay cả mình cũng sẽ dựng ở bên trong. Dù sao, chính mình chẳng qua là cởi ra tu la vũ hồn ác đấu khu, muốn cùng vô cùng cường đại Thiên Biến tông bệ mặt, hắn căn bản cũng không có một chút đường sống. Hơn nữa trong tay mình đòn sát thủ không nhiều, cũng không có đem cầm mang theo biểu muội toàn thân trở ra. Nếu Diệp Viễn Thanh nói còn có những biện pháp khác ngăn cản biểu muội trở thành Quang Diệu thành nữ, như vậy thì dùng nàng nói biện pháp. Sở Tinh Vũ, như ngươi vậy nghĩ tưởng thật là quá tốt. Mới vừa rồi thiếu niên trong mắt quyết tuyệt để cho nàng vô cùng lo lắng, bây giờ nghe thiếu niên đồng ý chính mình nói nghĩ kế, nàng mới hai vũ lên xuống, nhẹ nhàng thư một hơi thở. Chật, nàng nói lần nữa, Sở Tinh Vũ, ba ngày sau chính là bảy viện tân sinh thi tuyển, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, mới có thể đi vào mạnh nhất thần thánh thượng ba điện, như vậy mới có thể ở bảy viện tân sinh đại tái thượng lấy được thành tích tốt. Thần thánh thượng ba điện có bảy trong sân tốt nhất tài nguyên tu luyện, lịch luyện tốt nhất nơi, ngay cả huyền kỹ năng cũng là cao cấp nhất. Diệp Viễn Thanh tin tưởng, dựa theo Sở Tinh Vũ thiên phú, chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào thần thánh thượng ba trong điện trong đó nhất viện, hắn chính là có thể ở bảy viện tân sinh đại tái thượng lấy được đệ nhất thành tích tốt. Ừ, cảm ơn Huyền Thanh tỷ nhắc nhở, ta sẽ cố gắng gấp bội. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, là hướng tông chủ nói lên giải trừ biểu muội Quang Diệu thân phận thánh nữ, hắn nhất định phải đạt được bảy viện tân sinh cuộc so tài đệ nhất. Ngươi không cần lo lắng Ly Nhi ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, tăng thực lực lên là được. Thấy Sở Tinh Vũ quyết định, Diệp Huyền Thanh ôn nhu nói, vậy thì phiền phái Huyền Thanh tỷ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Diệp Viễn Thanh sau khi đi, Sở Tinh Vũ rời đi sân, đi tới một nơi hoàn cảnh thanh thuần tĩnh mịch chỗ tu luyện. Thiên Biến Tông cao thủ lớp lớp xuất hiện, ta nhất định phải thật tốt tăng thực lực lên. Là biểu muội Sở Ly Nhi, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên kiên quyết, mới bắt đầu chi ấn. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Sở Tinh Vũ, bắt đầu gọi ra tinh thần pháp ấn bên trong mới bắt đầu chi ấn. Mới bắt đầu chi ấn, có thể dung hợp diễm tinh tiếp theo phát huy ra thực lực mạnh hơn. Trước Sở Tinh Vũ, chẳng qua là dung hợp vạn thú chi diễm bên trong cường sư chi ấn, còn có nhiều loại thú điên chi diễm không có dung hợp. Lúc này hắn định dùng 3 ngày nay, thật tốt đem vạn thú chi diễm hoàn toàn dung hợp. Tinh thần pháp ấn, tiểu tử ngươi từ nơi nào được đến? Ngay tại Sở Tinh Vũ tu luyện tới một nửa thời điểm, bên người chuyển tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Sở Tinh Vũ quay đầu nhìn lại, trước người một đan sư bảo phục ăn mặc người đàn ông trung niên, chính mắt say mơ mơ màng màng, cười híp mắt nhìn mình. Trung niên nhân này khi nào đi tới trước mặt mình? Sở Tinh Vũ trong lòng cả kinh, lấy chính mình trước mắt động sát lực, trung quanh bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi chính mình ánh mắt. Mà trung niên nhân này đi tới trước mặt mình nhưng là vô thanh vô tức. Chẳng lẽ trung niên nhân này tu vi đã đến so với Thiên Vũ cảnh cao hơn trọng lâu cảnh? Nếu là trung niên nhân này đối với chính mình tâm tồn hại ý lời nói, mình tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Thiên Biến Tông cường giả, quả nhiên là so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tiểu tử ngươi là tân sinh đi, đi tới Thiên Biến Tông còn tu luyện bất nhập môn pháp quyết. Nhìn Sở Tinh Vũ không nói gì, trung niên nam tử này hỏi lần nữa. Sở Tinh Vũ tự tiến vào tông môn sau khi, chính là bị tông môn người không chém làm khó khăn, hắn đối với Thiên Biến Tông người cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là trước mắt trung niên nam tử này đối với chính mình tương đối hòa ái, không có giống các trưởng lão khác như vậy có cư cao lâm hạ thái độ, Sở Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai Thiên Biến Tông còn có người như vậy, vì vậy liền thay đổi thái độ mình, cung kính nói, là tiền bối, vãn bối vừa tới Thiên Biến Tông. Sở Tinh Vũ đối với người thái độ là, người mời ta một thước, ta mời người một ý bảo. Đối mặt đối với thái độ mình hòa ái trung niên võ giả, Sở Tinh Vũ cũng biến thành cung kính. Tiểu tử, Thiên Biến Tông công pháp vũ kỹ vô số, 3 ngày sau, chỉ cần ngươi có thể thành công tiến vào tốt biệt môn, ngươi tương hội tu luyện tới trong truyền thuyết huyền kỹ năng, ngươi còn tu luyện không cách dùng quyết làm gì? Người đàn ông trung niên hỏi lần nữa. Trung niên nam tử này cho dù uống say, gương mặt cũng không có hiện ra cái loại này đặc biệt đỏ thắm vẻ, ngược lại còn hơi lộ ra tái nhợt. Hắn không có buộc tóc, một con sóng vai tóc dài hơi tán loạn, ngược lại tăng thêm mấy phần cuồng dã khí chất, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng nhất định là một cái cuồng dã không kềm chế được nam tử. Nếu là có đi ngang qua đệ tử thấy trung niên nam tử này, tất nhiên sẽ thất kinh, bởi vì trung niên nam tử này chính là Thiên Biến Bảy trong điện Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn. Bẩm tiên bối, cao thủ so chiêu thường thường quyết định thời khắc sinh tử một chiêu, không phải là so với ai khác vũ kỹ mạnh hơn, mà là so với ai khác vũ kỹ hơn tinh diệu. Mặc dù pháp không bao giờ huyền kỹ năng cường đại, nhưng là vũ kỹ giữa chỗ tương thông rất nhiều, ta chỉ muốn thuần thục pháp quyết kỹ xảo, đối với huyền kỹ năng càng là có thể đưa đến suy một ra ba hiệu quả. Sở Tinh Vũ lời nói để cho Giang Ly Hàn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử, có thể có loại ý này thưởng thức thực là không tồi. Có chút đệ tử chỉ vì cái lợi trước mắt tiến vào tông môn, sau khi biết rõ mình có thể rất nhanh học tập đến huyền kỹ năng, liền không muốn gặp mặt xúc lúc trước học qua vũ kỹ, từ đó thiếu tu luyện cơ sở. Tiểu tử ngươi có thể giới kiêu giới táo, từng bước đến, không nhìn ngươi tu vi, liền từ ngươi đối với vũ kỹ trong thái độ nhìn là có thể nhìn ra ngươi là mầm mống tốt. Ngươi tên là gì? Vãn bối Sở Tinh Vũ. Giang Ly Hàn có chút tán thưởng gật đầu một cái, chợt hắn quét nhìn thiếu niên quanh thân một vòng. Thiếu niên khí khái anh hùng hùng hực, có vương giả chi hiện lên. Giang Ly Hàn càng xem càng là hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị đem trước người thiếu niên thu nhận vì chính mình viện môn đệ từ lúc, đột nhiên, hắn con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại. Sở Tinh Vũ, ngươi nguyên lai là kiếm võ giả, không biết ngươi kiếm kỹ đến trình độ nào. Lúc này hắn nhìn thấy thiếu niên bên hông trôi này bất phàm chu thần chi kiếm. Thanh kiếm này hắn lại xem không hiểu là dùng loại nào chất liệu chế thành, chắc hẳn bất phàm. Bẩm tiên bối, kiếm khí, kiếm thế đã đạt đến tới đỉnh phong, mới vừa nắm giữ cơ bản kiếm thuật. Người trung niên không có hại hắn lòng, Sở Tinh Vũ không có giấu giếm, đúng sự thật đáp. Nghe được thiếu niên nói tới kiếm thuật sau khi, Giang Ly Hàn bắt lại hắn cánh tay, có chút khẩn trương hỏi Sở Tinh Vũ, ngươi đang ở đây một tuần trước có phải hay không lĩnh ngộ lịch luyện nơi kiếm thuật vết đá? Một tuần trước, say rượu chưa tỉnh Giang Ly Hàn ở xích tiêu trong điện khò khò ngủ say, và năm trung nhũ đỉnh tiếng chuông vang vào lúc đó vang lên. Khi đó hắn vô cùng khiếp sợ. Chỉ có khi có võ giả lĩnh ngộ dịch thủy hàn trưởng lão lưu lại kiếm thuật vết đá, và năm trung nhũ trên đỉnh núi trung mới có thể vang lên. Chẳng lẽ cái đó lĩnh ngộ dịch thủy hàn trưởng lão lưu lại kiếm thuật vết đá người, chính là trước mắt cái này gọi là Sở Tinh Vũ thiếu niên? Vang bối một tuần trước, đúng là ở lịch luyện nơi đụng phải một khối có khắc kiếm thuật vết đá. Sở Tinh Vũ gật gật đầu nói, lúc đó hắn dựa vào cường đại kiếm thuật mới thành công chém chết Cúc Toa Quốc cường giả Tử Lãng. Tiểu tử, ngươi thiên tư thật là cao a, ta biệt môn, nhưng là không tha cho ngươi tượng vật lớn. Thấy thiếu niên gật đầu sau khi, trung niên võ giả cười khổ lắc đầu một cái. Vốn là hắn nghĩ tưởng thu nhận Sở Tinh Vũ vì chính mình tọa hạ đệ tử, nhưng là bây giờ xem ra, thiếu niên thiên phú tuyệt luân, ba ngày sau, còn lại 6 viện tương hội bởi vì tranh đoạt hắn mà ra tay đánh nhau. Mà chính mình viện môn thực lực quá yếu, phòng trường thiếu niên là không muốn tiến vào chính mình viện môn. Tiền bối vì sao nói như vậy? Sở Tinh Vũ hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Ta là Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua ta viện môn, ngươi xuất sắc như vậy người, làm sao có thể sẽ đến ta viện môn đây?" Giang Ly Hàn trưởng lão cười khổ lắc đầu một cái. "Tiểu tử, biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó tranh thủ vào tốt nhất viện môn, không muốn mai một ngươi thiên phú." Mang theo men say, Giang Ly Hàn trưởng lão vô Sở Tinh Vũ bà bay, ngay sau đó rời đi nơi đây. Trung niên này trưởng lão là mình gặp phải tương đối hòa ái một người, nhìn cái kia sao nhìn chúng chính mình, Sở Tinh Vũ thiếu chút nữa thì phải đáp ứng vào hắn viện môn. Nhân định thắng thiên, chẳng lẽ tốt viện môn liền nhất định được không? Cá mặn cũng có xoay mình ngày, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể cười nói cuối cùng còn nói không chắc. Nhưng là, nhớ tới biểu muội, Sở Tinh Vũ chỉ có thể là lắc đầu một cái. Biểu muội hạnh phúc liền ở trên người mình, hắn không dám nắm biểu muội hạnh phúc đi đánh cược, thật xin lỗi, là biểu muội, ta không thể chọn Xích Tiêu Điện. Chương 612, Dược Thần Thụ Quảng Trường. 3 ngày sau, Dược Thần Thụ Quảng Trường, đạm vụ bao phủ xuống, bát ngát trống trải trong không gian, tràn ngập cổ xưa tang thương khí tức. Đây là tới tự Dược Thần Thụ khí tức thần bí. Lúc này Dược Thần Thụ, bạch sắc cánh cô đang tản ra trận trận buồn sáng. Lưu quang tự nó quanh thân tản ra, giống như mưa xuân một loại vùng vãi ở toàn bộ trên quảng trường. Trung quanh quảng trường đã xây dựng 7 cái đài cao. 7 cái đài cao chính là Thiên Biến 7 viện phái ra trưởng lão đại biểu. Mỗi một đài cao độ cao không giống nhau, hiển nhiên, Thần Thánh Thượng Ba Điện đài cao là cao nhất, tiếp theo chính là Trung Hoàng Ba Điện, cuối cùng mới là Xích Tiêu Điện. 7 trong sân, trừ Xích Tiêu Điện trưởng lão ra, các trưởng lão khác đã đến đủ. Hiển nhiên, 7 trong nội viện, chỉ có Xích Tiêu viện môn là không cần chọn tân sinh, chỉ cần là còn lại 6 cái viện môn không có chọn chúng đệ tử, đều là bị đưa vào Xích Tiêu Điện. Cố Xích Tiêu Điện là 7 trong sân số người nhiều nhất một cái viện, cũng là thực lực yếu nhất một cái viện. Ở Sở Tinh Vũ dưới sự hướng dẫn, Thác Bạt Giã mấy người đi vào Dược Thần Thụ quảng trường. Mấy người kia thế nào thấy nhìn không quen mặt ta. Một số võ giả nhìn thấy Sở Độ Sáng tinh thể người đi tới, khẽ cau mày, tại hắn trong ấn tượng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mấy người kia, tự nhiên cũng không biết mấy người kia bối cảnh. Ở Thiên Biến Tông, nếu như có thể định hót đến bối cảnh cường đại vũ giả, có thể làm cho chính mình lấy được bảo vệ, thậm chí là có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Năm cái phế vật, không phải là 3 ngày trước bị trước quán chấp sự làm khó yếu quốc vũ giả sao? Một tên võ giả thấy Sở Tinh Vũ đám người tới, nhớ tới 3 ngày trước một màn, nhất thời bật cười. Đúng, chính là chỗ này năm cái phế vật, lúc ấy xếp hạng chúng ta trước mặt, đến cuối cùng chúng ta hoàn tất thi kiểm tra bọn họ cũng còn không có đi vào. Một gã khác võ giả hiển nhiên cũng là nhận ra Sở Tinh Vũ đám người. Nguyên lai là nhược quốc tới phế vật. Nhất thời, chung quanh võ giả trong mắt lóe lên khinh thường, còn lộ ra một vẻ chán ghét nhìn của bọn hắn. Người yếu chính là Tha Du Bình, không có ai sẽ hoan nghênh bọn họ. Nơi này không có các vị đường, rác dưới đến lượt đứng ở trong đống rác. Một tên gọi Cao Cường tân sinh, lại còn chỉ đến một bên vị trí lớn tiếng nói. Cao Cường vừa dứt lời, nhất thời đưa tới người chung quanh cười nhạo. Ngươi lại một lần nữa bị khinh bỉ, Đông Vương vô cực bạo tính khí trong nháy mắt sẽ tới. Ngay tại hắn nghĩ tưởng muốn giáo huấn đám này mắt chó coi thường người khác ra hòa lúc, lại bị Sở Tinh Vũ cản lại. Ai là người yếu, ai là phế vật, trong lòng chúng ta rõ ràng là được. Cùng một bầy chó đối với cắn, đây chẳng phải nói rõ ngươi cũng là cậu. Đám này cậu ở chỗ này đều, ngươi không cần lo bọn họ, nếu là bọn họ còn tùy ý sủa điên cuồng lời nói, phủ định toàn bộ là được. Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Lúc này hắn căn bản cũng không thèm cùng đám này chân chính người yếu quá mức so đo. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đi vào cửa viện, sau đó đi theo tông chủ đưa đề nghị, để cho biểu muội mau sớm thoát khỏi quang diệu thân phận thánh nữ. Coi như các ngươi vận khí tốt. Bị Sở Tinh Vũ ngăn cản sau khi, Đông Vương vô cực ánh mắt lạnh giá nhìn rêu cợt bọn họ mọi người lên mắt, ngay sau đó vung tha đánh đau bọn họ dự định. Dược Thần Thụ đã sắp đến gần tử vong trạng thái, sinh mệnh lực yếu kém, lúc trước đan đạo kiểm tra thiên phú tùy thời đều có thể bắt đầu, mà bây giờ chỉ có thể một năm chắc một lần, hơn nữa muốn ở buổi trưa thời khắc mới được. Thời gian còn sớm, những thứ này chán đến chết tân sinh tụ chung một chỗ liền bắt đầu tán gẫu. Các ngươi gần đây cũng chú ý sao? Ba ngày này ở phía tây trên núi, luôn là có tiếng thú gầm vang lên, Thiên Biến Tông khi nào mà thú khắp nơi. Tên này tân sinh vô cùng nghi ngờ. Gần đây ba ngày, ở phía tây Dạ Ma Nạ Cạ luôn có nhiều chút kinh khủng ma tiếng thú gào vang lên, để cho hắn cái ý nghĩ này muốn đi trước tu luyện người cũng không dám lên núi. Phải biết, Thiên Biến Tông bên trong ma thú đều là một ít thực lực hung hãn huyền thú. Hắn bây giờ còn chưa có tu luyện huyền kỹ năng, căn bản cũng không có thể cùng huyền thú chống đỡ được. Lúc này lên núi, há chẳng phải là tìm chết? Thiên Biến Tông quyển dưỡng ma thú đều bị đặt ở lịch luyện nơi, không thể nào biết xuất hiện ở đây non xanh nước biếc địa phương, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Một gã khác võ giả lắc đầu một cái. Hiển nhiên, hắn cũng nghe đến từ trong núi truyền tới ma tiếng thú gào. Các ngươi nói có phải hay không là từ lịch luyện nơi trốn chạy đến ma thú ạ? Ta cảm thấy rất có thể, dù sao Thiên Biến Tông có tất cả lớn nhỏ tổng cộng là trên trăm cái lịch luyện nơi, nếu là trông coi trận pháp chấp sự trông chừng bất lực, để cho những ma thú này từ lịch luyện nơi chạy đến, cũng có lớn vô cùng khả năng. Những học sinh mới này không biết là, bọn họ nghe được ma tiếng thú gào, chính là Sở Tinh Vũ tu luyện vạn thú pháp tấn lúc, đánh ra pháp tấn sinh ra thanh âm. Ma thú chạy đến, tóm lại có chấp sự phục mệnh trước đi bắt, các ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì? Có lòng rỗi rảnh, còn không bằng quan tâm mình một chút có thể tiến vào bảy trong sân viện nào môn đi. Nghe được trước người vài tên võ giả đàm luận ma tiếng thú gào, tên võ giả này có chút bất mãn, lập tức nói sang chuyện khác. Bị tên võ giả này một nói sang chuyện khác, một bên võ giả hưng phấn nói, ta ở võ đạo tiềm lực trong khảo nghiệm, đạt tới cậy mạnh tăng trọng, ta nhất định có thể đủ tiến vào Trung Hoàng Ba Điện trong đó một điện. Ta là tăng võ nhị trọng, ta chắc có thể tiến vào Trung Hoàng Ba Điện trong đó một điện. Một gã khác tân sinh cũng là kích động nói, ta cũng vậy tăng võ nhị trọng, ta căn bản không có nghĩ đến ta võ đạo tiềm lực có thể có mạnh như vậy, tiến vào Trung Hoàng Ba Điện đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hy vọng có thể tiến vào ba trong điện, thực lực gần trước phần hòa điện đi. Thiên Biến Tông tân sinh, võ đạo tiềm lực hơi thấp, chỉ cần là võ đạo tiềm lực đạt tới nhị trọng trở lên tân sinh, cộng thêm đan đạo thiên phú, có rất lớn khả năng có thể tiến vào Trung Hoàng Ba trong điện tùy ý nhất viện. Các ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói chúng ta khóa này tân sinh bên trong, có chút võ giả võ đạo tiềm lực cường hành phi thường, đều là đến thất trọng hoặc là bát trọng tiềm lực. Ta cũng nghe nói, võ đạo tiềm lực có thể đạt tới cái này sao cường tân sinh, chắc hẳn ở công pháp vũ khí cường đại Thiên Biến Tông bên trong, bọn họ tương hội như cá gặp nước, thậm chí rất nhanh sẽ gặp bộc lộ tài năng, trở thành nhân trung chi long. Nghe nói võ đạo tiềm lực đạt tới cái này sao cường tân sinh bất quá 10 người, hơn nữa trong đó một nửa người xuất từ võ đạo tiềm lực khảo sát ngày cuối cùng. Đây là hẹn xong cùng đi ngược thức ăn sao? Ở một bên võ giả đối mặt vài tên cường giả lúc, trong lòng sẽ có hay không có bóng tối đây. Một tên võ giả lắc đầu một cái, hắn võ đạo tiềm lực cũng bất quá là cậy mạnh tăng trọng, muốn là đương thời khảo sát đồng bạn võ đạo tiềm lực đều là ở thất trọng trên, như vậy hắn đơn giản là không sống nổi. Mấy người kia đến tuột cùng là ai vậy? Nếu là ta võ đạo tiềm lực có mạnh mẽ như vậy, ta chính là nằm mơ cũng sẽ bật cười. Một tên võ giả trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Không biết, quá thần bí. Một bên Đông Phương Vô Cực cùng Thác Bạt Giã liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong miệng cao thủ, đúng là bọn họ. Phải biết, những võ giả này nhưng khi nhìn không bắt nguồn từ mình, đem mình làm rất dưới, nếu để cho những võ giả này biết, bọn họ trong miệng cường giả là mình lời nói, không biết bọn họ sẽ là loại vẻ mặt nào. Đây thật là vô cùng trâm trọng. Các ngươi nói mấy người kia coi là cái gì, ta còn nghe nói, trong đám người này còn xuất hiện một tên biến thái, hắn võ đạo tiềm lực càng là đạt tới trước không có người sau cũng không có người mức độ. Nói về ba ngày trước võ đạo tiềm lực khảo sát, một tên tân sinh nhất thời hứng thú. Ta cũng nghe nói là tăng võ bắt trọng hay lại là cậy mạnh cửu trọng tới. Ngược lại thật giống như đã đạt tới cao cấp nhất tiêu chuẩn. Một mặt chữ quốc tân sinh lớn tiếng nói. Không đúng, theo ta được biết, là trước không có người sau cũng không có người cậy mạnh cửu trọng, tăng võ cửu trọng, cực phòng cửu trọng, động tiên cửu trọng, siêu nhiên cửu trọng. Mặt chữ quốc bên người tân sinh lớn tiếng phản bác. Sở Tinh Vũ bị mọi người nói về, Đoá Tư Nhi có chút sùng bái nhìn về phía hắn. Bất quá Sở Tinh Vũ biểu tình bình thản, võ đạo tiềm lực viên mãn cũng không phải là một món biết bao chuyện trọng đại. Đương nhiên, đối với võ đạo tiềm lực viên mãn sự tình, không phải là tận mắt chứng kiến, vẫn có người không tin. Nói gì nói vậy, niên đại này tung tin bị không cần tiền à? Võ đạo năm loại tiềm lực bên trong, có thể có một loại đạt tới cửu trọng, đó chính là trong một vạn không có một, có ai có thể năm loại tiềm lực đều được viên mãn? Một tên tân sinh nhất thời cười lạnh. Bị tên này tân sinh một dễ cận sau khi, tên võ giả này trong lòng cũng có chút niềm tin chưa đủ. Dù sao, hắn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Tại chính mình trong ý thức, cũng là cảm thấy chuyện này cực kỳ không thể nào. Võ đạo tiềm lực khảo sát chia làm năm loại. Hắn cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua ai có thể ở trong đó một loại thượng đạt được viên mãn. Một loại đạt được viên mãn cũng vô cùng khó khăn, năm loại đạt được viên mãn người, càng là khó như lên trời. Có cái gì không thể nào? Đang lúc này, một tên thân xuyên thiếu niên cầm ý cười lạnh. Đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn, lúc trước không có thể cũng không có nghĩa là bây giờ không có. Tên này thân xuyên thiếu niên cầm ý liễu, sắc mặt cao ngạo vô cùng. Hắn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Chẳng lẽ hắn biết Sở Tinh Vũ đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn? Đông Phương Vô Cực cùng Thác Bạt Giã hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt xuất hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng là thiếu niên này câu nói tiếp theo, nhưng là để cho hai người khí không nhẹ. Đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn không là người khác, chính là ta đại ca Mạnh Sáng Chói. Chương 613, người vô sỉ, nhắc tới Mạnh Huy, trong đám người nhất thời yên lặng một chút. Người nói Mạnh Huy, nhưng là Dương Minh Quốc Mạnh Huy. Đột nhiên, một tên tân sinh tựa như cùng đánh máu gà một loại hướng thiếu niên hỏi. Đúng là hắn. Thiếu niên này gật đầu một cái. Thấy thiếu niên gật đầu, không chỉ là tên này tân sinh, ngay cả phía sau hắn đám người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trời ơi, ta tại sao không có nghĩ đến là Mạnh Huy đâu rồi, ta thật là cái lao hồ đồ. Ta cũng vậy, mới vừa rồi ta đến chết cũng không muốn tin tưởng ai có thể ở võ đạo tiềm lực khảo sát thượng đạt được viên mãn, nhưng là bây giờ nhắc tới Mạnh Huy, ta đột nhiên tin tưởng, Mạnh Huy hắn có như vậy cường hành thực lực. Đúng, Mạnh Huy thực lực mạnh mẽ, hắn có cái gì là không làm được đâu rồi, hắn phá võ đạo tiềm lực khảo sát ghi chép, ta không ngạc nhiên chút nào. Mạnh Huy ở trong lòng ta vẫn là tân sinh đệ nhất nhân, nếu như không phải là hắn phá võ đạo tiềm lực khảo sát ghi chép, vậy còn có người nào có năng lực phá đây? Nhất thời, đám học sinh mới này rối rít than thở. Dương Minh Quốc chính là Bắc Lan cảnh trung tâm tiếng tăm lừng lẫy siêu cường quốc một trong. Đến từ Dương Minh Quốc Mạnh Huy, chẳng những ở Thiên Biến Tông đệ tử chọn cuộc so tài thượng lấy được nước lớn đệ nhất hoàn mỹ thành tích, cũng là lần này hơn 10.000 tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắn danh tiếng lớn vô cùng, tân sinh bên trong không người không biết không người không hiểu. Đến, Mạnh Huy tới. Đột nhiên, một tên tân sinh chỉ quảng trường cuối kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt dọc theo tên này tân sinh ngón tay phương hướng nhìn sang. Ở dược thần thụ quảng trường cuối, một tên chắp hai tay sau lưng cao ngạo đệ tử, ở một đám người vây quanh bên dưới, đi tới. Tên gọi Mạnh Huy cao ngạo đệ tử người mặc ngân trường bào màu vàng, ở trường bào làm nổi bật bên dưới, tà mị mà ra chúng phi phàm. Hắn thân hình cao lớn, nhìn về phía mọi người ánh mắt, như đồng thời mắt nhìn xuống thiên hạ. Mạnh Huy, Mạnh Huy, Mạnh Huy. Theo Mạnh Huy đến, trên quảng trường vang lên tân sinh hưng phấn lại mang sùng bái tiếng hoan hô. Mạnh Huy tới sao? Tuổi còn trẻ, nhưng là có cường giả phong độ, quả nhiên là Mạnh Vũ chi đệ. Tiếng đàn điện trưởng lao thấy Mạnh Huy thời điểm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mạnh Huy thực lực cường đại, là ta Lưu Quang Điện tất tranh một trong đệ tử. Lưu Quang Điện trưởng lão cũng vào giờ khắc này gật đầu một cái, Mạnh Huy ca ca Mạnh Vũ năm ngoái để cho hắn Lưu Quang Điện thực lực đại tăng, nếu ca ca xuất sắc như vậy, đệ đệ cũng chẳng yếu đi đâu. Lưu Quang Điện trưởng lão trong lòng đã đem Mạnh Huy nhìn thành người một nhà. Tốt như vậy hạt giống, ta Phần Hỏa Điện tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Lưu Quang Điện bên cạnh, Phần Hỏa Điện trưởng lão cũng vào giờ khắc này lên tiếng nói. Nghe được trưởng lão đối với Mạnh Huy khen ngợi, Sở Tinh Vũ cau mày một cái. Sở Tinh Vũ cau mày nguyên nhân không phải là bởi vì hắn ghen tị Mạnh Huy bị trưởng lão như thế coi trọng, mà là Mạnh Huy đã muốn đến. Ba ngày trước, Sở Tinh Vũ nhận được minh văn thông báo, tân sinh muốn ở lúc sáng sớm chạy tới dược thần thụ quảng trường, vì kỳ người bị bỏ kiểm tra thiên phú tư cách. Bây giờ mặt trời mọc không, quảng trường sương mù đã xua tan, đây đã là sắp tiếp cận giữa trưa. Rất hiển nhiên, Mạnh Huy đã bỏ qua dược thần thụ quảng trường quy định phải trình diện thời gian. Tới chế Mạnh Huy, chẳng những không có bị trưởng lão gây khó khăn, ngược lại còn được trưởng lão khen ngợi. Trưởng lão loại này coi quy tắc là trò đùa hành động, đưa tới Sở Tinh Vũ không ưa. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như tới trễ không phải là Mạnh Huy mà là mình lời nói, trưởng lão khẳng định không nói lời nào, liền sẽ hủy bỏ chính mình tham gia đan đạo kiểm tra thiên phú tư cách. Dù sao, ba ngày trước ở võ đạo tiềm lực khảo sát quán, chính mình không có trễ cũng bị gây khó khăn, nếu là mình tới trễ, có thể tưởng tượng được chính mình sẽ phải chịu loại nào trừng phạt. Sở Tinh Vũ càng muốn sắc mặt càng âm trầm. Bất quá, không có ai thấy Sở Tinh Vũ không vui. Dù sao ở trong lòng mọi người, Sở Tinh Vũ chẳng qua chỉ là một cái nhược quốc tới con kiến hôi mà thôi, cho dù Sở Tinh Vũ ở trước mặt mình chết, cũng không có gì lớn không. Bọn họ thưởng thức là cường giả, không phải là con kiến hôi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là mang theo vẻ sùng bái, nhìn chằm chằm từ quảng trường cuối tới thiếu niên kia. Mạnh Huy, công nhận Thiên Biến Tông tân sinh đệ nhất nhân, cũng là Trung Hoàng Ba trong điện xếp hạng thứ nhất Lưu Quang Điện Mạnh Vũ đệ đệ. Mạnh Huy có ca ca chỗ dựa, hơn nữa cái kia đang tái sinh bên trong không ai bằng cao cường thực lực, tin tưởng không lâu sau, Mạnh Huy đem sẽ trở thành Thiên Biến bảy viện viện môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một cái như vậy cường đại tân sinh, lúc này không định bỡ, còn đợi khi nào? Mạnh Huy cố gắng lên, ngươi là ta thần tượng. Mạnh Huy ta yêu ngươi. Mạnh Huy, mời liếc lấy ta một cái. Những học sinh mới này kêu lên tiếng một sóng lấn át một sóng, đối với Mạnh Huy sùng bái đạt đến mức tận cùng. Chỉ thấy Mạnh Huy nắm tay nhất cử lên, toàn trường kêu lên tiếng, trong nháy mắt đồng loạt biến mất. Toàn trường vào giờ khắc này an tĩnh lại. Khóa này dược thần thụ xuống đan đạo kiểm tra thiên phú, ta Mạnh Huy muốn đoạt số 1. Mạnh Huy từ tốn nói, thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng là tràn đầy bá đạo khí tức. Giờ phút này, không người dám phản bác. Dù sao, Mạnh Huy thực lực liền sắp xếp để ở nơi đó. Mạnh Huy, ba ngày trước võ đạo tiềm lực trong khảo nghiệm, có một tên thần bí tân sinh đem 5 loại võ đạo tiềm lực trước đó chưa từng có đạt tới viên mãn, thần bí kia tân sinh chính là ngươi đi. Tân sinh cao cường xuyên qua đám người, lớn tiếng hỏi. Thanh âm hắn cực kỳ vang dội, liền là muốn cho chúng biết đến Mạnh Huy võ đạo tiềm lực đến tột cùng là có bao nhiêu xuất sắc. Cái gì? Tên này tân sinh lời nói để cho sắc mặt cao ngạo Mạnh Huy khỏe miệng có chút vừa kéo. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, lại có tân sinh võ đạo tiềm lực đạt tới hoảng sợ như thế mức độ, đây cũng quá kinh khủng đi. Cao cường lời muốn nói thần bí tân sinh căn bản không phải chính mình. Chính mình võ đạo tiềm lực chẳng qua là cực phòng ngũ trọng mà thôi, chính mình căn bản không có đem võ đạo tiềm lực đạt tới viên mãn bản lĩnh. Thấy mọi người và trưởng lão dùng mong đợi ánh mắt nhìn mình, Mạnh Huy lập tức thu hồi giật mình ánh mắt. Hắn chính là tân sinh số 1, không muốn bị mọi người thấy rẻ. Chợt Mạnh Huy mang trên mặt phong tình mây nhạt biểu tình, từ tốn nói, ta Mạnh Huy từ trước đến giờ khiêm tốn, nhưng là ta tiềm lực nhưng là khiêm tốn không. Các ngươi đoán không tệ, kia võ đạo tiềm lực viên mãn thần bí nhân chính là ta Mạnh Huy. Ở Mạnh Huy trong lòng, hắn căn bản cũng không tin tưởng ai có thể có đem 5 loại võ đạo tiềm lực viên mãn năng lực. Có lẽ là khảo sát trưởng lão tính sai, căn bản cũng không có chuyện này, hắn thừa nhận một chút cũng không sao. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận mọi người hoan hô lúc, Đông Vương Vô Cực tiếng rêu cợt thanh âm vang lên, rõ ràng không phải mình,
lại nói khoác mà không biết ngượng thừa nhận, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế người vô sỉ. Đông Phương Vô Cực bao bọc cánh tay, chính nhất mặt lạnh cười nhìn đến Mạnh Huy. Mạnh Huy sắc mặt lạnh lẽo, vì này cho xa lạ mập mạp nhỏ, lại dám rêu cợt chính mình. Ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng giáo huấn không biết tên con kiến hôi lúc, liên tiếp tiếng rêu cợt vang lên. Ngươi Mạnh Huy, có cái gì mặt thừa nhận là ngươi? Nguyên lai trong miệng các ngươi tân sinh số 1, là như thế không biết xấu hổ người. Ở vô sỉ giới xếp hạng thượng, ngươi Mạnh Huy xác thực là có thể làm được tân sinh số 1, không ai bằng. Đông Phương Vô Cực bên người Thác Bạt Giã, Đoá Tư Nhi cùng Linh Văn Nghiễm vào giờ khắc này, mang theo cười lạnh, cao giọng rêu cợt nói. Tác giả người tốt thể nói, tiểu thể trong ngày thường tốt bận rộn, hôm nay rốt cuộc có thể làm được đổi mới ba chương, tranh thủ sau này cũng nhiều liền đổi mới. Chương 614, không bằng heo chó. Theo Đông Phương Vô Cực mấy người tiếng rêu cợt vang lên, mọi người lập tức an tĩnh lại. Các ngươi biết đang cùng ai nói chuyện sao? Bị đương chúng nghi ngờ, Mạnh Huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dĩ nhiên biết. Nghe được Đông Phương Vô Cực lời nói sau khi, Mạnh Huy sắc mặt hơi tỉnh lại, chính mình Tiên Biến Tông tân sinh đệ nhất nhân danh hiệu biết bao vang rồi, tiểu tử này không phải không biết. Nhưng là, Đông Phương Vô Cực xuống một phen, nhưng là để cho hàn khí không nhẹ. Ta đang cùng giả mạo võ đạo tiềm lực viên mãn Mạnh Huy, cũng chính là Thiên Biến tân sinh đệ nhất người vô sỉ đang nói chuyện. Đông Phương Vô Cực lớn tiếng nói. Người trước lời nói, nhất thời chọc giận mọi người. Tiểu tử, ngươi đừng há mồm ngậm miệng gọi ta chủ nhà vô sỉ. Ngươi cảm thấy ta chủ nhà vô sỉ, muốn bắt chứng cứ đi ra. Nếu là không cầm ra chứng cứ, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Mạnh Huy bên người Vương Hồng Quả đấm vào thời khắc này đã siết chặt, hắn tràn đầy sát ý ánh mắt, chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Đông Phương Vô Cực. Đông Phương Vô Cực trước mọi người mắng hắn lao đại, đây là đoạt hắn lao đại uy phong. Đoạt hắn lao đại uy phong, cũng chính là không nể mặt hắn. Không cho hắn Vương Hồng mặt mũi, hắn hay cùng Đông Phương Vô Cực không xong. Đúng, ngươi loại phế vật này dựa vào cái gì nói Mạnh Huy không phải là võ đạo tiềm lực số 1? Nói chuyện phải có chứng cứ, loại người như ngươi con kiến hôi ngay cả chứng cứ cũng không có, chính là vu hãm Mạnh Huy. Đông Phương Vô Cực, hôm nay ngươi nhất định phải cầm chứng cứ đi ra, nếu là không cầm ra chứng cứ, chúng ta hôm nay không để yên cho ngươi. Bị Đông Phương Vô Cực như vậy trầm trọc sau khi, ủng hộ Mạnh Huy tân sinh nhất thời sù lông, rối rít bắt đầu mắng to Đông Phương Vô Cực. Tân sinh, ngươi khẳng định như vậy đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn không phải là Mạnh Huy, vậy ngươi nói là ai? Trên đài cao, một tên tuổi tác bất quá 50, có hai phiết râu cá chê trưởng lão, nhắm hướng Đông Phương Vô Cực hỏi. Người trưởng lão này chính là thần thánh thượng ba trong điện xếp hạng thứ nhất Tuyết Rơi điện trưởng lão Lý Bình. Sắc mặt hắn giống vậy mang theo khinh thường. Võ đạo tiềm lực viên mãn, nếu như không phải là tân sinh đệ nhất nhân Mạnh Huy, vậy còn sẽ là ai? Võ đạo tiềm lực viên mãn tân sinh không phải là Mạnh Huy, mà là hắn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đông Phương Vô Cực thủ chỉ hướng Sở Tinh Vũ. Ồ, Lý Bình chi quan sát bị Đông Phương Vô Cực chỉ thiếu niên áo trắng liếc mắt, trong mắt xuất hiện vẻ hiếu kỳ. Thiếu niên mặc áo trắng này vóc người cao ngất, mặt mũi anh tuấn, mắt như sao, dài đúng là tuấn tú lịch sự. Chỉ là nhìn thiếu niên khí thế, thật có đến không như người thường chỗ. Thiếu niên, ngươi là đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn người sao? Lý Bình Chi lên tiếng hỏi. Ta đúng là đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn, căn bản cũng không có cần phải che giấu. Sở Tinh Vũ thực sự cầu thị, từ tốn nói. Thiếu niên tự tin lời nói, để cho Lý Bình Chi tướng tin mấy phần. Dù sao, võ đạo tiềm lực kết quả khảo nghiệm cũng không ghi chép, trừ người trong cuộc cùng tham gia khảo sát trưởng lão ra, không biết đến võ đạo tiềm lực đến tột cùng là rất cao. Thiên Biến Tông chính là đan võ song tu chi tông. Võ đạo tiềm lực cùng đan đạo thiên phú giữa hai người tương tự độ cao vô cùng, võ đạo tiềm lực không yếu, đan đạo thiên phú cũng không thể kém được. Để cho Sở Tinh Vũ khảo sát đan đạo thiên phú, chỉ cần hắn đan đạo thiên phú độc nhất vô nhị, cái này cũng từ mặt bên chứng thật thiếu niên võ đạo tiềm lực cũng là cực mạnh. Như vậy, chính mình liền sẽ không bỏ qua như vậy một cái ưu tú hạt giống tốt. Thần Thánh Thượng Ba trong điện, xếp hạng thứ 2 Tuyết Rơi điện đã bị xếp hạng thứ nhất Thiên Nguyệt điện ép suốt 10 năm, bọn họ Thiên Nguyệt điện cực cần một vị xuất sắc tân sinh tới thay đổi cục này thế. Cho nên, bây giờ để cho Sở Tinh Vũ tới thử xem đan đạo thiên phú, xem hắn đến cùng là đúng hay không giống như hắn nói như vậy, là võ đạo tiềm lực viên mãn người kia. Ngươi đã đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn, vậy hãy để cho tiểu tử ngươi tới thứ nhất tiến hành đan đạo kiểm tra thiên phú. Lý Bình tay bên trong cầm lên một khối tử lệnh bài màu vàng nóng. Tấm lệnh bài này có khắc kích hoạt phù văn. Dược thần thụ đến gần ngã gục trạng thái, chỉ có ở buổi trưa, sinh mệnh lực vượng nhất thịnh thời khắc, dùng kích hoạt phù văn mới có thể để cho dược thần thụ cho tân sinh tiến hành đan đạo kiểm tra thiên phú. Ngay tại Lý Bình Chi chuẩn bị đem tử lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Sở Tinh Vũ lúc, đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt. Lý trưởng lão, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị loại phế vật này cho lừa gạt, uổng phí hết một khối tử kim lệnh bài. Theo ta được biết, loại phế vật này là tới từ Nhược Quốc Hỏa Vũ, hắn có loại năng lực nào có thể đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn? Hết thệ các thứ này đều là hắn đang khoác lác. Mạnh Huy bên người, từng tên một kêu lưu sinh đệ tử mặt lộ khinh thường, lớn tiếng nói. Ở Đông Phương Vô Cực nói ra võ đạo tiềm lực viên mãn do người khác thời điểm, lưu sinh còn có chút mong đợi. Hắn nghĩ tưởng nhìn một chút, là người phương nào có thể đạt tới võ đạo tiềm lực viên mãn biến thái như vậy mức độ. Nhưng là, Đông Phương Vô Cực chỉ ra người, không phải là ba ngày trước đối kháng quán chấp sự bên ngoài thiếu niên áo trắng kia sao? Theo hắn biết, đám người này đều là tới từ Nhược Quốc tân sinh, ngay cả võ đạo tiềm lực đều không có tư cách khảo sát, tại sao viên mãn nói một chút? Để cho Nhược Quốc con kiến hôi trước thời hạn tiến hành đan đạo kiểm tra thiên phú, Lưu Sinh phi thường khó chịu. Bên ta cùng có thể vì Lưu Sáng tác chứng, năm người này đều là một nhóm, lúc ấy bọn họ thật sớm sẽ đến võ đạo tiềm lực cửa quán miệng, lại bị quán chấp sự bên ngoài ngăn ở quán bên ngoài, không cho đi vào tiến hành võ đạo tiềm lực khảo sát. ngay cả võ đạo tiềm lực khảo sát tư cách cũng không có người, lại dám cao giọng tự xưng mình là võ đạo tiềm lực viên mãn người kia, thật là thật không biết xấu hổ. Tân sinh Vương Cùng cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, lớn tiếng châm chọc. Cái gì? Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử này là Nhược Quốc tân sinh, ở chỗ này giả trang cái gì lao sói vây bơi đây? Nhược Quốc tân sinh, không cố gắng đợi ở trong đống rác, còn muốn tới tham gia dược thần thụ đan đạo kiểm tra thiên phú, thật là nghĩ tưởng mỹ. Một ít tân sinh biết Sở Tinh Vũ là tới từ yếu quốc vũ giả sau khi, nhất thời thư một hơi thở, chợt bắt đầu tan mất xuống thạch. Tiểu tử ngươi là tới từ Nhược Quốc hỏa vũ tân sinh. Nghe được lưu cuộc sống sau khi, Lý Bình Chi nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt ngay lập tức sẽ biến hóa. Hỏa vũ không phải là Nhược Quốc, ta đúng là ở nơi nào bị Thiên Biến Tông tuyển chọn tiến lên. Sở Tinh Vũ cao mày một cái nói, hỏa vũ chính là Nhược Quốc, từ Nhược Quốc tới tân sinh chính là con kiến hôi võ đạo tiềm lực, làm sao có thể đạt tới viên mãn? Trước Lý Bình Chi nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt mang theo thưởng thức, nhưng là kể từ khi biết hắn là tới từ Nhược Quốc hỏa vũ tân sinh sau khi, trong mắt lộ ra một vẻ không che giấu chút nào khinh thường, còn có thật sâu chán ghét. Võ đạo tiềm lực viên mãn là ngươi loại thân phận này võ giả có thể có được ấy ư? Cút sang một bên cho ta. Lý Bình Chi đem đưa ra tử kim lệnh bài từ Sở Tinh Vũ trong tay cất đi, thu hồi trong túi, căn bản cũng không nghĩ tại với Sở Tinh Vũ nói nhiều bất kỳ một câu nói. Chẳng lẽ Nhược Quốc tới võ giả, liền nhất định là con kiến hôi sao? Chẳng lẽ Nhược Quốc tới võ giả, thì sẽ không thể đạt được võ đạo tiềm lực viên mãn sao? Bị đương chúng kinh bị, Sở Tinh Vũ phản bác. Nhược Quốc liền đại biểu đến người yếu đang còn muốn võ đạo tiềm lực khảo sát thượng đạt được viên mãn thành tích, thật là khôi hài. Ngươi không xứng khảo sát đan đạo thiên phú. Lý Bình Chi trên mặt như cũ khinh thường. Vô duyên vô cớ để cho ta cút sang một bên, còn không để cho ta khảo sát đan đạo thiên phú, ta Sở Tinh Vũ không phục. Sở Tinh Vũ thanh âm chợt trở nên lạnh. Trong lòng của hắn đã dâng lên một tia giận dữ. Lý Bình Chi sững sờ, ngay sau đó hắn xoay người lần nữa, hướng Sở Tinh Vũ cười lạnh nói, một con run rế, có tư cách gì nói ra không phục. Thấy Sở Tinh Vũ kia kiên định quật cường ánh mắt sau khi, Lý Bình Chi cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng không phục. Ta biết, ngươi tân tân khổ khổ ở các ngươi cái loại này rách nát quốc gia lấy được thành tích tốt, Thượng Thiên Biến Tông suy nghĩ thành công, nhưng là, các ngươi loại quốc gia này tới tân sinh, chỉ có thể là làm con cờ thí. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn khảo sát lời nói, cũng không phải là không thể. Lý Bình Chi lần nữa từ trong túi xuất ra lệnh bài, sau đó ba một chút, tựa như cùng là ném rác dưới một dạng đem lệnh bài nhét vào bên chân, giễu cợt nói, con kiến hôi, tới bắt đến đi khảo sát đi. Thấy Lý Bình Chi đưa cho Sở Tinh Vũ khảo sát đan đạo thiên phú lệnh bài sau khi, Đông Vương Vô Cực đám người ánh mắt run lên. Lý Bình Chi đưa cho Sở Tinh Vũ lệnh bài, không phải là đệ tử chuyên dụng tử kim lệnh bài, mà là một khối màu đồng xanh lệnh bài. Đây là đệ tử tạp dịch lệnh bài. Tạp dịch lệnh bài, không bằng heo chó. Lý Bình Chi coi bọn họ là thành không bằng heo chó tạp dịch. Chương 615, các ngươi phải hối hận. Sở Tinh Vũ quả đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Nhưng là, trong đầu hắn, nhớ tới biểu muội Ly Nhi, nhớ tới cái đó hắn liều mạng cũng phải bảo vệ người nhà. Mình không thể bởi vì nhất thời xung động mà để cho biểu muội vĩnh rời đi xa chính mình. Chính mình mục tiêu là muốn lấy được bảy viện tân sinh thi đấu số 1, đạt được tiến vào chủ tông trước mặt tông chủ tư cách. Vì có thể đủ thượng chủ tông, ra mắt tông chủ, để cho hủy bỏ Ly Nhi quang diệu thân phận thành nữ, Sở Tinh Vũ chỉ có thể nhịn. Chợt, hắn quả đấm từ lòng đi xuống. Ta Sở Tinh Vũ, là thông qua Thiên Biến Tông nghiêm khắc tuyển chọn mà ra đệ tử, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận Thiên Biến Tông tân sinh, vì sao người khác có thể đủ tử kim lệnh bài khảo sát, mà ta lại chỉ có thể sử dụng tạm dịch lệnh bài tiến hành khảo sát? Ngươi Lý Bình Chi, vì sao phải làm khó ta, để cho ta làm ra như thế hèn một chuyện? Sở Tinh Vũ cặp mắt lạnh lẽo, thấp giọng hỏi. Vì sao ở nơi này Bắc Lan cảnh đệ nhất trong tông, bọn họ sẽ bị khắp nơi làm khó? Liên bởi vì bọn họ là Nhược Quốc tới đệ tử sao? Chẳng lẽ Nhược Quốc đệ tử thì không phải là Thiên Biến Tông đệ tử sao? Lắm mồm. Lý Bình Chi sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, cho ngươi như thế nào, ngươi giống như cần gì phải? Ngươi tiểu tiểu Nhược Quốc con kiến hôi, còn dám tới chất vấn ta? Bất chắc, vậy thì cút cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Lý Bình Chi lòng bàn chân hướng về phía ném dưới đất lệnh bài, đạp một cái. Rắc rắc. Thanh đồng lệnh bài ứng tiếng mà nát. Phế bật, dược thần thụ quảng trường không phải là các ngươi đợi địa phương. Con kiến hôi, cút đi. Nơi này là cường giả đệ tử thiên hạ, Nhược Quốc con kiến hôi, còn dám ở chỗ này ngang ngược càng rỡ, thật là xấu hổ mất mặt, mau cút đi. Nhất thời, Mạnh Huy bên người chân chó, rồi rít hướng Sở Tinh Vũ lớn tiếng giễu cợt. Ha ha. Bị mọi người giễu cợt, Sở Tinh Vũ không những không giận mà còn cười. Lý Bình Chi, ngươi nhất định phải để cho ta cút. Sở Tinh Vũ trong mắt lộ ra một vẻ hài hước, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, 3 ngày trước, võ đạo điện điện chủ nói qua, hắn phải dẫn còn lại điện chủ đồng thời tới xem hắn võ đạo tiềm lực khảo sát. Phải biết, dược thần tụ quảng trường đan đạo kiểm tra thiên phú, cho tới bây giờ không có điện chủ đích thân tới qua. Nếu võ đạo điện điện chủ nói hắn muốn tới, tự nhiên có thể nhìn ra, điện chủ đối với chính mình coi trọng trình độ. Nếu là cho hắn biết, Lý Bình Chi trưởng lão làm có mình, võ đạo điện điện chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lý Bình. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ vẻ mặt đã khôi phục như cũ. Thiếu niên hài hước ánh mắt, để cho Lý Bình Chi cảm giác có chút không ổn, nhưng chợt suy nghĩ một chút, Sở Tinh Vũ không có bối cảnh không có thân phận, lại là tới từ tối quốc gia yếu, hắn có gì loại có thể cùng mình ầm ĩ tư bản. Lý Bình Chi nói lần nữa, ta cho ngươi cút. Được. Sở Tinh Vũ mâu quang từ Lý Bình thân thượng thu hồi, quét nhìn hướng trên đài cao lục viện phái ra trưởng lão, hỏi chúng điện trưởng lão, ta Sở Tinh Vũ mặc dù đến từ trong miệng các ngươi Nhược Quốc, nhưng dầu gì cũng là thông qua các ngươi Thiên Biến Tông khảo nghiệm người, ta nếu thông qua khảo nghiệm, cũng liền có ngang hàng khảo sát quyền lợi, mà Lý Bình Chi trưởng lão nhưng là không cho ta khảo sát. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi Thiên Biến Tông chính là chỗ này như vậy chiêu đãi tân sinh? Nếu Lý Bình Chi không cho mình khảo sát, như vậy Sở Tinh Vũ liền cho đại thượng trưởng lão một cơ hội cuối cùng. Ừ, Nhược Quốc tới tiểu tử, Lý Bình Chi cho ngươi biến, đã là nể mặt ngươi. Phân Hòa Điện trưởng lão đứng lên, tiếp lấy lớn tiếng nói, Thiên Biến tân sinh đạt hơn bằng người, nhiều người như vậy muốn ở ngắn ngủi trong 3 ngày thi kiểm tra xong đan đạo thiên phú, điều này sao có thể? Vì vậy, một ít con kiến hôi căn bản cũng không xứng đáng khảo sát. Những thứ này không xứng khảo sát con kiến hôi bên trong thì có mấy người các ngươi? Phân Hòa Điện trưởng lão giọng tràn đầy đối với Nhược Quốc tân sinh khinh thường cùng tỉ thí. Được, không cho ta Sở Tinh Vũ khảo sát, là các ngươi trưởng lão chính miệng nói. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần có thể chịu đựng cái giá như thế này là được. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Bọn họ không cho mình khảo sát, hắn đã dự đoán được những trưởng lão này kết quả. Hiện tại tại chính mình phải làm, chính là trở về, sau đó để cho Võ Đạo Điện điện chủ tự mình đến cho mình khảo sát. Cái gì chó má giá, nhanh cút cho ta đi. Giáp dưới một cái, có xa lắm không cút cho lão tử bao xa. Đến từ Cường Quốc tân sinh giễu cợt, lại vừa là như sóng triều một loại dâng lên. Tiểu tử, ngươi uy hiếp ta? Tiểu tử ngươi bối cảnh không mạnh, chỉ sợ là uy hiếp sai đối tượng. Mau cút đi. Phân Hòa Điện trưởng lão giọng như cũ khinh thường. Cái này gọi là Sở Tinh Vũ tiểu tử, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang tái sinh bên trong, có một thân tài miêu điều, dung mạo xuất chúng thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Hoa Vui Vẻ, là tân sinh đệ nhất Mạnh Huy vị lai chị dâu, cũng chính là Mạnh Huy ca ca, Mạnh Vũ vị hôn thê. Dài như thế tuấn tú, không nghĩ tới là một không dùng cái gì. Nhìn Sở Tinh Vũ bị đệ tử cùng trưởng lão không ngừng giễu cợt, Hoa Tâm nhưng đối với Sở Tinh Vũ tràn đầy khinh bỉ. Trước nàng, nghe Đông Phương Vô Cực nói Sở Tinh Vũ chính là võ đạo tiềm lực viên mãn đệ tử lúc, trong mắt nàng đối với Sở Tinh Vũ có vô hạn sùng bái. Chính mình bị hôn phu Mạnh Vũ cùng Sở Tinh Vũ võ đạo tiềm lực so sánh, đơn giản là mễ lạp chi quang, căn bản không sánh bằng Sở Tinh Vũ. Nàng còn từng nghĩ qua, chờ bước lên Sở Tinh Vũ chiếc thuyền này sau khi, liền cùng Mạnh Vũ giải trừ hôn ước. Dù sao, tiềm lực lại miễn cưỡng giá trị lại cao Sở Tinh Vũ, hoàn mỹ vô cùng. Nhưng là, Sở Tinh Vũ võ đạo tiềm lực viên mãn Tây Dương Kính, rất nhanh thì bị người khác cho phơi bày. Hoa Vui Vẻ giờ phút này đối với Sở Tinh Vũ ý nghi toàn tiêu. Một phế vật như vậy có thể xứng với chính mình đây? Chúng ta đi. Sở Tinh Vũ lạnh lùng quét nhìn trưởng lão liếc mắt, chuẩn bị rời đi. Hắn tin tưởng, nếu là Võ Đạo Điện điện chủ biết hắn coi trọng người không có khảo sát đan đạo tiên phú lời nói, những thứ này tại chỗ trưởng lão đều là ăn không ôm lấy đi. Đứng lại. Đang lúc này, Lý Bình tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Chuyện gì? Sở Tinh Vũ dừng thân hình, nhàn nhạt hỏi. Uy hiếp trưởng lão người yếu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi Sở Tinh Vũ coi là người thứ nhất. Ngươi uy hiếp ta, chẳng lẽ liền muốn như vậy vừa đi chi sao? Lý Bình Chi lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Tinh Vũ cao mày đến, Lý Bình Chi làm có mình, chính mình không cho hắn tìm phiền toái, hắn nhưng là tới chủ động tìm chính mình phiền toái. Ghi chép chấp sự, ngươi bây giờ liền đem Sở Tinh Vũ thành tích cho ghi lại. Lý Bình Chi hướng một bên ghi chép chấp sự từ tốn nói. Sở Tinh Vũ, võ đạo tiềm lực cùng đan đạo kiểm tra thiên phú kết quả là cả lớp thứ nhất đến ngược, còn dám công khai chống đối trưởng lão, ta bây giờ tuyên bố, ta Lý Bình Chi đại biểu trời thắng điện, không thu nhận như ngươi vậy rác dưới đệ tử. Lý Bình tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Ta Tuyết Rơi Điện cũng không khai thu. Lý Bình thân cạnh trưởng lão đứng lên giống vậy nói. Hải Hôn Điện giống vậy không thu nhận. Trung Hoàng Ba Điện trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng là một cái đồng thanh nói, Trung Hoàng Ba Điện tự tuyệt thu nhận tân sinh Sở Tinh Vũ. Một cái nhược quốc tới rác dưới đệ tử, không có viện môn nguyện ý thu nhận. Được, Sở Tinh Vũ, chỉ có không tới Trảng Xích Tiêu Điện trưởng lão không có tỏ thái độ, bây giờ nhanh cút về đi, nhìn một chút loại rác dưới này xuống điện, có khai hay không thu ngươi loại rác dưới này đệ tử. Lý Bình Chi trưởng lão vừa dứt lời, trong sân vang lên cao giọng cười to. Không thu nhận ta, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi như vậy giá. Sở Tinh Vũ lạnh lùng quét nhìn bọn họ liếc mắt. Hết thảy các thứ này, chờ Võ Đạo Điện điện chủ tới, tự sẽ được phơi bày. Đến lúc đó, Sở Tinh Vũ nhất định phải đám này trưởng lão hối hận.